Mục cô nương, giảng đạo lý, ta có thể cùng bọn họ đánh đồng sao? Chu Hưng Vân theo lý cố gắng. Đương nhiên không thể, bởi vì ngươi là bà sóng đứng đầu.
A.
Mục Hàn Tinh cố ý trêu chọc Chu Hưng Vân, không khỏi khiến cho Trịnh Trình Tuyết cười khẽ, trông thấy một màn này nam tử, đều bị Mục Trường Kinh diễm. Nhìn rất đẹp à, nhà của ta lạnh như băng Trịnh sư muội cười rộ lên, ngay cả ta cũng nhịn không được tâm động, thực tế cái kia miệng nhỏ, không biết mê chết bao nhiêu nam sinh.
Đúng.
Tiểu cái này mỉm cười, khóe miệng có chút nhếch lên, hoàn mỹ. Sư tỷ đừng làm rộn.
Bích Nguyệt.
Bế Nguyệt. Hoa nhường người thẹn. Tốt một cái Bích Nguyệt nữ hiệp, chính cô nương vui vẻ nhất tiếu bách bị sinh, thật đúng điên đảo chúng sinh hoa nhường người thẹn. Tần Thọ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cảm khái, chỉ cần có thể chứng kiến Trịnh Trình Tuyết dáng tươi cười, hắn Tần Mộ sống có gì vui chết cũng thì sợ gì.
Khúc cô họng, chúng ta
còn muốn cứu người. Duy Túc Diêu dùng tay lên gối đụng Chu Hưng Vân, trong lòng có điểm không tư vị, Trịnh Trình Tuyết mỉm cười tuy nhiên rất mê người, có thể hắn cũng không cần phải mắt ngoắc ngoắc nhìn thẳng đối phương xem đi. Huống chi, việc cấp bách là cứu ra tất cả môn phái trưởng bối, bọn hắn không nên đem thời gian lãng phí ở vô vị vui đùa chung.
Đúng rồi.
Duy cô nương cũng là giang hồ mỹ nhân trên bảng giai nhân, tất cả mọi người gọi nàng tuyệt tình. Tần Thọ phảng phất không nghe thấy Duy Túc Diêu nói chuyện, như trước không che đậy miệng nói hưu nói vượng. Chỉ là, hắn lời nói còn không có nói, đã bị Duy Túc Diêu băng hàn rét thấu xương ánh mắt trừng hồi trở lại trong bụng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, kỳ công. Mọi người nghe theo Chu Hưng Vân phân phó, thay phiên giới thiệu thực lực của mình cùng gần năng khiếu, sau đó Chu Hưng Vân căn cứ tình huống bắt đầu phân công. Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Mục Hàn Tinh đợi cao thủ nhất lưu, vụ trộm lẻn vào sân trại, dự đoán bắt được vài tên nhị lưu thực lực kẻ trộm, thẩm vấn hắn các trưởng bối hạ lạc. Quách Hằng khinh công tốt hơn, Chu Hưng Vân liền lại để cho hắn nghĩ biện pháp lẫn vào bị nhốt đệ tử trẻ tuổi ở bên trong, dù sao mấy trăm tên tù nhân bên trong, không hiểu thấu nhiều hơn cá nhân, Phượng Thiên Thành môn đồ cũng không có khả năng phát giác. Kể từ đó Phượng Thiên Thành môn đồ thật muốn phi lễ tuổi trẻ nữ đệ tử lúc, Quách Hằng tắc thì trước tiên có thể đi giải cứu một đám đệ tử trẻ tuổi bảo hộ mọi người. Nô Kiệt Văn, Tần Thọ cùng với ba gã võ công yếu kém đệ tử, tắc thì đi theo Chu Hưng Vân tại trong núi rừng gọt một nổ cỏ, chuẩn bị cứu người chạy ra lúc tất yếu vật tư. Bận rộn tốt một hồi, công tác chuẩn bị cuối cùng hoàn thành, Chu Hưng Vân tại sơn trại thuận đầu gió chỗ, thô ráp trồng chất cái đống cỏ khô. Duy Túc Diêu mấy người cũng không phụ kỳ vọng, bắt được 6 gã tự ý tạm rời cương vị công tác thủ Phượng Thiên Thành môn đồ. Hỏi các trưởng đối hạ là sao?
Không có, bọn hắn miệng rất nghiêm, thậm chí trái lại uy hiếp chúng ta.
Duy Túc Diêu lôi kéo trong tay roi ra, phản phất không có ngờ tới Phượng Thiên Thành môn đồ như vậy trải qua được tra tấn, một mực không chịu nói ra cổ mạc mọi người bị giam giữ vị trí. Hay là nói, muội tử trên thực tế nhân từ nâng tay, nghiêm hình bức cung thực không phải nàng cường hạng. Ngươi rất có nữ vương Phạm Nhi.
Nữ vương Phạm Nhi là ai?
Nàng cùng ta có quan hệ gì?
Ách,
ta là đang khen người xinh đẹp. Chu Hưng Vân chầm đánh giá Duy Túc Diêu, cô gái nhỏ tư thế vai hùng bừng bừng, lần lượt nàng roi Phượng Thiên Thành môn đồ làm không tốt đang tại ám thoải mái, miệng tự nhiên nghiêm ngặt được vô cùng.
Thiểu nói bậy.
Ta không có nói bậy.
Ngươi thật sự rất đẹp, ta thích ngươi kim sắc tóc dài.
Chu Hưng Vân thập phần tùy ý nói, Duy Túc Diêu lập tức xấu hổ ách ngữ, không biết nên như thế nào nói tiếp.
Nào có người trực tiếp như vậy khích lệ, hại nàng nhiều không có ý tứ.
Phượng Thiên Thành môn đồ thủ khẩu như bình, Chu Hưng Vân chỉ có đại hình hầu hạ.
Ly khai Tô phủ lúc, Chu Hưng Vân đã tìm được châm cứu châm, mà quỷ dị trí nhớ tắc thì nói cho hắn biết, nhân thể tồn tại rất nhiều thú vị huyệt vị. Khi còn bé mẫu thân từng đã dạy hắn điểm huyệt chi thuật, chỉ là trong sách ghi lại huyệt đạo, tới tới lui lui cũng tiểu như vậy mấy chỗ. Nhưng mà, hiện tại Chu Hưng Vân trong trí nhớ nhân thể, thế nhưng mà mênh mông công vũ, cái gì 12 kinh mạch, cái gì kỳ kinh bát mạch, còn có vô số huyệt vị, hắn giống như cũng biết. Cho nên, làm sằng làm bậy Phượng Thiên Thành các tiểu bằng hữu, chính là hắn tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Nếu như trong trí nhớ kinh mạch tất cả đều chính xác, Chu Hưng Vân dám cam đoan, không lâu tương lai, hắn điểm huyệt chi thuật nhất định là
thiên hạ vô song.
Ha ha, ha 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 ha, ở ha 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 ha.
Chu Hưng Vân tay niết kim châm nhìn 6 gã kẻ bắt góc, hèn mọn bị ổi dáng tươi cười không trải qua khiến người lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, Duy Túc Diêu cuối cùng có chút minh bạch, Chu Hưng Vân tại sao lại rơi vào kiếm thuộc tay ăn chơi tên tuổi, cái này cười tương thật sự thật xấu xa.
Ngươi muốn làm gì?
Bỏ đi.
Ngươi bỏ đi.
Vừa rồi còn bày làm ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục Phượng Thiên Thành môn đồ, lúc này rốt cục luống cuống, Chu Hưng Vân xem ánh mắt của bọn hắn, tựa như bọn hắn trông thấy mỹ lệ đàng hoàng phụ nữ, muốn nhiều hạ lưu có nhiều hạ lưu.
Duy cô nương, phiền toái ngươi đem y phục của bọn hắn thoát khỏi.
Ngươi cái này.
Chu Hưng Vân lời này vừa nói ra, Phượng Thiên Thành môn đồ mặt lập tức tiểu tái rồi, Duy Túc Diêu càng là không biết làm sao, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều ngốc ngây người.
Duy cô nương không nên hiểu lầm, ta chỉ thích ngươi như vậy thon thả thuộc nữ, thoát y phục của bọn hắn, là vì ta muốn giúp bọn hắn chát mấy châm.
Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian giải thích.
Vừa rồi hắn chính tưởng tượng chính mình thiên hạ vô song điểm huyệt thần công, lơ đãng lộ ra thực bản tính, cười đến té ngã như heo, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Hắn tại mỹ nữ trong lòng ấn tượng khẳng định trên diện rộng hạ thấp. Nghe nói Chu Hưng Vân cũng không phải là long dương chuyện tốt, Phượng Thiên Thành môn đồ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm võ lâm chính đạo đệ tử trẻ tuổi tất cả đều là mới ra đời tiểu mới non, căn bản không hiểu khảo vấn người, cho rằng giọng đại có thể hù dọa bọn hắn, một ngụm một câu có tin ta hay không giết ngươi làm bộ tâm ngoan thủ lạn, trên thực tế động liên tục thủ đả mọi người tại tâm không đành lòng.
Phượng Thiên Thành môn đồ ngay từ đầu là nghĩ như vậy, thẳng đến Chu Hưng Vân nhẹ nhàng cho bọn hắn đâm mấy châm, bọn hắn đốn ngộ trong cuộc sống nguyên lai có một thành ngữ gọi là sống không bằng chết. Sáu gã kẻ bắt cóc tê tâm liệt phế gào khóc thảm thiết, một hồi khóc một hồi cười, một hồi hô đau một hồi gọi bậy, đảo mắt công phu, từ phía sau tiếp trước nói ra tất cả môn phái trưởng lão bị nhốt tại sơn trại bên trái phòng ốc trong hầm ngầm. Bọn hắn như thế nào điên rồi? Duy Túc Diêu trăm mối vẫn không có cách giải, Chu Hưng Vân đến cùng đối với Phượng Thiên Thành môn đồ làm cái gì? Ngươi muốn biết? Ta cho ngươi tới một châm. Ân. Chu Hưng Vân thần sứ quỷ sai dùng kim đâm Duy Túc Diêu bả vai một chút, đau xót, acid, thoải mái cảm xúc lập tức lại để cho thiếu nữ phát ra kiểu mị thanh âm. Duy Túc Diêu mặt đỏ tới mang thai bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt nổi giận cùng xuất hiện, nếu không phải Chu Hưng Vân đối với nàng có ân cứu mạng, nàng cam đoan một roi ra quất chết cái này vô lễ chi đồ. Chu Hưng Vân lợi dụng châm cứu khảo vấn kẻ trộm, theo bọn hắn khẩu ở bên trong lấy được hai cái tin tức, thứ nhất tự nhiên là Đường Ngạn Trung bọn người bị giam giữ tại sơn trại hầm, thứ hai, mở ra nhà tù cửa sắt cái chìa khóa tại Phượng Thiên Thành giáo chủ trong tay, cứu người tất nhiên trước theo Nhiêu Nguyệt cái kia đánh cắp cái chìa khóa. Không được, ý nghĩ của ngươi đã không phải là mạo hiểm, mà là tự sát. Ta không sẽ đồng ý một mình ngươi đi trộm cái chìa khóa. Duy Túc Diêu quả quyết bác bỏ Chu Hưng Vân kế hoạch, hắn ý định một người đi tìm Phượng Thiên Thành giáo chủ, thật sự là người không biết không sợ. Phượng Thiên Thành giáo chủ là đỉnh điểm cảnh giới võ giả, cổ mạc đại sư đều không gặp được nàng chút nào, chớ đừng nói chi là ngươi theo trên người nàng trộm thứ đồ vật. Mục Hàng Tinh có lý có cứ địa phân tích, đồng dạng hy vọng Chu Hưng Vân bỏ đi không thực tế nghĩ cách. Chu Minh, cho dù tình thế đối với chúng ta thập phần bất lợi, có thể ngươi cũng không thể cam chịu. Phượng Thiên Thành giáo chủ là chúng ta không thể nhất đụng với địch nhân. Từ Tử Kiện rất sợ Chu Hưng Vân đánh rắn động cỏ, nếu không trộm không được cái chìa khóa, còn khiến cho Phượng Thiên Thành môn đồ chú ý, đến lúc đó bọn hắn một cái cũng đừng muốn chạy trốn. Tam sư Minh, không bằng chúng ta ở bên cạnh đảo đất nói cứu người a. Lô Kiệt Văn rất ngu rất ngây thơ mà nói, Tần Thọ tắc thì bảo trì trầm mặc, dù sao hắn không có cái kia dũng khí đi đối mặt Phượng Thiên Thành giáo chủ, mặc dù đối phương là danh chấn giang hồ năm đại mỹ nữ một trong. Các ngươi trước yên lặng một chút, kỳ thật ta có tuyệt chiêu khả dĩ chế nàng. Chu Hưng Vân tận tình khuyên bảo giải thích, chỉ cần Phượng Thiên Thành giáo chủ đi ngủ, hắn tiểu có biện pháp cầm được cái chìa khóa. Ngươi ngay cả ta đều không chế trụ nổi, còn muốn chế Phượng Thiên Thành giáo chủ. Không phải Duy Túc Diêu không tin Chu Hưng Vân, mà là một cái tam lưu võ giả, làm sao có thể chế được đỉnh điểm cao thủ. Không tin thử xem. Đi, nếu như ngươi tuyệt chiêu có thể chế trụ ta, ta sẽ cùng ý ngươi đi. Xem ta vô địch điểm huyệt tay. Duy Túc Diêu vừa dứt lời, Chu Hưng Vân liền huy động hai tay, tại thiếu nữ trên người lung tung chọn vài cái. Từ Tử Kiện nhìn hắn ngốc thủ pháp, thoáng chốc không phản bác được thở dài. Điểm huyệt là tu luyện võ học nhập môn trụ cột, đem nội lực rót vào đặc biệt huyệt vị, đến nỗi địch người không thể núp đích. Tất cả môn phái dạy bảo mới nhập môn đệ tử võ công, hàng đầu trọng điểm thì là lại để cho bọn hắn tu tập bổn môn trụ cột nội công tâm pháp, cùng gần nhớ kỹ nhân thể tất cả đại huyệt vị. Ngươi điểm sai rồi, cái kia hai nơi căn bản không phải. Không phải cái gì? Duy cô nương nói tiếp. Chu Hưng Vân vẻ mặt cười đắc ý xem Duy Túc Diêu, lúc trước hắn tại sáu gã Phượng Tiên Thành môn đồ trên người làm thí nghiệm, đã chứng minh là đúng quỷ dị trong trí nhớ huyệt vị, trên cơ bản đều không có sai. Ta không nhúc nhích được. Duy Túc Diêu khuôn mặt kinh ngạc. Ta nội lực rất kém cỏi, nhị lưu cao thủ một khi vận công, có thể giải khai ta điểm huyệt đạo, ngươi thử xem có thể hay không tự hành giải huyệt. Không được, ta nội công vận chuyển rất thông thuận, kinh mạch căn bản không có bế tắc tình huống. Duy Túc Diêu bất khả tư nghị vận hành nội công kiểm tra thân thể, hoảng sợ phát hiện trong cơ thể sở hữu tất cả huyệt vị đều bình thường, không có xuất hiện bất kỳ bế tắc tình huống, cái kia chỉ có thể nói rõ, Chu Hưng Vân điểm huyệt đạo là nàng có chỗ không biết huyệt vị. Hắc hắc, ta tự hỏi ngươi có phục hay không. Kiếm Thục Sơn trang võ học tinh thâm, Túc Diêu vui lòng phục tùng. Sư Minh, có phải hay không Thẩm Thẩm vụng trộm dạy ngươi? Ta như thế nào không biết Kiếm Thục Sơn trang còn có cái môn này điểm huyệt kỳ công. Kiệt Văn không cần phải hỏi, hôm nào ta vụng trộm dạy ngươi. Chu Hưng Vân mặt mày hớn hở nở nụ cười, nghĩ thầm hắn từ nhỏ đến lớn kế thừa nhiều như vậy hiếm thấy trí nhớ cùng quỷ dị tri thức, lần này thần y phụ thể nhất thực dụng, thật không hổ là hiện đại y học giới trụ cột vững vàng. Chu Minh, ngươi mặc dù hiểu được Kiếm Thục Sơn trang độc môn điểm huyệt, nhưng nó bất định có thể rất đúng phong võ giả có tác dụng, ngươi phải tất yếu nghĩ lại mà làm sao. Bác đánh cuộc, xe đạp biến ma. Khô khục, tóm lại tình huống nguy cấp, chỉ cần có một đường hy vọng, ta đều sẽ không buông tha cho. Chu Hưng Vân hăng hái nói. Dù sao nhân sinh của hắn đã đủ không xong, huynh đệ đồng môn khinh bỉ hắn, vị hôn thê cũng ghét bỏ nàng, người giang hồ xương tay ăn chơi, hắn có thể chịu nhục kiên cường sống đến bây giờ, đã tương đương không dễ dàng. Nếu như đêm nay lúc này anh dũng hy sinh, nói không chừng còn có thể sau khi chết thắng được một phen tán thưởng. Ta còn thì không cách nào đồng ý, Phượng Thiên Thành giáo chủ là đỉnh điểm cao thủ, cho dù nàng ngủ rồi, ngươi đến gần cũng sẽ biết bừng tỉnh nàng. Ngươi nói không giữ lời, vừa mới là ai khẩu xuất của ngôn, nếu như ngươi tuyệt chiêu có thể chế trụ ta, ta sẽ cùng ý ngươi đi. Nếu như ta đổi ý có thể cho ngươi hồi tâm chuyển ý, Túc Diêu nguyện ý làm cái không thủ tín chi nhân. Ta tích thần, ta biết nói các ngươi là tốt với ta, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể lý giải tay ăn chơi tên tuổi không dễ làm, hôm nay khó được có cơ hội phản lập bản, tựu cho một lần làm anh hùng cơ hội a. Chu Hưng Vân tâm ý đã quyết, mặc kệ tiểu đồng bọn nói cái gì, hắn cũng phải đi trộm lấy cái chìa khóa. Duy Túc Diêu tắc thì thái độ kiên quyết, ấn định cùng với hắn cùng một chỗ hành động. Nhưng mà giận điên người chính là Chu Hưng Vân, nghe vậy nếu không giúp nàng giải huyệt, còn cả lơ phất phơ hướng nàng làm cái mặt quỷ, gấp đến độ nàng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhìn Chu Hưng Vân vô vô bờ mông rời đi. Đem làm một người nam nhân quyết định đi làm một chuyện thời điểm, chúng ta tiểu yên lặng ủng hộ hắn a. Mục Hàn Tinh tin tưởng Chu Hưng Vân người hiền đều có trời rút, tuyệt sẽ không bỏ mạng tại này. Chu Hưng Vân sắp chia tay trước nhắn đủ, nếu như thành công giải cứu bị nhốt trưởng bối, hắn hội phát tín hiệu thông chi mọi người, đến lúc đó tiếp tục y theo sớm định ra kế hoạch hành động là được. Nếu như đã đến giờ xỉu, như trước tịch thu đến tín hiệu của hắn, cái kia đã nói lên cứu viện thất bại, đêm nay hành động như vậy chấm dứt, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không muốn làm hy sinh vô vị. Về phần không cách nào nhúc nhích Duy Túc Diêu, Chu Hưng Vân đối với nội công của mình tu vi cảm giác sâu sắc cảm thấy thẹn, cho dù không giúp đỡ giải huyệt, một phút đồng hồ thời gian, thiếu nữ sẽ xảy đến khôi phục hành động. Chương 21, Thánh nữ. Sơn trại là Phượng Thiên Thành một tháng trước tạm thời đẩy nhanh tốc độ kiến tạo điểm dừng chân, kết cấu thập phần đơn sơ, tăng thêm bọn hắn thành công tù binh phần đông võ lâm người chính đạo sĩ, tại thắng lợi vui sướng xuống, tất cả mọi người cảnh giới tâm đều trên diện rộng hạ thấp. Chu Hưng Vân xuyên thẳng mặc vào một kiện Phượng Thiên Thành môn đồ y phục, dễ dàng tức chạy tới nhiều nguyện sống một mình tốt lều nhỏ, không biết là thiếu nữ ưa thích tiến lặng, hay là nàng tự kiểm chế võ công cao cường, nhà tranh quanh thân lại nhìn không thấy một người thủ vệ. Xuyên thấu qua tốt lều nhỏ cửa sổ, Chu Hưng Vân có thể chứng kiến dịu dàng ánh nến, thầm đoán đối phương còn không có chìm vào giấc ngủ, liền quyết định tại ngoài phòng hơi đợi lát nữa. Chỉ có điều, Chu Hưng Vân trọn vẹn ngồi xổm lưỡng khắc chung, hai chân đều tê liệt rồi, có thể trong phòng một mực không có truyền ra đinh điểm động tĩnh. Nàng sẽ không phải đã ngủ, chỉ là không có thổi đèn. Chu Hưng Vân lầm bầm lầu bầu nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhà tranh, giáo giác ghé vào phía trước cửa sổ rình coi. Đem làm trông thấy áo đỏ nữ tử tĩnh sâu kín ngồi ở trước bàn, Chu Hưng Vân lập tức lùi về đầu chó, rất sợ chính mình hành tung bạo lộ. 5 giây, 10 giây, 20 giây, thời gian lại qua một lát, trong túp lều vẫn không có tiếng vang, Chu Hưng Vân không khỏi lần nữa thăm dò đang trông xem thế nào, chỉ thấy Phượng Thiên Thành giáo chủ Như Nguyệt, đơn thủ chống cái má, tính toán trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên lai nàng ngủ. Chu Hưng Vân có chút ít kích động, nghĩ thầm áo đỏ thiếu nữ cùng Cổ Mạc đại sư giao chiến trên dưới 100 hiệp, khẳng định phi thường mỏi mệt, cho nên ngồi ở trước bàn bất chi bất giác liền ngủ mất. Tận dụng thời cơ, mất không hề đến, Chu Hưng Vân hít một hơi thật dài khí, liền chú ý cẩn thận theo cửa sổ bò đi vào. Nhiêu Nguyệt lặng lẽ mở ra nửa con mắt, nhìn Chu Hưng Vân đại ca móc túi chuột não bò cửa sổ động tác, khóe miệng nhỏ không thể thấy lộ ra bôi cười yếu ớt. Xuất kỳ bất ý đánh úp. Chu Hưng Vân tại lẻn vào nhà tranh trước khi, đã tại trong óc nhiều lần suy nghĩ cùng diễn luyện chế trụ Nhiêu Nguyệt điểm huyệt thủ pháp, cho dù thực chiến thời điểm tâm tính thiện lương sợ, có thể hắn hiểu được cái này quan hệ đến toàn bộ cứu người kế hoạch, cho nên mặc dù rất sợ hãi, nhưng hắn dứt khoát đứng vững áp lực, đem bản thân có chút ít còn hơn không nội lực rót vào đầu ngón tay. Dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, đột chọn áo đỏ nữ tử vài cái. Bên hông không hiểu bị trà sát vài cái, Nhiêu Nguyệt không khỏi lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài, làm người phải có tự mình hiểu lấy, không biết tự lượng sức mình cũng nên có một độ, bằng ngươi cái này tay chó công phu cũng dám đến đánh lên ta. Điểm huyệt đều điểm sai chỗ, ngươi hiểu võ công sao? Ngươi giả bộ ngủ, bằng không thì ngươi dám tới gần ta. Áo đỏ nữ tử cười một tiếng, lộ làm ra một bộ âm nhu thực hiện được bộ dạng. Chu Hưng Vân thấy thế kinh hãi hoảng sợ, tranh thủ thời gian quay người nhảy cửa sổ tháo chạy. Nhưng mà, Nhiêu Nguyệt đang muốn phất tay đem Chu Hưng Vân tóm trở về, lại thần kỳ phát hiện, thân thể rõ ràng nhúc nhích không được. Ánh mắt xéo qua phát giác áo đỏ nữ tử muốn động lại không nhúc nhích được, nhảy cửa sổ lật đến một nửa Chu Hưng Vân, lập tức đình chỉ động tác, hai mắt manh manh quay đầu lại nhìn chăm chú vững như bản thạch giáo chủ đại nhân. Ồ, vị tỷ tỷ này mới vừa nói cái gì? Tiểu đệ không có nghe rõ, phiền thoái ngươi lặp lại lần nữa. Nghiệp chướng. Nhiêu Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Hưng Vân điểm huyệt thủ pháp riêng một mặt cờ, lại đem nàng cho chế trụ. Đương nhiên, nếu như nàng cưỡng ép vật công, ngược lại cũng có thể lập tức cởi bỏ huyệt đạo, chỉ là làm như vậy có chút thương thân tử, cho nên khó hiểu cũng thế. Dù sao nàng không muốn cùng Chu Hưng Vân đối nghịch. Nói ngắn gọn, ngươi đem hầm cái chìa khóa tàng cái đó. Chu Hưng Vân rất rõ ràng năng lực của mình, bởi vì hắn nội lực còn thấp, thiếu nữ rất nhanh có thể hành động, hôm nay tranh thủ thời gian. Muốn biết, cầu ta à? Nhiêu Nguyệt trầm gì gì nói. Cầu ngươi. Ui ui ui, ngươi có hiểu hay không tình cảnh của mình? Ngươi bây giờ là con tin. Không nói, cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa yêu. Chu Hưng Vân vẻ mặt hèn mọn bị ổi, hai tay dương nhanh múa bước, vừa nói vừa tại thiếu nữ đáy mắt làm đốt ngón tay vận động. Hừ ha ha, ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn hay không nghe? Nhiêu Nguyệt căn bản không hoảng hốt, thong dong bình tĩnh lộ ra meo meo mỉm cười. Ngươi nói mau. Tin tức tốt, ta tu luyện chính là thuần âm sử nữ công, hiện tại ta không núp nít được, ngươi muốn mạnh mẽ phá cho ta thân, sẽ xảy đến lập tức đạt được ta năm thành công lực, nội công tu vi nhảy lên tấn chức tuyệt đỉnh cao thủ. Thiệt hay giả? Không đúng. Ngươi cái này yêu nữ thiểu cả người, ta mới sẽ không tin. Chu Hưng Vân dùng sức cơ đầu, áo đỏ nữ tử xinh đẹp thiên tiên, hắn thiếu chút nữa tiểu trải qua bất trụ hấp dẫn đọa nhập ma đạo. Tin hay không tùy ngươi. Tin tức xấu là, ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian đối với ta muốn làm gì thì làm, bỏ lỡ cũng đừng hối hận. Ta thuyết giáo chủ đại nhân, ngươi có thể hay không đừng chuyển hướng chủ đề. Chúng ta bây giờ nói chính là cái chìa khóa. Sơn trại hầm cửa nhà lao cái chìa khóa. Không phải giáo chủ, là thánh nữ. Nhiêu Nguyệt sâu kín buồn nắn. Nàng nhưng thật ra là Phượng Thiên Thành thánh nữ, bất quá trước kia nàng từng nghe Chu Hưng Vân đề cập qua thừa nữ một từ. Mà thánh nữ lại vừa lúc cùng thừa nữ đồng âm, cho nên nàng liền lại để cho mọi người đổi giọng xưng chính mình giáo chủ. Nói ngắn lại, dám hô nàng thừa nữ ra hỏa hết thảy đều chết không yên lành, Chu Hưng Vân trường hợp đặc biệt.
Được được được, phiền toái thánh nữ đại nhân mau nói cho ta biết hầm cái chìa khóa giấu ở thì sao?
Câu ta à? Ta thích thần, ngươi có thể hay không đừng như vậy?
Vấn đề cuốn hơn phân nửa cái địa cầu, Nhiêu Nguyệt lại đem thoại để cuốn trở về, Chu Hưng Vân lập tức á khẩu không trả lời được, không biết phải hình dung như thế nào lúc này tâm cảnh.
Hảo hảo hảo, tính toán ta cầu ngươi, làm phiền tỷ tỷ nói cho ta biết địa lao cái chìa khóa ở nơi nào.
Không có cửa đâu.
Ha ha ha. Nhiêu Nguyệt nhìn ra Chu Hưng Vân vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, thoáng chốc như cái ăn vụng trứng gà tiểu hồ ly, lòng tràn đầy mừng thầm nở nụ cười.
Ngươi,
tin tưởng ngươi ta đầy thật gở.
Không phải ngốc, là ngu xuẩn.
Chơi ạ,
ta muốn giết người.
Chu Hưng Vân chịu không được rồi, nữ nhân này tuy nhiên xinh đẹp được rất, có thể nàng nói chuyện có độc, giam ba câu đem hắn tức điên. Có lẽ hai người tuổi tương tự, có lẽ Nhiêu Nguyệt ăn nói thân thiết, đến nỗi Chu Hưng Vân hoàn toàn không có ý thức được trước mắt áo đỏ nữ tử là cái đỉnh điểm cảnh giới võ giả.
Ngươi trêu chọc ta chơi đúng không?
Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng.
Nhiêu Nguyệt lớn lên thật xinh đẹp, Chu Hưng Vân không bỏ được đối với mỹ nhân dùng đại hình, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, nhìn xem trên mặt bản văn chương, hắn linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái trừng phạt giai nhân diệu kế.
Chu Hưng Vân không có hảo ý nhắc tới bút lông, gậy ông đập lưng ông, mặt hướng áo đỏ thiếu nữ cười một tiếng.
Chỉ là, hắn bình thường tướng mạo đi học mỹ nhân mỉm cười, hình ảnh thật sự có chút vô cùng thê thảm.
Nhiêu Nguyệt chính kỳ quái Chu Hưng Vân cầm bút lông làm cái gì lúc, nàng trắng non khuôn mặt dĩ nhiên nhiều hơn nếp lên hắt trồng râu.
Trái ba phiết, phải ba phiết, tiểu trên chóp mũi điểm một điểm.
Hoa,
tỷ tỷ rất giống một con hồ ly tinh.
Tặc đảm không nhỏ nha.
Nhiêu Nguyệt cười ra không cười thịt nhìn chăm chú Chu Hưng Vân, nguyên bản âm thầm mừng thầm dáng tươi cười, bất chi bất giác đã biến thành hơi có vẻ cứng ngắc trước nghiệp mỉm cười.
Có bản lĩnh đến cắn ta a.
Chu Hưng Vân tiểu nhân đắc chí, cảm tình quên đối phương là cái đỉnh điểm võ giả, bóp chết hắn cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản.
Nhưng điều này cũng không có thể trách hắn, Nhiêu Nguyệt ở trước mặt hắn nhìn như cái tĩnh sâu kín tiểu nữ sinh, căn bản không có cái giá đỡ.
Cho dù nàng rảo hoạt dáng tươi cười thoáng làm cho người sinh ra, có thể hắn hoàn toàn cảm thụ không đến ác ý.
Không phải không báo, thời điểm chưa tới.
Ngươi không nói cho ta cái chìa khóa tàng cái đó, tiểu đừng trách ta vô lễ.
Nhiêu Nguyệt hưu ý vô ý nhắc nhở, lập tức lại để cho Chu Hưng Vân đốn ngộ thời gian có hạn, một khi thiếu nữ trên người huyệt đạo tự hành phải bỏ, nàng liền có thể lại để cho hắn toàn thân khó chịu.
Chu Hưng Vân bách tại bất đắc dĩ, đành phải tự mình động tay xoát người, dù cho cử động như vậy có tổn hại thiếu nữ trong sạch.
Thực căm thú,
không thể trách ta.
Chu Hưng Vân kiên trì đi lên lục lọi, không cần thiết một lát ngay tại Nhiêu Nguyệt trong ngực tìm được một căn ngân cái chìa khóa, một khối kim lệnh bài cùng một quả trẻ trung cây mận.
Thất lễ.
Chu Hưng Vân hết sức khó xử địa lui về phía sau, trong nội tâm không hiểu sao động, đại khái hai người dựa vào thân cận quá, thiếu nữ thanh hương hun đến hắn thần hồn điên đảo. Tay cầm lưu lại dư ôn trẻ trung cây mận, Chu Hưng Vân kìm lòng không được đặt ở bên môi hít sâu.
Thương quá.
Không phải thất lễ, là mất lý.
Khục khục, ăn rất ngon.
Chu Hưng Vân vì che giấu tà tâm, lưu loát ngay khẩu cây mận, nhìn như trẻ trung cây mận, vị đạo không tưởng được ngon miệng.
Nhiêu Nguyệt nhìn qua Chu Hưng Vân cười mà không nói, cái kia điểm mờ ám, có thể giấu giếm được đỉnh điểm võ giả.
Ta đi rồi, cáo tử.
Chu Hưng Vân có tật giật mình, cuối cùng bù không được thiếu nữ hồ nghi ánh mắt, xám xịt địa chạy ra tốt lều nhỏ.
Hắn phải tại Nhiêu Nguyệt cởi bỏ huyệt đạo trước, cứu ra bị nhốt hầm trưởng bối, nếu không thiếu nữ nhanh và gọn có thể đem hắn bắt được.
Chu Hưng Vân vội vàng sau khi rời đi, Nhiêu Nguyệt tiện tay nhặt lên trên bàn ăn thừa bên trẻ trùng tinh mận, cũng không chê nó tạm, bẩn, miệng hàm nhàn nhạt tiêu ý, mùi ngon bắt đầu ăn.
Hầm tù thất trước cửa có hơn 10 tên Phượng Thiên Thành môn đồ tại canh gác, Chu Hưng Vân chần chờ một lát, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến trước, lộ ra trước khi theo Nhiêu Nguyệt trên người cầm được lệnh bài.
Giáo chủ để cho ta đi vào thẩm vấn phạm nhân.
Bởi vì thời gian cấp bách, Chu Hưng Vân không kịp nghĩ biện pháp lẻn vào hầm, một khi Nhiêu Nguyệt cởi bỏ huyệt đạo, nhất định sẽ đuổi theo, đến lúc đó đừng nói cứu người, chỉ sợ liền cái mạng nhỏ của mình đều có lẽ nhất.
Dù sao hắn lại để cho đại mỹ nữ biến thành đại hoa miêu.
Cuối cùng thượng chỗ thuật, Chu Hưng Vân dứt khoát bước lên một tay hiểm, mượn Nhiêu Nguyệt danh nghĩa, quang minh chính đại tiến vào địa lao.
Dù sao Phượng Thiên Thành môn đồ quá nhiều, thủ vệ đám bọn họ không có khả năng mỗi người đều biết, cộng thêm hắn cái này đại chúng hóa người qua đường mặt, vừa đúng có thể phái thượng công dụng.
Bái kiến thánh giả đại nhân.
Phòng giữ đám bọn họ trong nội tâm tuy có huyền nghi, lại cũng không khỏi không lập tức quỳ xuống tham kiến, bởi vì Chu Hưng Vân cầm Phượng Thiên Thành trưởng giáo lệnh bài Phượng Hoàng lệnh cái đồ chơi này một mực do giáo chủ đảm bảo. Nghĩ đến toàn bộ võ lâm cũng không có mấy người có thể theo Nhiêu Nguyệt trong tay cướp lấy thứ đồ vật, bọn hắn liền tin là thật, phóng Chu Hưng Vân tiến vào địa lao.
Vân Nhi.
Chợt thấy Chu Hưng Vân đẩy cửa tiến vào hầm, Đường Ngạn Trung cùng Dương Khiếu lập tức sợ ngây người.
Câu.
Đại bá.
Các ngươi có khỏe không?
Người cũng bị bắt tới.
Đường Ngạn Trung không thể tưởng tượng dò xét Chu Hưng Vân, nhưng nhìn ngang nhìn dọc, hắn đều không giống tù nhân, huống chi ngoài cửa Phượng Thiên Thành thủ vệ đều đối với Chu Hưng Vân tất cung tất kính, Chu Hưng Vân lại để cho bọn hắn đi bên ngoài các loại, bọn hắn tiểu ngoan ngoãn địa đứng ở ngoài cửa, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn quanh.
Một lời khó nói hết, đợi chạy đi sau lại nói tỉ mỉ, ta trước giúp các ngươi tùng, lòng.
Mở trói buộc còn không có lối ra, Chu Hưng Vân liền lại để cho dưới mắt tình huống sợ ngây người, các trưởng bối bị khóa sát xuyến mà bắt đầu, không có cái chìa khóa căn bản mở không ra.
Không thể làm gì phía dưới, Chu Hưng Vân chỉ có kiên trì đi tìm cổng bảo vệ lấy cái chìa khóa.
May mắn, Phượng Thiên Thành môn đồ đều rất nghe lời, Chu Hưng Vân nói cái gì bọn hắn đều ngu ngơ gật đầu, vẻ mặt xun xoe bộ dáng, suýt nữa không có đem hắn cung phụng bắt đầu. Chương 22, Kim Châm đâm huyệt. Len keng lang lang một hồi rung động, Cổ Mạc bọn người toàn bộ viên được cứu vớt. Tiểu huynh đệ, Tô Mỗ lại thiếu nợ ngươi một đại nhân tình. Không dám nhận, có thể lại tới đây, cũng không phải một mình ta công lao. Chu Hưng Vân thập phần khiêm tốn, tại trưởng bối trước mặt, hắn tốt xấu giả bộ cái bé ngoan. Vân Nhi, ngươi biết Viễn Doanh bị nhốt tại cái đó sao? Có lẽ tiểu tại bên ngoài. Chu Hưng Vân đem sơn trại tình huống nội bộ đơn giản địa cáo chi mọi người, tất cả môn phái đệ tử tiểu quan tại bên ngoài rào chắn ở bên trong, đợi lát nữa mọi người một tia ý thức giết đi ra ngoài, Quách Hằng sẽ xảy đến thừa dịp loạn giải phóng chỗ có đệ tử trẻ tuổi, sau đó song long hội sư lao ra. Chỉ là, Cổ Mạc bọn người nghe xong đều trầm mặc không nói, tựa hồ hưu nan ngôn chi ẩn. Vân Nhi, trên người chúng ta độc tuy nhiên lui, nhưng nội lực cũng không có khôi phục. Hôm nay địch chúng ta quả, hơn nữa võ công cao cường, đào thoát chỉ sợ không dễ dàng, không bằng do chúng ta đánh yểm trợ, ngươi mang theo tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi trốn a. Dương Khiếu nói ra trong nội tâm thai hoàng ầm, trong sơn trại Phượng Thiên thành môn đồ tối thiểu là tập kích Tô phủ lúc 4 lần, dùng bọn hắn hiện tại sức chiến đấu, căn bản không cách nào toàn thân trở ra. Cậu, ta có lẽ có biện pháp giúp các ngươi rất nhanh khôi phục thể lực, bất quá thời gian cấp bách, ta chỉ có thể giúp một cái là một cái. Chu Hưng Vân ý định lợi dụng kim châm đâm huyệt, giúp các trưởng bối thư trải qua lung lay, cũng kích thích bọn hắn tuyến thượng thận bài tiết, đến nỗi mọi người tiến vào phấn khởi trạng thái. Tại quỷ dị trong trí nhớ, adrenaline có thể kích phát nhân thể tiềm năng, khiến cho huyết mạch phu trường, cái này không thể nghi ngờ khả dĩ tại trong thời gian ngắn tăng lên võ giả công lực, mặc dù sẽ có tác dụng phụ, nhưng chỉ cần nắm chắc tốt chừng mực, lẽ ra không có trở ngại. Chu Hưng Vân không biết Nhiêu Nguyệt lúc nào sẽ đuổi theo, cho nên có thể giúp một cái là một cái, căn cứ các tiền bối võ công thâm hậu, theo thứ tự giúp mọi người đâm huyệt kích phát tiềm năng. Vân Nhi, ngươi từ chỗ nào học được châm cứu thuật? Cho ngươi đâm mấy châm, ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn, mọi mệnh không chỉ có hễ quét là sạch, đan điền nội kình càng như mênh mông biển cả, liên tục không ngừng dung nhập kinh mạch. Đại bá không nhớ sao? Cái này y thuật là một gã giang hồ lang trung dạy ta, trước kia ta có với ngươi cùng cậu đề cập qua, nhưng các ngươi nói cái kia đều là gạt người thủ đoạn nham hiểm, để cho ta không nên suy nghĩ bậy bạ. Hôm nay tình thế bất đắc dĩ, ta mới dám hơi chút nếm thử. Cái này, Vân Nhi, là đại bá xin lỗi ngươi. Đường Ngạn Trung hổ thẹn không thôi, trước kia Chu Hưng Vân tổng hội nói chút ít vui buồn thất thường, hơn nữa không có căn cứ lời nói, khiến cho hắn nghĩ lầm cái kia tất cả đều là lời lẽ sai trái, một tái giáo dục Chu Hưng Vân chớ tẩu hỏa nhập ma. Không có sao. Chu Hưng Vân lén ngắt đem mồ hôi lạnh, may mắn đại bá cũng không đem hắn đã từng nói qua mê sảng để tâm lên, bằng không thì cái này nói dối muốn làm lộ. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này kim châm chi thuật thật là siêu phàm nhập thánh, ta hiện tại cảm thấy toàn thân dũng cảm, phảng phất về tới còn trẻ thời kỳ. Cổ Mạc đại sư hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, vốn nên tuổi già thân suy hắn, rõ ràng đại địa hồi xuân, trong cơ thể huyết khí sinh cơ bừng bừng, võ công khôi phục đến năm đó đỉnh phong trạng thái. Cổ Mạc đại sư quá khen, cái này châm cứu chi pháp chỉ là ứng phó nhu cầu bức thiết đối sách, nó mặc dù có thể rất nhanh khôi phục thể lực, tạm thời đề cao một điểm công lực, nhưng kỳ hiệu qua đi, mọi người hội thân hãm mỏi mệt, ít nhất cần nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khôi phục. Chu Hưng Vân tại hầm rằng co tốt một hồi, đã trợ giúp mười mấy tên trưởng bối kích phát adrenaline bài tiết. Bất quá, hắn trong dự liệu tình huống cũng không có phát sinh, Nhiêu Nguyệt chậm chạp không có xuất hiện. Chẳng lẽ rửa mặt xong tiểu trên giường để đi ngủ? Hay là nói trên mặt nàng mực nước khó có thể rửa sạch, làm cho thiếu nữ không có ý tứ đi ra gặp người? Là thời điểm lại để cho Phượng Thiên thành kẻ bắt cóc minh bạch tà bất thắng chính cứng rắn đạo lý. Dương Khiếu hưng phấn bóp bóp nắm tay, bị nhốt hầm các trưởng bối đều bị vén lên ống tay áo xoa tay sát chân, không thể chờ đợi được muốn mở ra quyền cước. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, Tô Mộ hiện tại toàn thân là kính, mà ngay cả chúng tên cũng bất giác đau đớn, nội tâm càng là có cổ nói vô cùng bành trướng, phảng phất trở lại năm đó gạn đục khơi trong thanh xuân thời đại. Xem ra hôm nay thọ thần sinh nhật cũng không phải là họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, mà là phúc tinh cao chiều a. Tô tiền bối, ngươi có thương tích tại thân, ngàn vạn đừng làm ẩu. Chu Hưng Vân ngốc manh nhìn chung quanh mọi người, lão đại gia đám bọn họ từng cái mắt buốc lên ánh sáng màu xanh, như lang như hổ biểu lộ, liền hắn nhìn xem đều sợ hãi. Có mấy cái ngứa nghề khó nhịn trưởng bối, càng là tay không tấc sắt miết đoạn khóa sắt, hào luôn muốn nghiền nát sở hữu tất cả Phượng Thiên thành môn đồ. Đi, chư vị đạo hữu mời theo ta cùng nhau giết đi ra ngoài. Hôm nay phải lại để cho Phượng Thiên thành kẻ trộm biết nói, bọn hắn trêu chọc đến không thể trêu chọc địch nhân rồi. Ta đem dẫn đầu công kích. Giết. Chu Hưng Vân phản ứng không kịp nữa, hưng phấn quá mức trưởng lão đám bọn họ đã như hổ ra áp, nghẹn đủ nhiệt tình lao ra hầm. Mấy cái thủ ở ngoài cửa thằng quỷ không may, thời gian nháy con mắt liền bị đặt xuống đến trên mặt đất. Xông lên a. Một thanh âm vang lên thông thiên tế gào thét uy chấn tứ phương, tất cả môn phái trưởng lao hùa lên, lập tức đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Ai đem bọn họ phóng xuất rồi? Mau tới người, đừng làm cho bọn hắn chạy thoát. Người đi thông chi giáo chủ cùng hộ pháp. Hậu chi hậu giác Phượng Thiên thành môn đồ, cũng biết làm ra ứng đối, không biết làm sao địch nhân thế công quá mãnh liệt, dễ dàng đã đột phá phòng tuyến. Trong bất hạnh vận hạnh, phần đông người chính đạo sĩ cũng không có ý định một mình chạy trốn, mà là hướng đệ tử trẻ tuổi phương hướng đánh tới. Tiên tĩnh đêm khuya bỗng nhiên ồn ào, đơn sơ sơn trại lập tức bạo tạc nổ tung, những cao thủ tiềm năng bừng bừng phân chấn, tựa như hổ vào bầy dê, giết được Phượng Thiên thành môn đồ gà bay cầu đi. Trước đây tại Tô phủ cùng hắn đã giao thủ thành sâm bọn người, lần nữa gặp gỡ giống nhau đối thủ lúc, lập tức tiểu mộng ép. Đám người kia chuyện gì xảy ra? Mỗi người uống hết đi thập toàn đại bổ xúc ư? Thành Sâm lại để cho trước mắt tình huống khiến cho rối tinh rối mù, võ lâm người chính đạo sĩ phảng phất có dùng không hết nội công cùng lực lượng, kiếm khí tung hoành quyền kình cuồng loạn nhảy múa, rực rỡ muôn màu tuyệt học, thẳng đem Phượng Tiên Thành môn đồ đánh được té tức té đái. Thoải mái, thật sự sảng khoái. Nguyên lai cái này hai chiêu liền bắt đầu thi triển, uy lực lại cường đại như thế. Tất cả môn phái trưởng lão tùy ý phát huy, liên tiếp không ngừng thi triển cường đại chiêu thức, có lẽ bọn hắn rất sớm trước kia tiểu muốn như vậy phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu, chỉ vì thụ thân thể cơ năng hạn chế, không đến trong lúc nguy cấp, tất cả mọi người không dám đem hết toàn lực phóng thích tuyệt kỹ. Quả thật, hôm nay bất đồng trước kia, tiếp nhận Chu Hưng Vân kim châm đâm huyệt về sau, bọn hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch thư giãn, nội lực trăm sông đổ về một biển dũng mãnh vào đan điền, ngày thường không dám tùy ý thi triển độc môn tuyệt chiêu, hiện tại cũng có thể không kiêng nể gì cả tiêu xài. Phượng Thiên Thành yêu nữ, có thể dám ra đây một trận chiến. Không biết là hưng phấn quá mức, hay là trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, lại để cho Cổ Mạc đại sư chứng kiến chiến thắng đỉnh điểm võ giả hy vọng, hắn rõ ràng kêu gào lấy muốn cùng nhiều người solo, thật sự là đem Chu Hưng Vân sợ hãi. Bất quá, hiện tại Cổ Mạc đại sư cường hãn như vậy, hai tay kiếm khí ba trượng hào quang, nhìn như hai thanh vô kiên bất tồi thông thiên thần kiếm, hoành tạo thiên quân, khóc như mưa sẽ đem đơn sơ sơn trại chém thành phế khu. Mục Trừng hốt hoảng chạy thuộc mạng Phượng Thiên Thành môn đồ, Chu Hưng Vân cũng không khỏi có chút đồng tình khởi bọn hắn. Vân Nhi mau cùng lên. Tốt đại bá. Các tiền bối đại triển quyền cước trà đạp địch nhân, Chu Hưng Vân tắc thì bốn phía ném loạn bó đuốc, vừa nghĩ lại công phu, đơn sơ sơn trại tiểu trướng khí mù mịt lửa cháy bừng bừng lan tràn. Ở vào sơn trại bên ngoài thuận đầu gió duy túc giêu bọn người, gặp sơn trại ánh lửa tươi sáng, không khỏi kích động song song vỗ tay. Tam sư huynh thành công. Tam sư huynh thành công. Chúng ta tranh thủ thời gian ý theo kế hoạch hành động. Nô công tử, Tần thiếu gia, làm phiền các ngươi đi đón ứng mọi người. Chu Hưng Vân phóng hỏa đấu trại, là thành công cứu ra trưởng bối tín hiệu, duy túc giêu thấy thế lập tức theo kế hành động. Nhen nhóm trước đó trồng chất tốt đống cỏ khô, cũng lại để cho Tần Thọ bọn người rất nhanh thay đổi Phượng Thiên Thành môn đồ quần áo, chạy tới sơn trại tiếp ứng mọi người. Đống cỏ khô nồng đậm tiêu đốt, nương theo từng sợi sương mù phiêu hướng sơn trại, gây mũi mùi lạ không khỏi lại để cho Mục Hàn Tinh nhăn lại chân mày lá liêu. Cùng một thời gian, Quách Hằng thừa dịp đại bộ phận địch nhân bị hỗn loạn dẫn dắt rời đi, lập tức xuất lĩnh mười mấy tên giải buộc đệ tử trẻ tuổi xuất kích, đem bên cạnh đống lửa trêu đùa thiếu nữ kẻ bắt cóc đồng phục. Các huynh đệ, phản kích khói báo động đã dấy lên, để cho chúng ta hiệp trợ trưởng bối đánh lui ma giáo môn đồ, dương ta chính đạo uy nghi. Quách Hằng khó có thể áp lực trong nội tâm bành trướng, hăng hái cao giọng hò hét, không nghĩ tới Chu Hưng Vân mấy người thực đem tất cả cứu ra, quả thực là kỳ tích a. Từ Tử Kiện cùng Trịnh Chính Tuyết, tất thì mang theo hơn 10 tên võ công tốt hơn đệ tử trẻ tuổi, diều võ dương ai từ cửa chính đột phá, phô trương thanh thế hù dọa địch nhân, lại để cho đối thủ nghĩ lầm có một sóng lớn viện quân bắt phương đột kích. Khởi bẩm thành hộ pháp, phía nam có khói báo động bay lên. Khởi bẩm hộ pháp, đệ tử trẻ tuổi được cứu đi rồi. Bọn hắn đang muốn cùng các trưởng bối hội sư. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, cửa chính thủ vệ tao ngộ địch tập kích. Thỉnh cầu trợ giúp. Đáng chết, bọn hắn đến tột cùng đã đến bao nhiêu người? Thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc, chỉ một thoáng, đơn sơ sơn trại khói lửa nổi lên bốn phía, Phượng Thiên Thành môn đồ kinh sợ, phảng phất người chính đạo sĩ có mặt khắp nơi. Đường Ngạn Trung nghe thấy tứ phía động tĩnh, không khỏi kinh ngạc nhìn qua Chu Hưng Vân, cái này đều là ngươi an bài? Không, là Hứa tiểu thư cùng Hàn huynh đệ dạy ta. Tại Tô phủ thời điểm, chỉ có Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Phong tin tưởng Chu Hưng Vân hoài nghi thọ yến trong rượu và thức ăn có độc, đem làm đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ hùn vốn đem Chu Hưng Vân cả ly đuổi khỏi hoa viên, ba người liền bắt đầu thảo luận đối sách, vạn nhất thực sự tà ma yêu nhân đột kích, bọn hắn nên như thế nào đề phòng. Trong lúc, Hứa Chỉ Thiên dạy Chu Hưng Vân hai cái ứng đối phương án. Phương án 1, ngăn địch chi pháp, xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, bỏ xe bảo vệ xuất, lấy lui làm tiến, chết rồi sau đó sinh. Địch nhân ở canh cá chung sử dụng chính là thuốc tê, mà không phải là chí mạng độc dược, nói rõ bọn hắn mục đích chủ yếu là bắt giữ các lộ võ lâm người chính đạo sĩ. Nói một cách khác, dù cho bị địch nhân bắt lấy, bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Kể từ đó địch nhân như tập kích Tô phủ, tốt nhất đích phương pháp xử lý thì là tứ tán mà trốn, toàn lực bảo tồn còn sống chiến lực, đợi trong cơ thể độc tính biến mất, lại tập kết đội ngũ cứu viện con tin. Tiếp nối chính là, Chu Hưng Vân tìm được đại bộ đội lúc, mọi người đã sức cùng lực kiệt không chỗ có thể trốn. Phương án 2, cứu người kế sách, thừa dịp bất ngờ, làm rối loạn lòng địch quân, nội ứng ngoại hợp, tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Hứa Chỉ Thiên liệu định tập kích Tô phủ kẻ bắt cóc, tại lấy được thắng lợi về sau, tất nhiên sẽ thả tùng, lỏng, cảnh giác, Chu Hưng Vân nếu có thể nắm chắc cơ hội tốt, sẽ xảy đến nhen nhóm gió lửa phô trương thanh thế, nội ứng ngoại hợp chấn nhiếp địch nhân. Hư tác thì thực chi, kỳ thực hư chi, gió lửa khói báo động không chỉ có thể hù dọa địch nhân, còn có thể khiến cho phủ cận mọi người chú ý, nếu như phủ nha quan binh phát giác động thái, nhất định sẽ lập tức chạy đến. Cho nên vô luận có hay không viện quân, kẻ bắt cóc đều tâm kinh đảm hàn một tấc vương đại loạn. Bất quá, Chu Hưng Vân hơi chút cải tiến Hứa Chỉ Thiên kế sách, hắn tại gió lửa đống cỏ khô ở bên trong gia nhập đặc thù hương thảo dược, để cố lộng huyền hư vùng thoát khỏi địch nhân truy kích. Chương 23, báo ứng đã đến. Sư phụ, Triệu Hoa trông thấy Đường Ngạn Trung bọn người, tựu như là lạc đường hài tử tìm được cha mẹ, rơi lệ đầy mặt tiến lên tương kiến. Đệ tử trẻ tuổi cuối cùng hữu kinh vô hiểm cùng các trưởng bối tụ hợp, song phương gặp chi tế, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại bá, chúng ta hướng phía Nam Sơn khẩu lui lại. Chu Hưng Vân tính một cái thời gian, kim châm đâm huyệt công hiệu, chỉ sợ đã duy trì không được bao lâu, bọn hắn phải mau chóng rút lui khỏi. May mắn, sơn trại hiện tại loạn thành một bầy, chỉ cần y theo kế hoạch hành động, tất cả mọi người có thể bình yên tối lui. Võ Lâm người chính đạo sĩ dùng cổ mạc cầm đầu, dùng tốc độ nhanh nhất giết rời núi trại, hướng phía Nam Sơn khẩu lui lại. Bất quá, bọn hắn còn không có chạy ra mấy trăm mét, Thành Sâm liền mang theo gần trăm tên cao thủ nhất lưu đuổi sát mà đến. Phía trước sương mù tốt đậm đặc. Cái này cái gì vị? Chu Hưng Vân mang theo mọi người ngựa không dừng vó xông vào núi rừng, Thành Sâm vừa định theo vào truy kích, lại nhìn thấy trong sương khói bỗng nhiên xuất hiện năm tên Phượng Thiên Thành môn đồ, bọn hắn hết thảy sắc mặt tái nhợt khẩu ói máu đen. Trong đó bốn tên Phượng Thiên Thành môn đồ, còn chưa kịp nói chuyện, tiểu lục tục té ngã chết bất đắc kỳ tử. Còn sót lại người cuối cùng, tắc thì liều mạng cuối cùng một hơi, hướng phía trước Thành Sâm bọn người hò hét, không muốn đi qua. Sương mù có độc. Khục khục khục. Dứt lời, hắn liền ôm ngực nổ ra một vòng máu đen, phù phù ngã xuống đất bỏ mình. Cái này sương mù có độc. Võ Lâm người chính đạo sĩ sợ ngây người, Chu Hưng Vân rõ ràng mang của bọn hắn hướng độc khí ở bên trong sông, cái này không muốn chết sao? Không muốn sợ, ta có giải dược. Mọi người thừa dịp hiện tại nhanh lao ra. Ma giáo kẻ bắt cóc có loại tiểu liều chết truy vào đến nhà. Chu Hưng Vân cố làm ra vẻ lớn tiếng kêu to. Thẳng thắn nói, tràn ngập sương mù căn bản không có độc, vừa rồi cái kia năm tên Phượng Thiên Thành môn đồ, là Tần Thọ bọn người ngụy trang, Chu Hưng Vân chỉ là hướng đống cỏ khô ở bên trong thăm ra, xâm vào hoang dại hương thảo dược, nhen nhóm lúc sẽ có kỳ quái mùi vị khác thường. Gặp đồng bạn chúng độc chết bất đắc kỳ tử, Phượng Thiên Thành môn đồ liễu lo dừng lại. Không có người nguyện ý cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Đám địch nhân e ngại không tiến đình chỉ truy kích, kế tiếp tình huống tiểu dễ làm. Tần Thọ bọn người nằm trên mặt đất giả chết, thẳng đến Thành Sâm bị ép bất đắc dĩ thét ra lệnh bộ hạ rời khỏi sương mù, mới lưu loát bỏ dậy chuẩn đi. Chu Hưng Vân tắc thì hộ tống trưởng bối lao ra rừng nhiệt đới, cùng Duy Túc Diêu bọn người hội hợp. Từ từ kiện, Trịnh Trình Tuyết hơn 10 tên tại cửa chính đánh nghi binh tiểu đồng bọn, cũng thừa dịp hắn hỗn loạn nhanh chóng rút lui khỏi, cũng tại núi rừng cửa vào gặp gỡ Phất Cảnh Thành quan binh. Nguyên lai, Hàn Phong cùng Hứa Chỉ Thiên mang theo hai gã ở lại Tô phủ Nhạc Sơn phái đệ tử, tại núi rừng bên ngoài truy tung truy dấu vết, tích, đem làm bọn hắn phát hiện thành bên ngoài vùng ngoại thành gió lửa khói báo động, lập tức tiểu dẫn người chạy đến viện trợ. Oanh oanh liệt liệt dày vò suốt cả đêm, Võ Lâm chính đạo tất cả môn phái trưởng bối cùng đệ tử, cuối cùng chạy ra tìm đường sống. Tại Phất Cảnh Thành ngoài cửa thành cùng bọn quan binh hội hợp. Hưng Vân, Chu Minh, Hứa Chỉ Thiên, Hàn Phong, từ từ kiện bọn người chứng kiến Chu Hưng Vân nháy mắt, đều bị cao hứng bừng bừng địa chạy lên trước nên đón. Một thời gian nháy con mắt, những cái kia đi theo Chu Hưng Vân nghị cách cứu viện trưởng bối tiểu đồng bạn, hết thảy đều tụ tập lại với nhau. Thật tốt quá, các ngươi đều không có sao chứ? Chu Hưng Vân hưng phấn nhìn quanh mọi người, đồng bạn y phục có chút tạng, bẩn, xem ra thập phần mỏi mệt, nhưng tinh thần cũng rất tốt, không có bị thương hiện tượng. Chu Minh lời ấy sai rồi, liều mạng nhất mọi người an toàn trở về. Chúng ta há lại sẽ gặp chuyện không may. Tần Thọ giống như phong lưu thư sinh, tiêu sái tự nhiên chuyển động trong tay phỉ thúy ngọc bút. Ta phúc tinh cao chiếu, đương nhiên không gì kiêng kỵ. Ai yêu, duy cô nương làm mà trả sát ta. Ngươi không giúp ta giải huyệt mấy cái ý tứ. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Chu Hưng Vân còn không có thực hiện được hai câu, Duy Túc Diêu liền sử dụng kiếm chui hung hăng đỉnh hôn tiểu tử bên hông một chút, xem như trả thù hắn lúc trước điểm huyệt chi thủ. Ngươi, Duy Túc Diêu mục trừng hoàn toàn không có hối cải chi ý, lại cúi đầu hướng nàng xin lỗi Chu Hưng Vân. Chỉ một thoáng không biết nên xử lý như thế nào. Quả thật, thiếu nữ cũng không phải là thực đích sinh khí, chứng kiến Chu Hưng Vân cùng các trưởng bối an toàn trở về, Duy Túc Diêu trong nội tâm rất cao hứng, chỉ có điều lúc ấy tình huống nguy cấp, mọi người rất sợ Phượng Thiên Thành môn đồ theo đuổi không bỏ, nhao nhao thương hoảng sợ bỏ chạy, đến nỗi nàng không có cơ hội hướng hắn vân an. Ha ha ha, tuyệt tình tiên tử kiều nổi giận, Chu công tử tội đáng chết vạn lần nha. Mục Hàn Tinh gặp Duy Túc Diêu kinh ngạc, tình có tự ước tiểu bật cười trêu chọc. Duy Túc Diêu từ trước đến nay lạnh lùng như băng, trong lúc vô hình tản mát ra cự nhân ở ngoài ngàn dặm hàn khí, làm cho tất cả mọi người không dám tới gần nàng. Nhưng nàng hiện tại khó thở phiền muộn bộ dáng, tựa như tú tài gặp binh, thật sự rất có thú vị. Ta cùng hắn không quen. Duy Túc Diêu hừ nhẹ một tiếng, quyết đoán tỏ thái độ không biết trước mắt cái này tay ăn chơi. Xem ra Chu công tử rất được hoan nghênh ở. Hứa Chỉ Thiên hai mắt manh manh xem kỹ Duy Túc Diêu cùng Mục Hàn Tinh, Chu Hưng Vân đêm nay anh dũng biểu hiện, tựa hồ đã bị không ít giang hồ mỹ nữ thưởng thức. Ta được hoan nghênh. Không có cảm giác ra. Nàng mới vừa rồi còn khi dễ ta. Chu Hưng Vân làm bộ sợ hãi rụt rụt cổ. Tức giận đến Duy Túc Diêu đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, người đứng đi qua một điểm, ta cam đoan không đánh ngươi. Được rồi, mọi người trước đừng cãi. Bất kể nói thế nào, hôm nay chúng ta cứu viện hành động, cuối cùng hoàn mỹ đạt thành. Các ngươi đoán các trưởng bối có thể hay không ngợi khen mọi người. Quách Hằng tâm tình không cách nào bình tĩnh, đây là hắn đầu một hồi làm đại sự, đợi hồi trở lại hàng ngự thành về sau, lao kia nghe xong sư thúc báo cáo tình huống, nhất định sẽ sâu sắc khen ngợi hắn một phen. Tiểu huynh đệ nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Ngay tại Chu Hưng Vân bọn người vây tại một chỗ thiên vị, Tô Viên ngoại dẫn một đám trưởng lao đến gần. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay nhờ có chư vị tiểu huynh đệ tương trợ, Tô Mộ mới may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Chư vị tiểu huynh đệ có gì nhu cầu cứ việc nói, đủ khả năng chỗ, Tô Mộ nhất định dốc sức hoàn thành. Tô tiền bối khách khí, trừng phạt gian trừ ác là vãn bối ứng tận chức trách. Từ từ kiện hữu lễ có tiết ôn quyền đáp lễ, tỏ vẻ hắn không cần bất luận cái gì ngợi khen thù lao. Chu Hưng Vân muốn nói lại thôi há to miệng, hắn vốn định tìm Tô lão bản đòi hỏi điểm ăn ngon quà vặt, đợi mẫu thân áp tiêu hồi trở lại sơn trang cùng nhau hưởng thụ, cũng nói khoác hắn đêm nay anh hùng sự tích. Đáng tiếc, Từ Tử Kiện đều nói đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tỉnh táo thôi. Vân Nhi, ngươi chứng kiến Viễn Doanh sao?
Nhị sư tỷ.
Nhị sư tỷ không có ở đây không?
Chu Hưng Vân đưa ánh mắt quang hướng Quách Hằng, Quách Hằng phụ trách giải cứu đệ tử trẻ tuổi, hắn có lẽ so sánh tinh tường Đường Viễn Doanh tình huống.
Chu huynh, hôm nay ngươi nhị sư tỷ có phải hay không mặc bạch sắc nhẹ y y, bên trái thai phát chát lấy một đốm đoàn bím tóc đuôi ngựa.
Đúng vậy, nàng ở đâu?
Cái này,
Quách Hằng lập tức ách ngữ, bởi vì Đường Viễn Doanh bị Nhiêu Nguyệt mang đi, hắn cũng không biết nàng ở đâu.
Chỉ là, đang lúc Quách Hằng do dự chuẩn bị nói cho Chu Hưng Vân bất hạnh tin tức lúc, một đạo lệ ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh bài trừ đi ra.
Cha.
Đường Viễn Doanh tựa như nhũ yến bể, mê đầu nhào vào Đường Ngạn Trung trong ngực.
Nhiêu Nguyệt đem nàng mang đi lúc, Đường Viễn Doanh thật sự sợ hãi, may mắn đối phương đầu óc có bệnh, rõ ràng đem nàng ở lại không người trông coi tù giam, làm cho nàng tìm được cơ hội chạy trốn. Về sau sơn trại phát sinh bạo động, nàng liền trốn ở núi rừng vụng trộm quan sát, thẳng đến đại bộ đội giết rời núi trại, nàng mới tranh thủ thời gian đuổi kịp đội ngũ, thuận thế thoát đi địch nhân đuổi bắt.
Hảo hảo hảo, ngươi không có việc gì là tốt rồi.
Viễn Doanh à, lúc này ngươi có thể muốn hảo hảo cảm tạ Vân Nhi, toàn bộ nhờ hắn dẫn người tới cứu viện binh, chúng ta mới có thể chạy ra ma trường.
Ở.
Đường Viễn Doanh bất ôn bất hỏa nhìn Chu Hưng Vân một mắt, thậm chí còn chẳng muốn nói cảm ơn. Không biết tình hình thực tế Đường Viễn Doanh, cùng đại đa số đệ tử trẻ tuổi đồng dạng, cho rằng Chu Hưng Vân không có gì hơn là dính từ tử kiện cùng Duy Túc Diêu Quang, ngốc núc ních cùng tới cứu người, cụ thể có hay không giúp đỡ nổi cũng khó nói.
Viễn Doanh ngươi đây là?
A,
cha ngươi làm sao vậy?
Có phải hay không ở đâu bị thương?
Ta không sao, chỉ là thể lực hao hết, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi.
Đại bá, hôm nay các ngươi tiêu hao nghiêm trọng, phải lập tức tĩnh dưỡng, có lời gì đợi đến mai lại thương lượng a.
Tiểu huynh đệ nói thật là, đêm nay tất cả mọi người mệt mỏi, nếu không chê, mời theo Tô Mỗ hồi trở lại nhà mình ăn dưỡng.
Kinh nghiệm một đêm ác chiến, tất cả môn phái trưởng lão đều gân mỏi mệt kiệt lực, cộng thêm kim châm đâm huyệt tác dụng phụ bắt đầu phát tác, trưởng lão đám bọn họ thể năng tiêu hao, một người tiếp một người sụt cố định lượng.
Đệ tử trẻ tuổi thấy thế, tranh thủ thời gian đến đỡ bổn môn trưởng bối, theo Tô Viên ngoại hồi phủ nghỉ ngơi.
Chu công tử thỉnh an tâm nghỉ ngơi, phụ thân đã phái người suốt đêm dò xét Tô phủ, sẽ không lại để cho kẻ bắt cóc có cơ có thể thừa lúc.
Làm phiền mọi người, đêm nay ta xác thực mệt mỏi thảm rồi. Ngày mai giờ tị tái tụ họp a.
Đến lúc đó Chu công tử có thể muốn hảo hảo cùng Chỉ Thiên nói tỉ mỉ, ngài là như thế nào ngăn cơn sóng dữ, theo ma môn kẻ bắt cóc trong tay cứu ra chúng vị tiền bối.
Không có vấn đề.
Với anh hùng của ta sự tích, tự coi như các ngươi không hỏi, ta cũng muốn nói.
Ha ha, Chỉ Thiên mỏi mắt mong chờ.
Tốt, hai vị cáo tử.
Chu Minh cáo tử.
Chu Hưng Vân cùng Hàn Phong, hứa Chỉ Thiên tạm biệt, lập tức đập vào ha ha trở về phòng nghỉ ngơi.
Tô phủ xương phòng có hạn, chỉ đủ chiêu đãi tất cả môn phái trưởng bối, tuổi trẻ các đệ tử thì tại biệt viện nghỉ ngơi. Hôm nay là Tô Viên ngoại thọ thần sinh nhật, đã đến chúc mừng võ lâm đồng đạo nhiều không kể xiết, cho nên hắn từ lúc biệt viện chuẩn bị cho tốt lộ thiên giường nằm, để tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi ngủ lại.
Chu Hưng Vân bọn người cứu giá có công, Tô Viên ngoại vì đáp tạ bọn hắn, cố ý an bài ở giữa khách quý xương phòng cung cấp hắn nghỉ ngơi.
Bận rộn mệt mỏi một ngày, Chu Hưng Vân khó tránh khỏi tâm lực lao lực quá độ, nồng đậm buồn ngủ khiến cho hắn mở mắt không ra, đẩy cửa tiến vào xương phòng về sau, hắn hai chân đạp một cái vùng thoát khỏi giày, liền chết như heo lăn trên giường ngủ. Chỉ là, đem làm hắn thư di nằm xuống lập tức sau lưng mạo muội bị thứ đồ vật trà sát vài cái, lập tức toàn thân cứng đờ không cách nào nhúc nhích.
Báo ứng đến.
A, áo đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Chu Hưng Vân sau lưng, cùng sử dụng bàn tay nhỏ bé che hắn miệng rộng, phòng ngừa tiểu tử hô to cầu cứu.
Ta tích thần muốn.
Chu Hưng Vân tại nội tâm hò hét lấy, chính mình như thế nào cùng Phượng Thiên Thành môn đồ đồng dạng ngu xuẩn, tại đạt được thắng lợi sau phớt lờ, lại để cho yêu nữ có cơ có thể thừa lúc. Hôm nay thù mới hận cũ cộng lại, hắn cái này cái mạng nhỏ 100% muốn xong, tự nhìn đối phương có thể hay không lại để cho hắn cái chết thoải mái.
Đừng lên tiếng, nếu không ta sẽ đem ngươi.
Hừ ha ha.
Nhiêu Nguyệt cười tủm tỉm nắm bắt Chu Hưng Vân khuôn mặt, cảnh cáo hắn không được lên tiếng.
Cứu.
Ách.
Chu Hưng Vân trực tiếp đem thiếu nữ đe dọa vào thai này ra thai kia, có cơ hội cầu cứu, hắn đương nhiên không chịu ngồi chờ chết.
Chỉ tiếc, hắn liền cứu mạng cứu lời không có hô lên thanh âm, liền lại để cho Nhiêu Nguyệt chọn á huyệt, cuối cùng nhất chỉ có điểm đạm đáng yêu chừng lớn hai mắt, mặc cho thiếu nữ xâm lược.
Chương 24, làm trò cười cho người trong nghề.
Nhiêu Nguyệt thuận thế đem Chu Hưng Vân phóng ngã xuống giường, đem làm yếu ớt ánh nến chiếu rọi tại thiếu nữ khuôn mặt lúc, Chu Hưng Vân trong nội tâm không hiểu một cười. Nha đầu kia rõ ràng còn không có rửa mặt, sáu phiết tròm râu đọng ở bên miệng, là muốn cả đời đem làm hồ ly tinh sao? Nhìn qua Chu Hưng Vân muốn cười lại cười không nổi biểu lộ, Nhiêu Nguyệt lập tức móc ra một cọng lông bút tại hắn gáy mắt gơ cơ nói, "Đến, để cho chúng ta giúp nhau tổn thương a."
Chu Hưng Vân không hiểu ra sao nhìn xem Nhiêu Nguyệt, hoàn toàn không hiểu nổi vị này đỉnh điểm trong lòng cao thủ muốn cái gì.
Nói nàng là đến báo thù, đúng vậy, nàng xác thực là đến báo thù. Có thể nàng dùng đích thủ đoạn cũng rất suy nghĩ khác người, cùng hắn nói là ngược đại hắn, còn không bằng nói tại khiêu khích, 20, hắn.
Nhiêu Nguyệt trong đầu tựa hồ không có nam nữ thụ thụ bất thân cái này khái niệm, cầm trong tay bút lông, nghiêng thân nằm ở Chu Hưng Vân trên người, nhạc này không kia ở hắn khuôn mặt họa, vẽ, tranh sơn thủy. Nói trắng ra là, hai người hiện tại tư thế phi thường không ổn, từng sợi tóc xanh rủ xuống tại Chu Hưng Vân lồng ngực, nhàn nhạt địa thanh hương, ngứa cảm giác, lại để cho huyết khí phương cương hắn sao động khó chịu.
Bất quá, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, Chu Hưng Vân thân bất do kỷ hai mắt nhắm lại, yên lặng hưởng thụ áo đỏ nữ tử tại hắn khuôn mặt để bút bôi họa, vẽ.
Đúng, đây là một loại hưởng thụ, bút lông tại trên mặt trượt đến đi vòng quanh, cảm giác rất thoải mái. Chu Hưng Vân đẹp thẩm mỹ tiến vào mộng đẹp, có thể Nhiêu Nguyệt lại hào hứng không giảm, như trước vui đến quên cả trời đất ở trên người hắn vẽ tranh, thẳng đến thật sự chơi mệt mỏi, nàng mới sâu kín duỗi lưng một cái, tựa ở Chu Hưng Vân bên cạnh, nghĩ thẩm tiểu ngủ một hồi sẽ rời đi. Đêm dài người tĩnh, Duy Túc Diêu trở lại sư phòng, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Nữ hài tử so sánh yêu sạch sẽ, nàng cũng sẽ không như Chu Hưng Vân, một thân lạm tháp cút ngay trên giường ngủ. Vừa rồi, Duy Túc Diêu đi Ninh Hương Di gian phòng nhìn thương thế, theo phủ nha y còn nói, Ninh Hương Di thương thế đã không có trở ngại, hơn nữa miệng vết thương dùng phi thường đặc biệt phương thức khâu lại, vết thương dung hợp thập phần hoàn mỹ, cái phải chú ý dùng dược, tránh cho thương thế chuyển biến xấu, nửa năm về sau chỉ sợ liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Phủ nha lang trung thậm chí lần nữa cảm thán, hắn học y hỏi hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua như thế tinh xảo khâu lại chi thuật. Duy Túc Diêu một bên thoát y váy, một bên suy nghĩ về Chu Hưng Vân nghe đồn. Cho dù hai người hôm nay mới kết bạn, nhưng bọn hắn tầm đó lại kinh nghiệm rất nhiều mưa gió, hơn nữa phần lớn tình huống đều là Chu Hưng Vân liệu mình bảo hộ nàng. Mọi người tại sao phải xưng hắn là tay ăn chơi? Chẳng lẽ là bởi vì 3 năm trước đây thiếu niên anh hùng đại hội? Không, Kiếm Thục Sơn chắc người, tựa hồ rất sớm trước kia tiểu nói như vậy hắn. Duy Túc Diêu bắt đầu ở ý Chu Hưng Vân, cho dù võ công của hắn kém cỏi, nhưng hôm nay nếu không phải hắn tận trí kiệt lực dẫn đạo mọi người, bọn hắn không có khả năng theo ma môn trong tay cứu ra trưởng bối. Tí tách. Ngay tại Duy Túc Diêu xuất thần nhập định nghĩ đến sự tình, một phong thư một nhưng chạy xuống trên mặt đất. Đây là. Duy Túc Diêu xoay người nhặt lên phong thư, lúc này nàng mới nhớ tới, nay giữa trưa Chu Hưng Vân nắm trong môn sư đệ, cho nàng dẫn theo một phong thư. Chỉ là Tô phủ đột nhiên bị ma môn tập kích, cứ thế nàng chậm chạp không thấy giấy viết thư nội dung. Duy Túc Diêu hiếu kỳ mở ra phong thư, bởi vì lúc trước cùng địch nhân chiến đấu, nàng vô ý rơi vào trong nước, khiến cho giấy viết thư bút tích có chút mơ hồ, nhưng đại khái ý tứ vẫn có thể xem hiểu, ví dụ như vừa thấy đã yêu. Yêu người như tư. Hòa trước dưới ánh trăng, cùng đêm đẹp. Bá. Duy Túc Diêu trắng non đôi má lập tức đỏ bừng, coi như là kẻ đần cũng có thể xem hiểu, phong thư này là trần trụi thư tình. Hơn nữa dùng từ lớn mật trực tiếp, hoàn toàn không có băn khoăn, trong đó cho lời ngầm phiên dịch tựa như I love you, thỉnh cùng ta kết hôn, động phòng, a. Cái này, không biết liêm sỉ. Duy Túc Diêu niệm tại Chu Hưng Vân đã cứu phần của nàng lên, cố nén nổi giận đem giấy viết thư xem hết, có thể đúng là vẫn còn không thể nhịn được nữa, hai tay hợp lại đem giấy viết thư tạo thành cơm nắm, đưa tay liền muốn đem vô sỉ thư vứt tới. Bất quá, ngay tại nàng nhẫn tâm đem giấy đoàn ném ra ngoài cửa sổ nháy mắt, huy động cánh tay lại đột nhiên giằng co tại giữa không trung. Một giây, hai giây, ba giây, Duy Túc Diêu không biết do dự bao lâu, cuối cùng bị ma quỷ ám ảnh trở lại trước bàn, đem tạo thành một đoàn giấy viết thư mở ra, cũng gấp chỉnh tề. Không, không thể tùy tiện vứt bỏ. Đây là chứng cứ phạm tội. Đúng. Đây là tô giác tội của hắn chứng nhận. Không thể đơn giản vứt bỏ. Duy Túc Diêu đường hoàng tìm cái lấy cớ, mang tiểu tiểu tư tâm, đem Chu Hưng Vân ghi cho thư của nàng tiên bảo tuần xuống. Dự đoán về sau cử động báo hắn càn rỡ thô lỗ tiến hành, miễn cho hắn bội tình bạc nghĩa không nhận nợ. Một phong không tưởng được thư, phảng phất là một căn mũi tên nhọn, trời đưa đất đẩy làm sao mà đã trúng mục tiêu hồng tâm, làm cho Duy Túc Diêu chằn trọc trắng đêm khó ngủ. Giờ phút này Duy Túc Diêu chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong óc sẽ hiện ra Chu Hưng Vân liều mình cứu nàng lúc tình cảnh, cái kia nhìn như nhỏ yếu, lại cắn chặt răng bảo hộ thân ảnh của nàng. Có lẽ bởi vì nàng cũng không phải là trung thổ chi nhân, bên ngoài không giống người thường, khiến cho mọi người không dám tới gần. Có lẽ bởi vì nàng ăn nói có ý tứ, bất thiện ngôn từ giao tế, cứ thế đồng môn đều đứng xa mà trông. Nhưng mà dù cho đối mặt như vậy nàng, hắn cũng dám thẳng thắn quang minh chính đại địa hướng nàng cho thấy ý nghĩa yêu thương, thật là một cái không giống người thường ra hỏa. Đại khái có hắn tại bên người làm bạn, nàng tiểu cũng không lại cảm thấy cô độc. Trời ơi, ta đang suy nghĩ gì? Duy Túc Diêu tim đập rộn lên, bất khả tư nghị địa mục trường sáng ngang, kỳ quái nghĩ cách một mực lái đi không được, đem nàng giày vò được ngủ bất an tịch. Bên kia gây ra Duy Túc Diêu không cách nào yên giấc đầu sỏ gây nên, lúc này lại đập vào khó khè, làm lấy hoàng lương ngọc đẹp một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sáng sớm ngày kế, Chu Hưng Vân đần độn, u mê bỏ lên giường, tối hôm qua là như thế nào ngủ, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, nhưng là ngủ trước tình huống, lại làm cho hắn muốn quên đều quên không được. Đó là một mộng. Chu Hưng Vân không thể tưởng tượng nghĩ đến, lập tức lại không có giải lắc đầu, trên mặt hắn nét mực, đủ để chứng minh thật sự là hắn đã rơi vào Phượng Thiên Thành yêu nữ trong tay. Nhưng mà, đối phương cũng không có thương hại hắn, thậm chí liền hắn trộm đến kim chế lệnh bài đều không có lấy đi. Chẳng lẽ tối hôm qua yêu nữ đánh lén ban đêm, chỉ vì tại trên mặt hắn bôi họa, vẽ? Đây là muốn náo loại nào hả? Chu Hưng Vân vội vội vàng vàng kiểm tra thân thể, ngoại trừ da mặt đen thui, bề ngoài giống như cũng không có dấu vết khác. Từ trên tổng hợp lại, tuy nhiên không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cuối cùng bình yên vô sự còn sống. Sáng sớm mặt trời lên cao, tất cả môn phái trưởng lão bởi vì tiềm lực bộc phát tiêu hao quá độ, hôm nay như trước mỏi mệt không chịu nổi ở sương phòng ngủ say, đoán chừng muốn vài giờ tử mới có thể tỉnh lại. Tuổi trẻ các đệ tử tắc thì lục tục rời giường, mọi người không hẹn mà cùng tụ tập cùng một chỗ, nối liền không dứt thảo luận hôm qua cùng ma môn giáo đồ kích đấu tình huống. Tuy nhiên quá trình vạn phần hung hiểm, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thụ điểm bị thương ngoài ra, có thể kết quả lại không tưởng được hoàn mỹ, tất cả mọi người thuận lợi chạy ra tìm đường sống. Lúc này, đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ đều bị hưng phấn nói cho mọi người ngày hôm qua chính mình là như thế như vậy cùng địch nhân đấu trí so dũng khí, cũng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Thấy không,
vết thương này chính là ta đánh bại ma môn giáo đồ lúc lần lượt một kiếm, lúc ấy tình huống có thể hung hiểm rồi, bốn gã kẻ bắt cóc liên hợp vây công, may mắn ta phản ứng rất nhanh, phản tay khẽ vây phốc phong trêu trọng nguyệt, đem bọn họ toàn bộ đặt xuống ngã xuống trên mặt đất. Cùng ngươi nói, tình huống của ta so ngươi càng mạo hiểm. Cái kia Phượng Thiên Thành tả hộ pháp các ngươi biết, đường đường tuyệt đỉnh cao thủ, hắn là cái tiểu nhân hèn hạ, muốn từ phía sau đánh lén ta sư bá. May mắn ta lâm nguy không sợ, một chiêu xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cùng hắn chống lại sóng trường, mới miễn để cho ta sư bá bị thương. Bất quá cái kia tả hộ pháp nội công thật sự là cường, ta hai tay đến nay còn mơ hồ đau như cắt. Đường cô nương, ngươi vì sao một mực mất hồn mất vía? Chẳng lẽ còn tại sợ hay sao? Đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngày hôm qua nếu không phải ma giáo kẻ bắt cóc tại Thọ Yến ở bên trong hạ độc, đời ta sao lại, há có thể đơn giản lại để cho bọn hắn bắt? Cảm ơn Lữ công tử quan tâm, Viễn Doanh xác thực lòng còn sợ hãi, bất quá không có chuyện gì đâu. Lại nói cái kia họ Lý, thật là một cái bọn hèn nhát, rõ ràng nhận giặc làm cha, thiệt thòi hắn là cái nam nhi bậy thượng, quả thực đem mặt của chúng ta mất hết. Đúng vậy. Nhị sư tỷ, may mắn sư phụ không có đáp ứng hai ngươi việc hôn nhân, ngày hôm qua ngươi cũng thấy đấy, cái kia con ngoan bộ dáng thực bị uội. Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ nhìn Lý Thiên Hải không tại, liền ngươi một lời ta một câu bỏ đá xuống giếng, tại Đường Viễn Doanh trước mặt cười nhạo hắn tối hôm qua rất sợ chết, nhận thức tặc làm cha. Chu Hưng Vân yên lặng đứng tại đình viện nghe chúng nhân đổ mặt dày, rất muốn tiến lên cùng Đường Viễn Doanh chào hỏi, nhìn xem nhà mình vị hôn thê là có bị thương hay không. Không biết làm sao tất cả mọi người vờn quanh lấy tiểu mỹ nhân giảng thuật chính mình ngày hôm qua anh dũng sự tích, lại để cho hắn tìm không thấy cơ hội chen chân. Triệu Hoa lơ đãng trông thấy do dự không tiến Chu Hưng Vân, thoáng chốc nhịn không được giễu cợt, "Này Bibi, mọi người mau nhìn bên kia, tối hôm qua nghị cách cứu viện trưởng bối đại anh hùng đã đến, chúng ta tranh thủ thời gian hoan nghênh a." Trong lúc nhất thời, đệ tử trẻ tuổi đám bọn chúng ánh mắt đều theo Triệu Hoa ánh mắt tập trung đến Chu Hưng Vân trên người. Có ít người mệnh thật tốt, rõ ràng cái gì đều không làm, lại có thể hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Ngày hôm qua chúng ta liều chết giết rời núi trại thời điểm, các ngươi còn có trông thấy người nào đó một mực trốn ở các trưởng bối che chở hạ? Ta nhìn thấy rồi, người nọ giống như ăn mặc kiếm thuộc sơn trang y phục, cùng cái tôm kép ngại nhép tựa như, một mực co đầu rút cổ tại cổ Mạc đại sư sau lưng. Tam sư minh, tối hôm qua ngươi ngủ ở trong sương phòng, không thấy thẹn với tại tâm sao? Là ta khẳng định ngủ không được. Triệu Hoa bọn người rất rõ ràng Chu Hưng Vân võ công nền tảng, dùng cái kia mèo ba chân công phu, tối hôm qua không có khả năng phái thượng công dụng. Nếu không phải từ Tử Kiện bọn người bày mưu tính kế, hắn có thể diêu võ dương ai. Đúng đấy, chúng ta tao ngộ địch tập kích lương ngạnh chống cự thời điểm, ngươi trốn ở đâu rồi? Hồ Đức Vĩ đáy lòng phi thường đố kỵ, hôm qua Thiên Phượng Thiên cửa thành đồ đột kích lúc, Chu Hưng Vân sớm đã chẳng biết đi đâu, thẳng đến tối hôm qua Quách Hàng giải cứu mọi người, hắn mới lèm nhèm nhưng xuất hiện, vẫn còn trưởng bối trước mặt giả vờ giả vịt, kết quả chỗ tốt toàn bộ lại để cho một mình hắn cầm. Các ngươi cứ như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Chu Hưng Vân không giận ngược lại cười, bọn này ngu vờ cờ lờ chúng độc hôn mê, rõ ràng không biết xấu hổ nói tại ương ngạnh chống cự, thật không sợ người cười đến rụng răng. Ân nhân cứu mạng, ai cứu ai? Ngươi có thể cứu chữa người buồn sự sao? Đến, để cho ta gặp lại tối hôm qua khuất nhục cương địch, cứu vớt chúng ta đại anh hùng. Triệu Hoa một lời bất hòa đánh đập tàn nhẫn, đang không phi chân đánh út về phía Chu Hưng Vân. Vội vang phía dưới, Chu Hưng Vân chỉ có thể ngay tại chỗ lăn qua lăn lại, chật vật né tránh Triệu Hoa xuất kỳ bất ý công kích. Ồ, đại anh hùng ngay cả ta đều đánh không lại, tối hôm qua là như thế nào cứu người hả? Ta đã biết, ngươi nhất định là bị thương, cho nên công lực giảm đi, đừng lo lắng, ta cái này giúp ngươi cởi quần áo kiểm tra. Ha ha, thằng này công phu tốt yếu, rõ ràng dám tham gia nghị cách cứu viện tiểu đội, không có kéo mọi người chân sau a. Ta cảm thấy được Phượng Thiên Thành môn đồ không có gì cùng lắm thì ngày hôm qua nếu không phải chúng độc, ta đi ta cũng được. Tiểu huynh đệ, võ công của ngươi yếu như vậy, cha ngươi mẹ biết không? Là ai cho dũng khí của ngươi đi cứu người? Ở bên vây xem đệ tử trẻ tuổi, kiến thức đến Chu Hưng Vân khoa chân múa tay, cũng nhịn không được nữa chào cười rộ lên, thầm nghĩ hắn cái này bất nhập lưu võ công, cũng dám đi cứu viện trưởng bối, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Chương 25, chống lại. Triệu Hoa có chủ tâm làm khó dễ Chu Hưng Vân, năm ngón tay thành chảo theo đuổi không bỏ, muốn xé rách hắn quần áo, lại để cho hắn trước mặt mọi người ra khíu. Bất quá, đang lúc hắn hăng hái đánh về phía Chu Hưng Vân lúc, một đạo nhân ảnh ngang trời rẽ ra, liên tục ba chân đem Triệu Hoa đạp cái ngã gục. Vị huynh đài này, thật không nghĩ tới ngươi đúng là cái vong ân phụ nghĩa thế hệ. Quách Hằng phẫn nộ nhìn chăm chú lên ngã nằm sấp trên mặt đất Triệu Hoa. Trước mắt bọn này đệ tử trẻ tuổi không hiểu được tình hình thực tế, có thể Quách Hằng lại phi thường tin tưởng, tối hôm qua nghị cách cứu viện hành động, nếu không có Chu Hưng Vân dùng thân phạm hiểm ngăn cơn sóng dữ, theo đỉnh điểm võ giả trong tay cướp lấy hầm cái chìa khóa, các trưởng bối căn bản không có khả năng trốn tới, chớ nói chi là cứu ra tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi. Lời nói không lời quá đáng, nghĩ cách cứu viện hành động lúc, Chu Hưng Vân cơ hồ xử lý sở hữu tất cả nhiệm vụ không thể hoàn thành, bọn hắn mới có thể thay đổi càn khôn cứu ra mọi người. Các ngươi nghe kỹ, ta Quách Hằng tại đây đem lời bồng, Chu Minh không chỉ có là hảo huynh đệ của ta, còn là của ta đại ân nhân. Ai dám đối với hắn bất kính, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Quách Minh nói hay lắm. Thỉnh tính cả từ mỗ một phần. Các ngươi ai dám đối với Chu Minh vô lễ, đừng trách ta từ Tử Kiện trở mặt. Quách Hằng cùng từ Tử Kiện song song buông ngoan thoại, vây xem đệ tử trẻ tuổi lập tức vẻ mặt mê mang. Hiển nhiên không có ngờ tới hai người bọn họ hội coi trọng như vậy Chu Hưng Vân. Không chỉ có như thế, tối hôm qua tham dự nghị cách cứu viện hành động hạch tâm nhân viên, tất cả đều xuống lại tới,
đứng tại Chu Hưng Vân bên người vì hắn trợ uy.
Không có sao chứ?
Mục Hàn Tinh ôn nhu nâng dậy Chu Hưng Vân đồng thời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh những cái kia nghĩ thẩm chế rêu ra hỏa, dương cung bạt kiếm hào khí, không khỏi lại để cho mọi người chột dạ.
Triệu Hoa ngươi cái không biết phân biệt ra hỏa, nếu không phải sư huynh hắn liều chết theo Phượng Thiên Thành giáo chủ trong tay đánh cắp cái chìa khóa cứu ra sư phụ, sư thúc, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn tới ư?
Nô Kiệt Văn hồn hển uốn hắn, đối với Triệu Hoa bọn người lấy oán trả ơn hành vi rất cảm thấy trơ trẽn.
Nô Kiệt Văn lời này vừa nói ra, ở đây đệ tử trẻ tuổi tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, một cái tam lưu võ giả, rõ ràng có thể theo đỉnh điểm võ giả trong tay ăn cắp thứ đồ vật, còn cứu ra các trưởng bối. Nếu như chuyện đó không ổn, đợi tí nữa trưởng bối cửa rời giường, biết được bọn hắn liên thủ nhục nhã Chu Hưng Vân, tuyệt đối muốn ồn ào ra đại sự.
Chu Hưng Vân lặng lặng yên ngưng mắt nhìn trước mắt đồng bọn, tầm mắt chẳng biết tại sao trở nên mơ hồ mông lung, mọi người bóng lưng đúng là như thế ôn hòa nhân tâm.
Nhìn qua làm việc nghĩa không được chùn bước che chở chính mình huynh đệ, gạn đục hơi trong dòng nước mắt nóng lặng yên không một tiếng động đầy tràn hốc mắt, Chu Hưng Vân phóng khoáng bất quần ngang thiên nợ nụ cười.
Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, không biết làm sao tâm đầu ý hợp cảm động tâm.
Chu Hưng Vân cởi mở tiếng cười giống như to tiếng chuông buổi sáng, lập tức phá vỡ hiện trường khẩn trương không khí, lại để cho Hồ Đức Vĩ, Lữ Trương Long đợi đệ tử trẻ tuổi mờ mịt không hiểu, không rõ hắn bị ủy khuất, vì sao còn có thể cất tiếng cười to.
Ta không cần thiết,
ta đều không để ý rồi.
Chu Hưng Vân đỉnh đạc vô vô quét hàng bà vai, lại để cho tất cả mọi người thu liễm lửa giận, không cần phải giúp nhau đối nghịch.
Trong nước tồn chi kỷ, chân trời xa xăm như láng giềng.
Chỉ cần có đồng bọn tín nhiệm hắn, ủng hộ hắn, cái tiết như vậy đủ rồi.
Quách Hằng, Từ Tử Kiện, Mục Hàn Tinh, Trịnh Trình Tuyết bọn người, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Chu Hưng Vân, chỉ thấy hắn tha thứ nâng dậy Triệu Hoa.
Vốn là đồng căn sinh, tương sát thuốc gì quá gấp.
Mọi người một hồi hiểu lầm, Triệu sư đệ chớ để chú ý.
Chu Hưng Vân theo tính cử động, không khỏi làm phần đông đệ tử trẻ tuổi nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có không ít người hoài nghi hắn đầu óc có vấn đề, bị đánh còn vẻ mặt thông khoái.
Đường Viễn Doanh lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Hưng Vân, nội tâm không hiểu nén giận, người này lúc trước cứ như vậy, chính mình không có điểm bổn sự, chỉ hiểu cáo mượn oai hùng.
Tại Sơn Trang thời điểm ỷ vào cha nàng che chở, hiện tại lại dựa vào Chư Bằng cầu hữu, bạn heo bạn chó, diều võ dương oai, thật sự là khinh người quá đáng.
Từ Tử Kiện bọn người cũng là có mắt không trọng, lại cùng cái này kẻ đần giao hảo, khó trách lúc trước không nhìn được vẻ đẹp của nàng.
Đệ tử trẻ tuổi đến đây Tô phủ mục đích chủ yếu là vì kết bạn hảo hữu, để ngày sau hành tẩu giang hồ, lúc này như không biết phân biệt gây chuyện thị phi, chắc chắn gặp môn quy trừng phạt.
Mọi người e ngại chọc giận trưởng bối, đều không muốn phát sinh xung đột, trò khôi hài cuối cùng tan rã trong không vui qua loa hiểu rõ.
Tần Thọ một bên xoay tròn trong tay ngọc bút, một bên làm ra vẻ gật đầu, Chu Minh thật là cử chỉ sáng suốt.
Chu Hưng Vân lấy ơn báo oán, trong lúc vô hình hóa giải một trường phong ba, cho dù Từ Tử Kiện bọn người võ công cao cường, đối phó bình thường đệ tử trẻ tuổi dễ như trở bàn tay, nhưng đối với phương người đông thế mạnh, trọn vẹn so với bọn hắn nhiều ra tầm 10 lần, nếu quả thật phát sinh xung đột, tình huống chỉ sợ không thể lạc quan.
Tục ngữ nói tốt, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, nếu như Chu Hưng Vân hành động theo cảm tình, bỏ mặc song phương rằng co chống lại, cuối cùng khẳng định một phát không thể thu.
May mắn Chu Hưng Vân lấy lui làm tiến, song phương nhân viên đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Chu huynh thật sự quá khách khí rồi, theo ta thấy đến, thực nên cùng bọn họ làm lớn một hồi.
Quách Hằng đợi trong lòng người minh bạch, Chu Hưng Vân làm như vậy, chính là có thể chính mình thụ điểm ủy khuất, cũng không hy vọng chứng kiến bọn hắn vì hắn xuất đầu mà chịu khổ.
Nào có,
lần sau hắn còn dám tìm ta phiền toái, xem ta có thể hay không với các ngươi khách khí.
Chu Hưng Vân ý chí chiến đấu sục sôi giá giá quả đấm, tiểu đồng bọn thấy thế không khỏi bèn nhìn nhỏ cười, có thể đưa trước bằng hữu như vậy, không thể không nói là một loại hạnh phúc.
Đúng rồi, các ngươi ai chứng kiến Duy cô nương?
Chu Hưng Vân cổ quái trong trí nhớ, có không ít ngoại thương thuốc mỡ cách điều chế, hắn đến biệt viện ngoại trừ muốn nhìn một chút Đường Viễn Doanh, vẫn còn muốn tìm Duy Túc Diêu cùng đi phất cảnh thành tiệm bán thuốc, giúp Ninh Hương Di điều chế chút ít thoa ngoài da thuốc mỡ, để tránh nàng miệng vết thương nhiễm trùng.
Nàng khả năng vẫn còn nghỉ ngơi.
Mục Hàn Tinh sáng nay đi ngang qua Duy Túc Diêu sư phòng, cửa sổ tựa hồ cũng khóa trái lấy, lẽ ra còn đang ngủ.
Duy Túc Diêu nhìn Chu Hưng Vân cho nàng thư tỉnh, cả đêm lăn lộn khó ngủ, thẳng đến trời sắp sáng mới dần dần thiếp đi.
Kiệt Văn, theo giúp ta đi chuyến tiệm bán thuốc a, ta muốn thử xem điều phối một ít ngoại thương dược cho mọi người dùng.
Tốt.
Đổi lại trước kia, Nô Kiệt Văn nhất định sẽ ngăn cản Chu Hưng Vân lung tung tiến hành, nhưng kinh nghiệm hôm qua kiếp nạn về sau, Nô Kiệt Văn hiểu ra, bắt đầu ý thức được hắn tam sư minh, làm không tốt là cái nhân vật phi thường lợi hại, trước kia mọi người cái thì không cách nào lý giải sự lợi hại của hắn chỗ, cho nên cảm thấy hắn rất ngu rất vớ vẩn, nhưng ngày hôm qua hắn làm hết thảy, mặc dù không cách nào lý giải, có thể sự thật lại bày ở trước mắt.
Thức độc, giải độc, nhổ tiễn, chữa thương, điểm huyệt, cứu người, Nô Kiệt Văn lúc này đối với Chu Hưng Vân kính ngưỡng, lập tức nhảy lên tới đỉnh phòng, không phải sư huynh quá ngu dốt, mà là chúng sinh nhìn không thấu.
Tuệ nhãn thức anh hùng, khó trách phất cảnh thành tài nữ Hứa gia tiểu thư sẽ đối với tam sư huynh vài phần kính trọng.
Nô Kiệt Văn nghĩ ngợi lung tung chi tế, Chu Hưng Vân đã nắm chắc dược liệu, chế biến ra một cái siêu cấp kim sang dược.
Kiệt Văn, đợi tí nữa ngươi đem cái này thuốc mỡ mang cho Duy cô đường, làm cho nàng giúp Ninh tiền bối đắp vết thương, một ngày một đuổi, nghiêm cấm dính nước.
Tam sư huynh chính mình không đi,
ta còn muốn làm cho đại bổ xuất cho các tiền bối dưỡng thân.
Tối hôm qua Chu Hưng Vân lợi dụng châm cứu thuật, kích thích Đường Ngạn Trung bọn người tuyến thượng thận bài tiết, không khỏi tác dụng phụ nghiêm trọng nguy hại thân thể, hắn đành phải thích hợp điều phối dược sút,
tận hắn có khả năng giảm bớt các trưởng bối gánh nặng. Dù sao hắn hỏi tham qua tiệm bán thuốc đại phu ý kiến, dược suốt cách điều chế không có vấn đề. Nô Kiệt Văn tiếp nhận thuốc chữa thương, liền nghe theo Chu Hưng Vân mà nói đi tìm Duy Túc Diêu. Bất quá, hắn vừa đi ra phòng bếp, liền nhớ lại Ninh Hương Di sớm đã đứng dậy, một mình ngồi ở hoa viên vận công điều tức. Cùng hắn đi quấy rầy còn đang ngủ Duy Túc Diêu, không bằng trực tiếp đem dược đưa cho tại Ninh tiền bối. Nghĩ tới đây, Nô Kiệt Văn quyết đoán hướng Tô phủ hoa viên đi đến. Không hử, Chu công tử. Duy cô nương sớm, tối hôm qua ngủ có ngon không? Rất tốt. Nô Văn Kiệt ly khai không bao lâu, Duy Túc Diêu liền tới đến Tô phủ phòng bếp, không, vô cùng xác thực mà nói, Duy Túc Diêu lượng khắc trung trước ngay tại phòng bếp bên ngoài bồi hồi, thẳng đến trông thấy Nô Văn Kiệt rời đi, nàng mới quyết định tìm Chu Hưng Vân nói chuyện. Duy Túc Diêu muốn xác nhận một việc, về ngày hôm qua phong thư tỉnh, phải chăng Chu Hưng Vân ghi cho nàng? Chu công tử, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Duy cô nương mời nói. Chu Hưng Vân một bên vỗ đằng phiến nấu thuốc, một bên hiếu kỳ nhìn chăm chú lên thiếu nữ. Duy Túc Diêu thần sắc đã nghiêm túc lại huyền chuyển, lạnh lùng trung ẩn chứa đinh điểm ngượng ngùng, đến cùng muốn hỏi hắn chuyện gì? Hẳn là nữ nhi Giang Nguyệt sự vấn đề. Ngươi sư đệ, cho ta đưa một phòng. Là chủ ý của ngươi sao? Duy Túc Diêu tư thế vai hùng lãnh diễm khuôn mặt, khó được lộ ra tí ti hứa kiểu diễm. Nàng nói ra lời nói này lúc, không khỏi có chút xèo xèo ô ô lập lờ nước đôi. Dù sao nhi nữ tình trưởng cái đồ chơi này, nữ nhi ra thực không có ý tứ nói thẳng. Đúng vậy, chẳng lẽ Duy cô nương cảm thấy không tốt? Chu Hưng Vân nghĩ lầm thiếu nữ nói một phong chỉ chính là Ngô Văn Tuyên cho nàng một phong ngoại thương thuốc mỡ. Không, không phải được không? Chỉ là cái này rất đường đột, ta và ngươi mới quen, hai người chủ đề không tại trên một đường thẳng, lại không hiểu thấu chống lại rồi, khiến cho bọn hắn đều đã hiểu lầm đối phương ý tứ. Duy Túc Diêu cho rằng Chu Hưng Vân hỏi lại không tốt là chỉ hai người yêu nhau cùng một chỗ không tốt. Duy Túc Diêu tính cách vốn cũng rất ngại ngùng, hôm nay Chu Hưng Vân ở trước mặt hỏi nàng cùng một chỗ được không, nàng tự nhiên hoang mang lo sợ không biết làm sao. Bất quá, ngày hôm qua Chu Hưng Vân nhiều lần cứu nàng, đến nỗi nàng lần thứ nhất đối với nam sinh trong lòng còn có hảo cảm, bây giờ đối với Phương Thừa lúc sắt còn nóng, thật sự làm cho nàng rất khó làm. Duy cô nương đừng khách khí, tuy nhiên chúng ta quen biết chỉ có ngắn ngủn một ngày, nhưng ta và ngươi đồng sinh cộng tử trải qua hoạn nạn, so về kết bạn nhiều năm đích hảo hữu càng thêm thâm tình, cho nên tiểu tấm lòng nhỏ mong rằng ngươi nhận lấy a. Chu Hưng Vân tự mình đa tình cho rằng Duy Túc Diêu là không có ý tứ nhận lấy hắn điều phối thuốc chữa thương, cho nên mới phòng bếp tìm hắn nói lời cảm tạ. Ngươi, tâm ý của ngươi, ta. Duy Túc Diêu tại chỗ ngậm ép, Chu Hưng Vân rõ ràng lẽ thẳng khí hùng khí định thần di hướng nàng cầu ái, còn nói hy vọng nàng có thể thu hạ hắn ý nghĩ yêu thương, quả thực không có so đây càng làm cho nàng xấu hổ cùng khó có thể ứng đối tình huống. Duy cô nương, ngươi mặt thật là đỏ, có phải hay không sinh bệnh hả? Chu Hưng Vân đột nhiên tới gần tâm hoảng ý loạn Duy Túc Diêu, cũng thừa dịp nàng tâm thần không sẵn sàng, thói quen thành tự nhiên dùng cái chán dán cái chán dò xét ôn. Bá. Duy Túc Diêu trắng non đôi má, chỉ một thoáng tiểu diễm như máu, mục trừng gần trong gang tấc Chu Hưng Vân, nàng chỉ cảm thấy sự khó thở, trái tim phảng phất muốn bông xuất hiện. Không, đồ vô sỉ. Ai yêu đi. Duy Túc Diêu tim đập như hiệu chạy một tấc vương đại loạn, tiện tay sẽ đem Chu Hưng Vân đặt xuống té trên mặt đất. Lúc này Chu Hưng Vân cũng phát hiện mình ngu vờ cờ lờ rồi, lại dùng vô lễ như vậy cử động, giúp thiếu nữ kiểm tra có hay không phát sốt, cái này không bày rõ ra lấy đánh sao. Chương 26, biện diện chia tay. Duy cô nương thực xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi. Không, thật có lỗi. Mới vừa rồi là ta không đúng. Duy Túc Diêu chân tay luôn cuống, nàng cho rằng là chính mình không có lập tức trở về tuyệt Chu Hưng Vân tâm ý, làm cho hắn hiểu lầm nàng đã tiếp nhận hắn, cho nên mới tùy tiện tiến lên ôm nàng. Duy cô nương đúng vậy, ta là trừng phạt đúng tội. Chu Hưng Vân hận không thể quất chính mình lưỡng bàn tay, bởi vì này lần kế thừa quỷ dị trí nhớ phi thường thực dụng, cứ thế hắn có chút đắc ý quên hình. May mắn Duy Túc Diêu thập phần lý tính, xúc động qua đi tiểu khắc chế xuống, đổi lại đường viện doanh, kết quả là bi thúc dụ, khẳng định không thể thiếu ra thịt nỗi khổ. Chu công tử, ta cần một chút thời gian cân nhắc, đêm nay giờ hợi tại Tô phủ hoa viên gặp mặt, ta sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. Tốt. Duy Túc Diêu phối hợp nói, lập tức quay đầu bước nhanh đi ra phòng bếp. Lúc này nàng mặt đỏ tới mang tai, căn bản không dám nhìn thẳng ngã nhào trên đất Chu Hưng Vân. Chu Hưng Vân nghe nói ngoại trừ gật đầu nói là đã không có lựa chọn nào khác, ai bảo hắn phạm sai lầm nữa nha. Hy vọng thiếu nữ cân nhắc qua đi, có thể tha thứ hắn cản rỡ thô lỗ cử động. Giờ tị canh ba, Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Phong trước sau đến Tô phủ, cùng Chu Hưng Vân bọn người tụ họp. Lần này tụ hội ngoại trừ Duy Túc Diêu bên ngoài, sở hữu tất cả tham gia nghị cách cứu viện hành động tiểu đồng bọn đều đến đông đủ, mọi người một bên sống phong túng, một bên giảng thuật đêm qua cùng địch nhân đấu trí so dũng khí mạo hiểm trải qua. Trong đó tôi dẫn người chú ý khâu, tự nhiên là Chu Hưng Vân như thế nào theo đỉnh điểm võ giả trong tay trộm lấy hầm cái chìa khóa. Chu Hưng Vân vốn là rất cao hứng, sớm biên tốt cố sự, nửa thật nửa giả hướng đồng bọn khoe khoang một phen. Chỉ tiếc, Duy Túc Diêu điểm này công việc lại để cho hắn hào hứng lần giảm. Chu Hình Kim châm chi thuật vô cùng kỳ diệu, rõ ràng có thể làm cho người công lực gia tăng mấy liệt, thật sự thật bất khả tư nghị. Hàn Phong hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, tuy nhiên kim châm đâm huyệt chỉ có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên công lực, nhưng ở phi thường thời khắc, như thế thần kỹ sẽ xảy đến nghịch chuyển càn khôn đặt thắng cục. Chu công tử có thể giáo Chỉ Thiên đâm huyệt chi đạo. Hứa Chỉ Thiên vẫn là như cũ, gặp có mới lạ đồ chơi, trước lánh giáo học tập một phen. Cái này, sau này hay nói a. Chu Hưng Vân xác thực có cân nhắc truyền thụ Hứa Chỉ Thiên 12 kinh mạch cùng kỳ kinh bắt mạch, bởi vì quỷ dị trí nhớ đã qua 3 tháng giữ tơi kỳ sẽ trở nên phi thường mơ hồ, nếu như muốn đem hữu dụng tri thức thông hiểu đạo lý, Chu Hưng Vân chỉ có thể khắc phí một phen công phu khắc trong tâm khảm. Như là lương qua từ đơn tiếng Anh, thời gian lâu rồi sẽ quên, nhưng thường cách một đoạn thời gian hồi tưởng lưng một lưng, có thể một mực nhớ kỹ cái này từ đơn. Chu Hưng Vân muốn cho Hứa Chỉ Thiên tay vẽ một chương nhân thể huyết vị đồ, để tương lai ôn tập dùng. Xế chiều hôm đó, tất cả môn phái trưởng lão lục tục tỉnh ngủ, cho dù tất cả mọi người cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng chỉnh thể tình huống cũng không lo ngại, uống xong Chu Hưng Vân điều phối đại bổ sút, vận công điều tức nửa canh giờ, các trưởng bối liền tụ tập tại Tô phủ chính đường, tổng kết ngày hôm qua gặp tình hình quân địch huống. Sau đó, Tô Viên ngoại lại để cho tỷ nữ mời Chu Hưng Vân một chuyến đệ tử trẻ tuổi đi vào chính đường, thịnh tình chiêu đãi luận công đi phần thưởng, long trọng cảm tạ bọn hắn hiệp nghĩa tương trợ. Đường Ngạn Trung cùng Dương Khiếu nghe nói từ tử kiện giải bày, đêm qua xâm nhập địch doanh cứu vớt mọi người đề nghị người cùng người lãnh đạo đều là Chu Hưng Vân, trong nội tâm kinh ngạc đồng thời cũng rất cảm thấy vui mừng. Tất cả môn phái trưởng lão nhao nhao tiến lên phía trước nói tạ cùng chúc mừng, Kiếm Thục Sơn trang nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại đào tạo một vị tốt môn sinh, Đường Ngạn Trung cùng Dương Khiếu tắc thì khiêm tốn kính tạ, cơ hồ cười đến không ngậm miệng được. Vân Nhi, không nào mới dùng tiêu người, không dùng sủng mà làm uy. Ngày hôm qua ngươi biểu hiện rất tốt, cắt không thể kể công tự mãn không ai bị nổi. Ta biết đến, đại bá. Chu Hưng Vân yêu thích không buông tay vớt ve bên hông bảo kiếm. Tô Viên ngoại đáp tạ hắn ân cứu mạng, tặng cho một thanh chém sắc như chém bùn thất tinh kiếm, đại bá cùng cậu nhìn thấy đều nhanh hâm mộ chết hắn. Ha ha, Vân Nhi có lần này với tư cách không dễ dàng, nhị đệ tiểu lại để cho hắn đắc ý một lát ra chỉ tiếp thanh phong nhìn không tới, bằng không thì hắn nhất định sẽ là Vân Nhi cảm thấy kiêu ngạo. Cậu đừng nói thương cảm ngươi có lẽ ngẫm lại, mẫu thân của ta áp tiêu trở về, biết nói ta đã làm như vậy kiện đại sự, nhất định sẽ cao hứng được nhảy dựng lên. Đúng, mẹ của ngươi lo lắng nhất ngươi không với tư cách, hiện tại cuối cùng khả dĩ hãnh diện. Đó là Vân Nhi, lát nữa chúng ta muốn lên đường hồi trở lại sơn trang, bây giờ còn có chút thời gian, ngươi đi cùng các bằng hữu tạm biệt ta. Đường Ngạn Trung vỗ vỗ Chu Hưng Vân bả vai, Kiếm Thục Sơn trang cách Phất Cảnh thành không xa, hắn và Dương Khiếu thậm chí nghĩ tận nhanh về nhà an dưỡng. Nhanh như vậy? Chu Hưng Vân đêm nay tốt đẹp người ước hẹn, hiện tại muốn vừa đi chi, lần sau gặp mặt Duy Túc Diêu đánh không chết hắn mới là lạ. Chúng ta cùng môn phái khác bất đồng, Kiếm Thục Sơn trang ngay tại Phất Cảnh thành phụ cận, không tốt một mực ở lại Tô phủ. Huống chi, ngươi nhị sư tỷ hôm nay còn hướng ta phàn nàn, tối hôm qua biệt viện có con muỗi, hại nàng cả đêm ngủ không ngon. Ai, quái đại bá ta quá nuông chiều ngươi nhị sư tỷ, nàng làm một điểm đau khổ đều chịu không được, về sau hai ngươi trở thành thân, còn muốn ngươi nhiều khiêm nhượng lấy nàng. Được rồi, ta đây đi trước cùng mọi người tạm biệt. Thiên hạ đều bị tán chi đến hội, mọi người sớm muộn gì muốn đường ai lấy đi, Chu Hưng Vân cũng không bắt buộc lưu lại. Bất quá trước đó, hắn phải hào hào hướng Duy Túc Diêu xin lỗi. Chu Hưng Vân trước sau tìm được từ tự kiện, Quách Hằng, Mục Hàn Tinh bọn người từng cái từ biệt, cuối cùng mới tiến về trước Duy Túc Diêu xương phòng chào từ giã. Duy cô nương, ta lập tức muốn theo đại bá hồi trở lại sân trang, cho nên đặc biệt hướng ngươi tiệc tiễn đưa. Ngươi phải đi về sao? Ừ, Tô phủ dù sao cũng là ngoại nhân gia, không khỏe lâu ở đã quấy rầy, đại bá cùng cậu đều hy vọng mau chóng hồi trở lại sơn trang ăn dưỡng. Nay giữa trưa sự tình, còn có đêm nay thượng ước định, thực xin lỗi. Chu Hưng Vân thiệt tình thành ý xin lỗi, giữa trưa hắn xác thực quá dở hơi, thiếu nữ không chịu tha thứ hắn rất bình thường. Giữa trưa trước đó phóng vừa để xuống. Ta muốn hỏi ngươi, cái kia, nói như thế nào tốt? Duy Túc Diêu xấu hổ xoay người, dùng lưng bay về phía Chu Hưng Vân, sứt sẹo không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Duy Túc Diêu bên ngoài tư thế vai hùng nghiêm nghị, tính cách cũng nghiêm túc chăm chú, dễ dàng lại để cho người hiểu lầm nàng là cá tính tình lạnh lùng nữ tử, kết quả đồng môn tỷ muội đều đối với nàng đứng xa mà trông. Trên thực chất, nàng nhưng lại cái trong nóng ngoài lạnh thiếu nữ, chuẩn xác điểm hình dung, tựu là cái bất thiện xã giao cùng giao tế ngại ngùng thiếu nữ. Duy Túc Diêu trong nội tâm mặc dù muốn cùng mọi người làm tốt quan hệ, lại bởi vì thái độ nghiêm túc, tăng thêm khí chất lanh tuấn, đến nỗi nàng mỗi lần chủ động hướng người vân an, đều đem đối phương sợ tới mức không nhẹ. Cảm giác càng giống là sư phụ tìm đồ nhi nói chuyện, chống lại người của nàng đều run run dập đầu, thậm chí dùng kính ngữ trả lời. Duy cô nương có chuyện nói thẳng, vô luận kết quả như thế nào, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Chu Hưng Vân nhìn chăm chú thụt lùi chính mình Duy Túc Diêu, trong nội tâm tâm thần bất định bất an, suy đoán thiếu nữ muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào lời nói, khẳng định còn rất tức giận hắn chứ. Nhưng mà, chính mình phạm phải sai, phải do chính mình đến gánh chịu, vô luận Duy Túc Diêu phải chăng tha thứ hắn, Chu Hưng Vân đều nguyện ý thẳng thắn thành khẩn tiếp nhận. Duy Túc Diêu đôi má ửng đỏ, Chu Hưng Vân đã nói đến nước này, vô luận nàng có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ, lúc này đều có lẽ cho cái thuyết pháp. Nổi lên thật lâu về sau, Duy Túc Diêu cuối cùng mở miệng, tâm ý của ngươi là rất nghiêm túc sao? Chắc chắn 100. Chu Hưng Vân chém đinh chặt sắt trả lời. Cái kia, ta không làm chủ được. Như, nếu như ngươi đối với ta là thật tâm, ít nhất nên đi Thiên Lĩnh Sơn, hướng sư phụ ta. Nói rõ. Duy Túc Diêu nói chuyện lực lượng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nói rõ hai chữ, càng làm muốn Chu Hưng Vân vánh thai mới có thể nghe thấy. Lúc này, thiếu nữ hận không thể đào cái động đất đem mình chôn, nàng lời này ý tứ rất rõ ràng, tự là gián tiếp đã đáp ứng Chu Hưng Vân, cũng hy vọng hắn tiến về trước Thiên Lĩnh Sơn Thủy Tiên Các, hướng sư phụ nàng lão nhân ra cầu hôn. Tốt, chỉ cần Duy cô nương có thể tiêu tan, ngày khác ta đính hôn tự bái phòng sư môn, hướng tôn sư tạ lỗi, dùng trừng phạt vãn bối cản rỡ thô lỗ tiến hành. Chu Hưng Vân hoàn toàn không có làm hiểu Duy Túc Diêu nói buồn ý, còn tưởng rằng thiếu nữ lời nói này là muốn hắn tự nhận lỗi tự trách đến nhà tạ tội. Dù sao Thủy Tiên Các chỉ lấy cho nữ đệ tử, có đặc biệt tập tục cùng môn quy rất bình thường, ví dụ như nam tử vô tình ý mạo phạm nữ đệ tử về sau, cần hướng tôn sư nói rõ thỉnh tội sáu. Ta hiểu được, Vân, Vân. Hưng Vân, mời ngươi trở về đi. Ta sẽ tại Thủy Tiên Các chờ ngươi, trân trọng. Duy Túc Diêu cảm thấy thẹn đất sụt nhập hỗn loạn, cái hốt trống rỗng, đôi mắt phảng phất có vô số cái nòng nọc nhỏ tại xoay quanh. Đáng tiếc, Duy Túc Diêu hiện tại đưa lưng về phía Chu Hưng Vân, đến nơi hắn nhìn không tới nàng tiểu diễm tuyệt luân dung mạo, nếu không Chu Hưng Vân nhất định sẽ hoài nghi, hai hắn đích đối thoại đến cùng phải hay không một mã sự tình. Duy Túc Diêu vì sao thẹn thùng được rối tinh rối mù? Duy cô nương ngươi vừa rồi gọi ta. Chu Hưng Vân nghe nói thiếu nữ gọi mình tên, không khỏi hiếu kỳ truy vấn, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, tiểu thụ một cổ nội kình thoái thác, thân bất do kỷ thối lui ra khỏi sương phòng. Bành đông. Sương phòng cửa sổ khóc như mưa hết thảy khép kín, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt Chu Hưng Vân đứng bên ngoài đầu. Nàng, tha thứ ta hả? Chu Hưng Vân đần độn, u mê tự hỏi, Duy Túc Diêu gọi hắn Hưng Vân, nói rõ quan hệ của hai người càng tiến vào một bước, nhưng nàng vì sao phải đuổi hắn đi ra ngoài? Hẳn là cái này là cái gọi là nữ tử rụt rè. Ừ, nhất định là như vậy. Bất quá đem nói trở lại, Duy Túc Diêu rõ ràng dùng nội lực đưa hắn thỉnh ra ngoài cửa, đây chính là cao thủ đứng đầu mới có thể có thể. Xem ra kinh nghiệm đêm qua chiến đấu, thiếu nữ vô công tu vi cũng lên một cái bậc thang. Chu Hưng Vân tại xương phòng bên ngoài cáo biệt rời đi, tâm hồn thiếu nữ ám hứa Duy Túc Diêu, thì tại mái hiên nội mộng du tiến cảnh, đã qua thật lâu về sau, thiếu nữ mới đột nhiên tỉnh ngộ, nàng vừa rồi tựa hồ khống chế nội công, đem Chu Hưng Vân đẩy ra ngoài cửa, cái này cử động rõ ràng cho thấy cao thủ đứng đầu ngự khí chi cảnh đặc thủ. Rốt cuộc là cơ duyên xảo hợp khiến cho võ công của nàng đột phá bình cảnh, hay là nhân duyên trùng hợp khiến cho tâm cảnh của nàng cao hơn một tầng. Điểm ấy chỉ sợ liền Duy Túc Diêu mình cũng rất mê mang. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay đối với Duy Túc Diêu, có thể nói là ý nghĩa khắc sâu một ngày. Mặc dù cái này chỉ là trường hợp hội, người có thăng trầm, nguyệt có âm tinh tròn quyết, kiếm thuộc sơn trang các đệ tử thu thập xong hành trang, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Tân Thọ, Từ Tử Kiện, Mục Hàn Tinh bọn người nhao nhao hộ tống trưởng bối, tại tô trước cửa phủ tiễn đưa. Duy Túc Diêu tắc thì vị Ninh Hương Di kiên trì cùng Chu Hưng Vân nói gặp lại. Dù sao Chu Hưng Vân đối với Ninh Hương Di có ân, dù cho nàng cảm thấy rất xấu hổ, cũng phải cùng đi trưởng bối hướng hắn nói lời cảm tạ. Anh hùng xuất thiếu niên, lần này nhiều lần thoát chết, thật muốn nhờ có bọn hắn tương trợ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, xem của bọn hắn, ta mới cảm giác mình thật sự lao bốn. Cổ Mạc đợi các phái trưởng lão, yên lặng địa nhìn chăm chú một đám tiểu hữu đưa tiễn tạm biệt, nội tâm cảm xúc sâu vô cùng. Chu Minh, sau này còn gặp lại. Các vị mời bảo trọng. Gặp lại. Chu Hưng Vân trên lưng hành trang, phất tay cùng mọi người biện diện chia tay. Tô Phủ Thọ Yến nhiều lần khó khăn chắc trở, tuy nhiên không thể viên mãn kết thúc, thực sự nên đón tán tịch thời khắc. Từ nay về sau, nghĩ cách cứu viện tiểu đội đồng bạn, đều đạp vào riêng phần mình đích đường đi, thể nghiệm riêng phần mình nhân sinh. Bất quá, hôm nay ly biệt, cũng không phải là khúc cuối cùng người tán. Cho dù mọi người lưu lạc chân trời xa xăm, cũng sẽ không quên lẫn nhau cùng sinh cùng tử sóng vai chiến đấu thời gian. Chu Hưng Vân, Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Mục Hàn Tinh, Trịnh Chính Tuyết, Tần Thọ, Quách Hằng đợi nghị cách cứu viện đội viên, đều thật sâu tin tưởng vững chắc lấy, chỉ có phần này hoạn nạn tình nghĩa, vĩnh viễn sẽ không biến mất tại mọi người trái tim. Dù cho trời nam đất bắc, chúng ta thủy chung là tốt nhất đồng bạn. Tất cả môn phái trưởng lão có lẽ không có người có thể ngờ tới, hôm nay nghị cách cứu viện đội viên tầm đó nhỏ bé và không ngờ giao tình, sẽ ở không lâu tương lai đại phóng dị sắc, xoáy lên một phen vòi rồng. Là toàn bộ giang hồ soạn nhạc một đoạn vĩnh viễn lưu truyền võ lâm giai thoại. Chương 27, luyện kiếm. Tam sư huynh nhanh rời giường, bằng không thì luyện công buổi sáng bị một rồi. Tiệm một ngày mới đã đến, trong lúc ngủ mơ Chu Hưng Vân đần độn bị Ngô Kiệt Văn tỉnh lại. Ngày hôm qua mọi người hồi trở lại hướng kiếm thuộc sân trang, Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung đem tại Tô phủ bị tập kích tình huống, một năm một mười chuyển cáo sư tổ, cũng tại trước công chúng xuống, ra sức tán dương Chu Hưng Vân một phen. Bất quá, kiếm thuộc sơn trang các trưởng lão đều cảm thấy Dương Khiếu hai người nói ngoa, cố ý ca ngợi Chu Hưng Vân. Ý nghĩ của bọn hắn cùng người khác nhiều đệ tử trẻ tuổi đồng dạng, cho rằng Chu Hưng Vân tham dự nghị cách cứu viện, đơn giản là gom góp cái đo đếm, không làm mà hưởng mà thôi. Hơn nữa, Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ âm thầm cản trở, hồi trở lại sơn trang sau lập tức tản lời đồn, nói Chu Hưng Vân tại Tô phủ gặp địch lúc, rất sợ chết sợ hai ở nút, đợi kẻ trộm hết thể ly khai, hắn mới dám lo đầu ra, đi theo quan binh đi cứu người. Kết quả Chu Hưng Vân tại kiếm thuộc sơn trang thanh danh không tăng phản giảm, nguyên vốn là xem thường các đệ tử của hắn, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, tối hôm qua cố ý tại hắn phòng ngủ bên ngoài đốn tuổi đại náo. Làm cho Chu Hưng Vân cả đêm khó ngủ. Hôm nay ta không đi. Chu Hưng Vân cuốn thân thể tiếp tục ngủ, chính mình càng vất vả công lao càng lớn, nghĩ cách cứu viện phần đông trường bối, hôm nay lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, ngủ lấy lại sức không quá phận a. Không được. Tam sư huynh ngươi đã quên sao? Hôm nay là Hà Thái sư thúc giám sát luyện công buổi sáng, ngươi không đi, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phát biểu. Ta chóng mặt. Thế nào lại là lão gia hỏa kia? Chu Hưng Vân vẻ mặt buồn bực bò lên giường, Hà Thái sư thúc là Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung thất sư thúc, kiếm thuộc sơn trang trưởng lão một trong. Hắn có một ngoại tôn gọi Lưu Du Phi, trước mắt thuận theo phụ bái nhập tinh đao môn học nghệ. Mấy năm trước Lưu Du Phi bái phòng kiếm thuộc sân trang, trông thấy Đường Viễn Doanh về sau, lập tức đối với mỹ mạo của nàng giật nảy mình. Về sau tình huống có thể nghĩ, Lưu Du Phi bắt đầu xui khiến nhà mình ông ngoại, hy vọng ông ngoại có thể tác hợp hắn và Đường Viễn Doanh. Hà Thái Sư thúc vì ngoại tôn, từng không tiếc dùng trưởng bối thân phận tạo áp lực, lại để cho Đường Ngạn Trung giải trừ Chu Hưng Vân cùng Đường Viễn Doanh hôn ước. May mắn, Đường Ngạn Trung là cái nói mà có tín chi nhân, hắn kiên quyết lập trường của mình, từ chối nhã nhặn Hà Thái Sư thúc. Từ đó về sau, Hà Thái Sư thúc đối với Chu Hưng Vân thái độ liền do xem thường, biến thành thời khắc nhằm vào, chỉ cần hắn phạm phải đỉnh điểm sai lầm, lao nhân gia sẽ bắt lấy hắn lải nhải cả ngày, dùng đủ loại lý do phạt hắn làm tạp vụ. Có thể nói, năm gần đây Kiếm Thục Sơn Trang đồng môn sư huynh đệ càng ngày càng không đem Chu Hưng Vân đưa vào mắt, cực đại bộ phận nguyên do tiểu là Hà Thái Sư thúc khắp nơi khó xử hắn, lại để cho hắn tại đoàn người trước mặt tự tăng dương. Chu Hưng Vân rất sợ lão giả kia đến tìm phiền toái, đành phải thành thành thật thật đi luyện công buổi sáng. Chỉ có điều, đem làm hắn đi vào luyện võ quảng trường lúc, ánh mắt không khỏi bị một cái phi thường mới lạ bóng người hấp dẫn. Hứa Chỉ Thiên vì sao lại ở chỗ này? Không, chuẩn xác mà nói, là mặc Kiếm Thục Sơn Trang đồng phục Hứa Chỉ Thiên. Ngày hôm qua giữa trưa, Hứa Chỉ Thiên nói có chuyện trọng yếu đi làm, nghe xong hắn kể chuyện xưa, liền vội vàng đã đi ra Tô phủ, cái kia chuyện trọng yếu sẽ không phải là Hưng Vân sư huynh sớm, ta tích thần muốn, ngươi bái nhập Kiếm Thục Sơn Trang hả? Ehem, từ hôm nay trở đi, Chỉ Thiên tiểu là tiểu sư muội của ngươi, Hưng Vân sư huynh cần phải chiếu cố nhiều hơn ở. Ta có thể nói không sao? Ta đây tìm sư phụ cáo trạng, Hưng Vân sư huynh khi dễ Chỉ Thiên. Ngươi rất nghiêm túc. Vậy xem Hưng Vân sư huynh biểu hiện. Hứa Chỉ Thiên vui mừng nhướng mày phất phất tay chung một kiếm, kỳ diệu động tác, thoạt nhìn tựa như cầm nhánh cây tại núi rừng dạo chơi ngoại thành dò đường học sinh tiểu học. Chu Hưng Vân chất phác địa nhìn chăm chú thiếu nữ, nha đầu kia là tới nghiệp chướng a em đẹp quan gia đại tiểu thư không làm, hết lần này tới lần khác chạy tới sơn trang tập võ. Ngươi biết võ kiếm sao? Chu Hưng Vân bất đắc dĩ địa đi đến Hứa Chỉ Thiên bên người, vốn nắn nàng sai lầm cầm kiếm tư thế. Sư tổ nói, Chỉ Thiên quy vạn kiếm môn xuống, sư phụ là Dương Bá Mẫu. Bất quá, Dương Bá Mẫu ra ngoài ác tiêu, tiểu để cho ta đi theo Hưng Vân sư huynh học tập nhập môn kiếm pháp cùng tâm pháp cùng với bốn môn. Điểm huyệt chi thuật. Hứa Chỉ Thiên đã cùng người nhà hiệp thương tốt, ngay hôm đó khởi bái nhập Kiếm Thục Sơn Trang môn hạ tu hành, mỗi cách nửa tháng về nhà một chuyến. Cuối cùng cái kia mới là mục đích của ngươi a. Chu Hưng Vân cuối cùng xem minh bạch thiếu nữ ý đồ chân chính, nàng quả nhiên là xông hắn đến, dù sao Đường Ngạn Trung từng khuyên bảo qua Hứa Chỉ Thiên, thân là một ngoại nhân, mỗi ngày chạy tới Kiếm Thục Sơn Trang du lịch, thật sự rất bất tiện. Kết quả là, Hứa Chỉ Thiên quyết định thật nhanh, bái nhập Kiếm Thục Sơn Trang môn hạ, dùng liền tiếp theo xáo lộ Chu Hưng Vân nao dưa ở bên trong tri thức. Chỉ Thiên thật muốn gõ khai mở Hưng Vân sư huynh đầu dưa, nhìn xem bên trong đến tuột cùng chứa cái gì, ngươi tại sao lại biết nói nhiều như vậy kỳ quái thứ đồ vật. Đợi ngươi gõ khai mở sau sẽ thất vọng phát hiện, bên trong chỉ là một đống đầu hủ não. Đến đây đi, luyện công buổi sáng lập tức muốn bắt đầu, ta trước dạy ngươi nhập môn kiếm pháp. Chỉ Thiên cô nương như vậy thông minh, có lẽ xem ta đùa nghịch một lần có thể nhớ kỹ kiếm chiêu. Làm phiền Hưng Vân sư huynh. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Hưng Vân cũng cầm Hứa Chỉ Thiên không có biện pháp, chỉ có thể tuân theo sư môn an bài, giáo thiếu nữ Kiếm Thục Sơn Trang nhập môn kiếm pháp. Phất cảnh thành tài nữ quả nhiên danh bất hư truyền, Chu Hưng Vân bỏ ra 2 phút, đem Kiếm Thục Sơn Trang nhập môn kiếm pháp cớ đến cuối diễn luyện một lần, Hứa Chỉ Thiên quả thật tiểu nhớ kỹ. Bất quá, đang lúc Chu Hưng Vân hoài nghi trước mắt tài nữ sẽ không phải là cái khoáng cổ tuyệt kim luyện võ kỳ tài lúc, Hứa Chỉ Thiên ngốc manh cử động, lập tức lại để cho hắn vẻ mặt một bước. Đúng vậy, Hứa Chỉ Thiên vẹn vẹn dùng 2 phút thời gian, tiểu nhớ kỹ Kiếm Thục Sơn Trang nhập môn kiếm pháp. Nhưng là, nàng lại dùng 20 phút mới đem bộ này đơn giản nhập môn kiếm pháp diễn luyện hoàn tất. Nói trắng ra là, người bình thường 5 phút đồng hồ có thể hoàn thành động tác, Hứa Chỉ Thiên sửng sốt chậm gì bỏ ra 20 phút mới hoàn thành. Chu Hưng Vân không khỏi hoài nghi thiếu nữ tại trêu chọc hắn chơi, vừa rồi nàng bộ kiếm pháp kia có thể gọi kiếm pháp. Động tác chậm chạp ưu nhã, tư thế thức tha lạ lướt, cùng hắn nói là đang luyện võ, còn không bằng nói là khiêu vũ. Chỉ Thiên cô nương, ngươi là cố ý đấy sao? Cũng không có, người ta vốn tiểu không biết võ công, hiện tại đã đem hết toàn lực. Được rồi, quen tay hay việc, về sau ngươi muốn siêng năng luyện tập. Chu Hưng Vân lắc đầu thở dài, cuối cùng minh bạch sư tổ đại nhân vì sao lại để cho Hứa Chỉ Thiên đi theo hắn học tập. Nguyên lai cô nàng này căn bản không có tập võ thiên phú, tái cao minh tông sư đều cầm nàng không có cách. May mắn Hứa Chỉ Thiên tập võ cũng không phải là vì hành hiệp trượng nghĩa, nếu không toàn bộ thế giới cường đạo đều muốn cười nước tiểu. Hứa Chỉ Thiên nhớ lao nhập môn kiếm pháp, Chu Hưng Vân liền truyền thụ nàng nhập môn tâm pháp, thiên tài thiếu nữ trí nhớ không thể nghi ngờ, hắn chỉ nói một lần, giai nhân liền nhớ cho kỹ, về phần nàng có thể hay không thông hiểu đạo lý giải khẩu quyết bên trong đích vận khí chi đạo, vậy khác thì đừng nói tới. Bởi vì vận khí chi đạo chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện, cần dùng thân thể đi cảm thụ. Chu Hưng Vân nếm thử dùng quỷ dị trong trí nhớ y học tri thức đi phân tích võ học nội công, đại khái tiểu là dùng thân thể đi cảm thụ thân thể, thông qua tích lũy tháng ngày lắng đọng, đào móc trong cơ thể lớn nhất tiềm năng. Giống vậy đại não có thể khống chế tay chân đồng dạng, lại để cho ý thức khả dĩ tinh tế tỉ mỉ đến khống chế trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, thậm chí là một cái tế bào, khiến chúng nó tuân theo người đích ý chí, tại thời khắc mấu chốt sức bật lượng. Nhớ năm đó, Dương Lâm mỗi ngày buộc Chu Hưng Vân ngồi xuống điều tức 3 canh giờ, phí hết 5 năm công phu, thân thể của hắn mới miễn cưỡng lĩnh ngộ nội tức tuần hoàn, nắm giữ một tia vận khí chi đạo, có thể trong nháy mắt bắn ra sức gió, thổi tắt ngoài một thước đèn cây đèn. Hứa Chỉ Thiên sớm đã qua tập võ tốt nhất tuổi, mặc dù thiên tư thông minh, từ hôm nay trở đi cố gắng tu hành tâm pháp, chỉ sợ cũng nan thành đại khí. Luyện công buổi sáng chính thức bắt đầu, Kiếm Thục Sơn trang đệ tử đều tụ tập tại quảng trường rèn luyện, Hứa Chỉ Thiên mềm nhũn hoa lệ kiếm pháp, không thể nghi ngờ trở thành phần đông đệ tử trẻ tuổi chú mục chính là tiêu điểm. Tam sư huynh, nguyên lai chúng ta nhập môn kiếm pháp, khả dĩ luyện được đẹp như thế. Hãy nghe ta nói, thiểu xem vài lần, ta sợ ngươi sẽ bị nàng lây bệnh. Chu Hưng Vân cưỡng ép đưa ánh mắt chuyển hướng bên kia, không đi chú ý Hứa Chỉ Thiên luyện kiếm, nha đầu kia kiếm pháp có độc, nếu không có hoa không quả trông thì ngon mà không dùng được, còn có thể tiềm thức nói dối người khác. Từ khi nhìn nàng luyện kiếm, Chu Hưng Vân phiền muộn phát hiện, chính mình huy kiếm tiết tấu toàn bộ lộn xộn rồi, vài chiêu kiếm thức đều thay đổi bộ dáng. Hứa Chỉ Thiên phối hợp rèn luyện thân thể, riêng một ngọn cờ kiếm pháp lượn lờ ôn nhu, không trải qua lại để cho người cảnh đẹp ý vui. Trong trang đệ tử ánh mắt một khi hạ xuống trên người nàng, giống như gặp nam châm hấp dẫn, rốt cuộc không cách nào rời. Hứa sư muội, người chiêu này không đúng, có lẽ giống như ta vậy, chân hơi chút nâng lên điểm. Đến, ta dạy cho ngươi. Triệu sư minh, chiêu này động tác quá lời, Chỉ Thiên ngu dốt, thật sự làm không được. Triệu Hoa chân đạp liên hoa, vai hùng tiêu sái trêu chọc kiếm quét chân, khoe khoang phong tao đồng thời, thuận tiện tìm cơ hội cùng giai nhân đáp lời, thậm chí muốn tay bắt tay tiếp thân giáo thiếu nữ luyện kiếm. Hứa Chỉ Thiên tắc thì huyền chuyển cự tuyệt, thứ nhất là không muốn làm cho Triệu Hoa thừa cơ trên xuống, thứ hai nàng rất rõ ràng năng lực của mình, cái loại này độ khó cao động tác, nhìn xem là tốt rồi, không cần phải bắt trước, nếu không bị chật xương ống chân tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Nói một cách khác, nàng căn bản không có tập võ ý định, gia nhập Kiếm Thục Sơn trang chỉ vì cường thân kiện thể, cùng gần rất tốt thỉnh giáo Chu Hưng Vân. Hứa Chỉ Thiên tự hành cải tiến Kiếm Thục Sơn trang nhập môn kiếm pháp, đem sở hữu tất cả độ khó cao kiếm chiêu giảm xuống biên độ, biến thành lao hấu đều nghi thể thao vận động, đến nỗi Chu Hưng Vân xem qua sau tự loạn trận cước, nhiều lần nếm thử nhiều lần, mới tìm hồi trở lại nguyên bản kiếm chiêu tiết tấu. Khoa chân múa tay giả bộ, quả thực làm trò cười cho người trong nghề. Hừ. Đường Viễn Doanh âm thanh lạnh như băng, tựa như chuông lớn liệu lượng, lập tức bừng tỉnh lòng say thần mê trong trang đệ tử. Hứa Chỉ Thiên bái nhập Kiếm Thục Sơn trang môn hạ, trong nội tâm nhất không thoải mái người, chỉ sợ sẽ là Đường Viễn Doanh. Đường Viễn Doanh vốn nên là Sơn Trang Minh Châu, các nam đệ tử trong nội tâm duy nhất tiên nữ, nhưng mà Hứa Chỉ Thiên đã đến, lập tức tiểu cấp đi nàng danh tiếng, do đó khiến cho thiếu nữ phi thường không thoải mái. Đường Viễn Doanh rất không rõ, sư tổ vì sao lại để cho một cái không hề luyện võ căn cơ con gái yếu ớt gia nhập Sơn Trang, như Hứa Chỉ Thiên loại này nuông chiều từ bé quan gia tiểu thư hành tẩu giang hồ, tất nhiên sẽ biến thành ma môn đệ tử đồ chơi, đến lúc đó chỉ biết cho Kiếm Thục Sơn Trang chiêu hắc. Không biết là hành động theo cảm tình, hay là tình huống như thế nào, Đường Viễn Doanh biểu lộ nghiêm, tùy tiện rút ra bên hông bội kiếm, nước chảy mây trôi huy động lên đến. Thiếu nữ nhẹ nhàng linh động bóng hình xinh đẹp, cùng gần phát huy vô cùng tình tế kiếm pháp, phảng phất trong gió vân hạc, nghiên tư tươi đẹp chất có khác một phen tư vị. Đi như nước chảy, thân nhẹ như yến, nhị sư tỷ hảo kiếm pháp. Lợi hại. Đây là bổn môn đẳng cấp cao kiếm chiêu. Nhị sư tỷ đã thông hiểu đạo lý rồi. Luận kiếm pháp, Hứa Chỉ Thiên khẳng định không có cách nào cùng Đường Viễn Doanh đánh đồng, cho nên mọi người chú ý lực, lập tức tiểu chuyển di tại Đường Viễn Doanh trên người. Hơn nữa, Hứa Chỉ Thiên thể lực, bề ngoài giống như so với người bình thường nhu nhược, luyện không đến nửa canh giờ, tiểu đổ mồ hôi đầm địa cần nghỉ ngơi. Chương 28, đoạt người chỗ tốt. Sơn Trang đệ tử ánh mắt một lần nữa trở lại trên người mình, Đường Viễn Doanh hữu ý vô ý hướng Hứa Chỉ Thiên dựng lên cái ánh mắt, trong im lặng cho thấy thái độ ta thắng. Nàng đang cùng ta so luyện kiếm sao? Hứa Chỉ Thiên ngốc manh hỏi thăm Chu Hưng Vân, không quá có thể hiểu được Đường Viễn Doanh tâm tính, nàng chỉ là mới đến tân binh, đối phương vì sao phải cùng nàng phân cao thấp? Nhị sư tỷ từ nhỏ tiểu tâm cao khí ngạo, ganh đua so sánh tâm rất mạnh, nàng nhất định là nhìn ngươi làm náo động, trong nội tâm không phục muốn chèn ép ngươi, cho ngươi cái ra vai phủ đầu. Nô Kiệt Văn đoạt tại Chu Hưng Vân phía trước nói ra, ta rất làm náo động sao? Đương nhiên, trước kia chúng ta đều cho rằng nhị sư tỷ mạo như thiên tiên, là thế gian khó tìm cô gái tuyệt sắc, nhưng từ khi sau khi ngươi xuất hiện, mọi người không khỏi cảm thấy nàng rất tục khí, căn bản không cách nào cùng chính thức thiên tiên đánh đồng. Tam sư huynh ngươi nói đúng không? Đừng hỏi ta, trả lời cái này vấn đề dù sao đều phải chết. Ha ha, cảm ơn Nô sư huynh khích lệ. Nô Kiệt Văn nói không sai, Đường Viễn Doanh tâm cao khí ngạo, vạn nhất nàng gặp Hứa Chỉ Thiên giọng khách gát giọng chủ, choáng váng đầu góc tìm Hứa Chỉ Thiên phiền thoái, vậy cũng tiểu không dễ làm. Chu Hưng Vân tự nhận võ công hèn mọn, không có cách nào tại Đường Viễn Doanh trong tay bảo hộ Hứa Chỉ Thiên, cho nên hắn quyết định sớm chấm dứt luyện công buổi sáng, mang Hứa Chỉ Thiên đi phòng luyện công nghiên cứu thảo luận điểm huyệt chi thuật. Chỉ Thiên, Kiệt Văn, chúng ta đi vạn kiếm môn thể huyệt công phòng a. Tam sư huynh muốn truyền thụ chúng ta độc môn điểm huyệt thuật sao? Thầm thầm biết nói có thể hay không? Mẫu thân biết nói ta tư truyền cho các ngươi võ công, tuyệt tất yếu ra pháp hầu hạ. Nhưng là sư huynh của ngươi ta nhất giảng nghĩa khí, dù cho mạo hiểm cũng nguyện ý dạy các ngươi Chu gia độc môn điểm huyệt thuật, cho nên các ngươi có thể phải chú ý, vụ trộm học thì tốt rồi, ngàn vạn đừng lộ ra chân ngựa. Chỉ Thiên minh bạch. Chu Hưng Vân đồng ý giáo nàng châm cứu điểm huyệt chi thuật, Hứa Chỉ Thiên ngàn chịu vạn chịu đáp ứng hắn bảo thủ bí mật, dù sao đây là gia truyền độc môn bí tịch, người bình thường có thể sẽ không dễ dàng chuyển ra bên ngoài. Ba người thương định hoàn tất, chuẩn bị ly khai luyện công buổi sáng quảng trường, tiến về trước vạn kiếm môn phòng luyện công. Đường Viễn Doanh một bên ra sức luyện kiếm, một bên vụng trộm quan sát Hứa Chỉ Thiên. Nhưng mà đem làm nàng lưu ý đến Chu Hưng Vân lại không có đem thân ảnh của mình để ở trong mắt, dù muốn cùng Hứa Chỉ Thiên song túc song phi, lửa giận trong lòng không khỏi tự nhiên sinh ra. Chu Hưng Vân ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Viễn Doanh không thích Chu Hưng Vân, thậm chí có thể nói phi thường chán ghét hắn, vô luận theo tâm lý hay là trên sinh lý, đều không thể tiếp nhận hai người bọn họ ở giữa hồ nước. Nhưng là Đường Viễn Doanh càng thêm không cách nào dễ dàng tha thứ Chu Hưng Vân bởi vì Hứa Chỉ Thiên mà bỏ qua nàng.
Xoát,
một đạo kiếm quang phá phong đánh nút lại, Chu Hưng Vân vô ý thức rút kiếm chống cự.
Đinh đương,
Đường Viễn Doanh trong tay luyện tập dùng không khai phong trường kiếm, hơi hợt đã bị Chu Hưng Vân bên hông bội kiếm gọt thành hai đoạn. Xem ra Tô Viên ngoại tiễn đưa hắn Long Tuyển Thất Tinh Kiếm, quả thật không là phản phẩm.
Ngươi dám phản kháng ta?
Không phải. Nhị sư tỷ ngươi đột nhiên xung lại, đem ta sợ tới mức luôn cúng thần.
Ý của ngươi là trách ta rồi?
Đường Viễn Doanh quê quá hóa khủng, man không nói đạo lý nhìn hằm hằm Chu Hưng Vân. Nếu không có trong tay hắn bảo kiếm chém sắc như chém bùn, thiếu nữ kiêng kỵ bị ngọn gió quẹt làm bị thương làn da, bằng không thì đã sớm gây chiến hung hăng nhục nhã Chu Hưng Vân.
Không trách nhị sư tỷ,
là ta quá khẩn trương, thực xin lỗi.
Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian xin lỗi, Đường Viễn Doanh hàng ngày tìm hắn phiền toái đã thành thói quen, chỉ cần đừng giận chó đánh mèo Hứa Chỉ Thiên, mọi chuyện đều tốt nói.
Xin lỗi hữu dụng, muốn quan sai đến làm gì vậy?
Hiện tại vừa vặn rất tốt, của ta kiếm đã đoạn, không có binh khí luyện công buổi sáng, đem kiếm của ngươi bồi cho ta.
Đường Viễn Doanh đã đường ngạn chung con gái, lại là chú kiếm môn trường đồ, nàng tự nhiên nhận biết Chu Hưng Vân trong tay binh khí chính là được xuất bản khó tìm cực phẩm bảo kiếm.
Ngày hôm qua phản hồi trở lại sơn trang trên đường, Chu Hưng Vân cầm bảo kiếm đem làm côn đồng, trái vung phải chém, thật sự là bạo tàn thiên vận, vạn nhất làm ra cái sụp đổ khẩu, vậy cũng muốn thương tiếc chúng thân.
Nhị sư tỷ, chú kiếm môn binh khí trong phòng còn có rất nhiều trường kiếm, ngươi tùy tiện chọn một đem là tốt rồi, vì sao không nên tam sư huynh kiếm?
Nô Kiệt Văn tốt nói khuyên bảo, Chu Hưng Vân bảo kiếm trong tay là hắn dung đấu Phượng Thiên Thành mà giáo, nghị cách cứu viện tất cả môn phái các trưởng bối đạt được công hơn ban thưởng, có thể nào đơn giản bồi cho người khác.
Ta đang cùng ngươi tam sư huynh nói chuyện, không tới phiên ngươi xen vào.
Đường cô nương, hiền giả không huyễn mình chi trưởng, quân tử không đoạt người chỗ tốt.
Ngươi làm gì khắp nơi nhằm vào Hưng Vân sư huynh?
Hứa Chỉ Thiên cuối cùng minh bạch Chu Hưng Vân tại Kiếm Thục Sơn trang tình cảnh tại sao lại như vậy xấu hổ, trong trang thụ nhất nam đệ tử hoan nên Đường Viễn Doanh, tựa như cái ngang ngược không nói đạo lý đại tiểu thư, thường xuyên đem người tìm Chu Hưng Vân xui, hắn muốn không bị người khác khinh khỉnh mới là lạ.
Ta muốn kiếm trong tay hắn.
Quan các ngươi chuyện gì?
Chu Hưng Vân ngươi cho hay là không để cho?
Đường Viễn Doanh hôm nay tiểu cùng Hứa Chỉ Thiên vạch lên, thiếu nữ càng là thay Chu Hưng Vân cầu tình, nàng lại càng tốt đến bảo kiếm.
Dù sao Chu Hưng Vân chưa bao giờ dám vi phạm nàng, nàng muốn đồ vật, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách giúp nàng lấy tới, cùng với hôm qua ăn vào cây sơn trà đồng dạng.
Đem làm Tô Viên ngoại thanh bảo kiếm tặng cho Chu Hưng Vân một khắc này, Đường Viễn Doanh đã hạ quyết tâm, thanh kiếm này không phải nàng không ai có thể hơn.
Chu sư huynh, đã nhị sư tỷ thích ngươi kiếm, ngươi tiểu tặng cho nàng chứ sao?
Dù sao kiếm tại trên tay ngươi cũng không có dùng, ngươi biết mấy cái kiếm chiêu.
Đúng vậy, cái này hảo kiếm tại trên tay ngươi một chỗ vô dụng, nó hội khóc.
Ta cũng hiểu được Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi, không xứng có được bảo kiếm, chẳng tặng cho như nhị sư tỷ như vậy phụ nữ nữ hiệp.
Đường Viễn Doanh nhị vào đồng môn che chở, miệng hàm thắng lợi mỉm cười đi đến Chu Hưng Vân trước mặt, không chút khách khí vươn tay, thanh kiếm cho ta.
Ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta thích, coi như là bầu trời ánh sao sáng, ngươi cũng sẽ biết nghĩ biện pháp hái xuống đưa cho ta.
Chu Hưng Vân yên lặng nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, đối với Đường Viễn Doanh cố tình gây sự, nội tâm của hắn ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, lại không thấy cảm thấy bị khuất, cũng không có cảm thấy phẫn nộ, tựa như đối mặt một cái người xa lạ hướng chính mình muốn cái gì, cảm xúc nhấc lên không dậy nổi một tia gợn sóng.
Thẳng đến mấy giây thời gian qua đi, Chu Hưng Vân sâu kín thở dài, đôi mắt chưa phát giác ra thoáng hiện một vòng kiên quyết.
Bất quá, hắn vừa thu kiếm vào vỏ, chuẩn bị rỡ xuống bên hông bội kiếm.
Doanh Nhi không được hồ nháo.
Nguyên bản trợ trụ vi ngược không ngừng ồn ào Kiếm Thục Sơn trang đệ tử, nghe nói thanh âm đều bị an tĩnh lại. Sau đó chỉ thấy một vị dung mạo đoan trang phụ nữ trung niên trong đám người đi ra.
Mẹ.
Đường Viễn Doanh tranh thủ thời gian rút tay về, trong nội tâm tất cả đáng tiếc, Lưu Quế Lan chỉ cần đến chậm một bước, Chu Hưng Vân liền thanh bảo kiếm giao ra đây.
Lưu Quế Lan ghé mắt nhìn chung quanh quảng trường, tình huống này nàng bái kiến không ít lần, Đường Viễn Doanh dẫn đầu tìm Chu Hưng Vân phiền toái, nàng cũng không chỉ một cường thịnh trở lại dạy dỗ dục con gái, không muốn lấy mạnh hiếp yếu người vô tội khi dễ Chu Hưng Vân, có thể Đường Viễn Doanh tựu là không nghe khuyên bảo.
Thẳng thắn nói, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Quế Lan cũng hiểu được Chu Hưng Vân ngây ngốc vụ vụ bình thường cực kỳ. Căn bản không xứng với Đường Viễn Doanh, thậm chí nếm thử khuyên nhủ Đường Ngạn Trung, nếu không đem con gái hôn sự thôi.
Nhưng mà, đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày mới biết được nhân tâm, Chu Hưng Vân võ học tư chất mặc dù chênh lệch, nhưng hắn đối với Đường Viễn Doanh thái độ, thật đúng là tốt không phản đối.
Lưu Quế Lan đời này đều chưa thấy qua như thế sủng nịch nữ tính nam tử, từ nhỏ đến lớn vô luận Đường Viễn Doanh cỡ nào ngang ngược, Chu Hưng Vân tổng hội khắp nơi khiêm lượng, đổi lại người khác sớm hướng Đường Ngạn Trung cáo trạng, cái đó còn có thể lo lắng thiếu nữ gặp giá pháp hầu hạ.
Đường Viễn Doanh như thế ngang ngược kiêu ngạo, cùng Chu Hưng Vân luôn chiều khó thoát quan hệ.
Bá mẹ sáng sớm tốt lành.
Vân Nhi, đại bá của ngươi thân thể rất mệt mỏi, dù cho vận khí an dưỡng cũng không thấy khá chuyển, nhưng ta nghe hắn nói, ngươi ngày hôm qua tại Tô phủ nhịn chút ít bổ sút, hiệu quả tựa hồ rất tốt, khả dĩ nói cho ta biết bổ sút cách điều chế sao?
Bá mẹ đừng lo lắng, đại bá chỉ là thể lực tiêu hao, nghỉ ngơi nhiều vài ngày thuận tiện.
Mặt khác bổ sút dược hiệu rất mạnh, phải khoảng cách 8 canh giờ mới có thể lần nữa phục dụng, đợi chút nữa buổi trưa ta sẽ đích thân đi hiệu thuốc là cậu cùng đại bá nấu canh.
Vậy là tốt rồi.
Lưu Quế Lan vui mừng gật gật đầu, lập tức chuyển hướng Đường Viễn Doanh hỏi,
Doanh Nhi, ta nghe Hoa Nhi nói, ngươi từng bị Phượng Thiên Thành giáo chủ bắt đi, nàng có thể có thương hại đến ngươi, mà ngươi lại là như thế nào theo trong tay nàng trốn tới?
Con gái không có việc gì, lúc ấy phụ thân cùng người khác nhiều tiền bối cùng ma môn kẻ bắt cóc kết đấu,
yêu nữ nghe nói có người chạy trốn, lập tức liền vứt bỏ con gái, cho nên ta tiểu thừa cơ chạy thoát. Đường Viễn Doanh sống tạm lập cái nói dối, Chu Hưng Vân nghe nói không khỏi âm thầm nhíu mày, bởi vì đêm hôm đó tại Nhiêu Nguyệt trong phòng, hắn căn bản không có phát hiện Đường Viễn Doanh tung tích. Dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi theo ta đến nhà tắm, ta giúp ngươi hảo hảo kiểm tra, miễn cho cái kia yêu nhân dùng kỳ dị võ công hại ngươi.
Không cần. Con gái thật sự không có việc gì.
Lưu Quế Lan vẫn là không yên lòng, kiên trì phải giúp Đường Viễn Doanh làm kiểm tra, rất sợ con gái bị nội thương, lại không biết hậu quả nghiêm trọng. Đường Viễn Doanh tắc thì vội vàng từ chối, cũng vô ý thức đưa cánh tay giấu ở phía sau. Lưu Quế Lan quan sát tỉ mỉ, không khỏi phát hiện nhà mình con gái quỷ dị cử chỉ. Hoài nghi Đường Viễn Doanh bị thương, cũng hy vọng giúp nàng kiểm tra thân thể, nguyên nhân chủ yếu là khí hậu nóng bức, Đường Viễn Doanh lại mặc vào ống tay áo quần áo, hiện tượng khác thường này không thể không khiến Lưu Quế Lan ngờ vực vô căn cứ.
Người đi theo ta sư phòng, ta có việc muốn hỏi ngươi.
Chuyện gì vội vã như vậy?
Mẹ.
Lưu Quế Lan thần sắc mặt nghiêm trọng, không khỏi phân trần giữ chặt Đường Viễn Doanh cử tay, trong nháy mắt đã đi ra luyện công buổi sáng quảng trường.
Hô, may mắn sư thúc mâu tới kịp lúc, bằng không thì tam sư huynh bảo kiếm của ngươi cũng bị nhị sư tỷ tịch thu.
Hưng Vân công tử, xin thứ cho chỉ tiên nói thẳng, cầm không được cát, vùng cũng thế.
Ta biết nói.
Cho nên vừa rồi ta ý định. Chu Hưng Vân phiền muộn thở dài, vừa rồi hắn thật vất vả cố lấy dũng khí, nghĩ thầm cùng Đường Viễn Doanh làm kết thúc, dùng kiếm đoạn ân tình, thanh bảo kiếm tiễn đưa cho thiếu nữ đồng thời, giải trừ hai nhà hôn ước, cái này đối với hắn và nàng mà nói không chừng đều là kiện chuyện tốt. Chỉ là kế hoạch cản không nổi biến hóa, Lưu Quế Lan đột nhiên xuất hiện, ngăn trở hắn tráng sĩ đoạt tí, đưa tay, lựa chọn.
Lưu Quế Lan đột nhiên đem Đường Viễn Doanh lĩnh đi, ngồi đợi xem cuộc vui kiếm thuộc sơn trang đệ tử chỉ có thể tỉnh táo giải tán. Ngày gần đây Chu Hưng Vân vận khí thật sự quá tốt, Đường Viễn Doanh trước mấy lần tìm hắn thị phi, đều bị hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua.
Doanh Nhi, ngươi trên cánh tay trái thủ cung xa đi đâu?
Là ngươi cùng Lý gia công tử,
hay là Phượng Thiên Thành kẻ bắt cóc đối với ngươi?
Lưu Quế Lan sắc mặt tái nhợt, nghiêm túc biểu lộ cùng ngày xưa hòa ái khác hẳn bất đồng, sợ tới mức Đường Viễn Doanh run run dập đầu đều không dám nói tiếp.
Đường Viễn Doanh thoáng chốc không biết làm sao, mẫu thân bình thường rất sủng lịch nàng, mọi thứ đều giúp đỡ nàng, nhưng chính thức tức giận thời điểm, so với phụ thân Đường Ngạn Trung càng thêm dọa người.
Chương 29, mỹ nhân ân.
Không muốn gạt mẫu thân, nếu như ngươi cùng Lý gia công tử thân mật, mẫu thân có thể vì ngươi làm chủ, hết sức khuyên bảo cha ngươi đáp ứng hai người hôn sự.
Lưu Quế Lan trong nội tâm tâm thần bất định, nữ nhi gia đích thanh bạch đang mang trọng đại, nếu như Đường Viễn Doanh cùng Lý Thiên Hải đã có vợ chồng chi thực, nàng chỉ có thể kiên trì thuyết phục Đường Ngạn Trung, dù sao sinh gạo đã thành cơm đã chín.
Nhưng là, Đường Viễn Doanh nếu khiến ma giáo kẻ bắt cóc thấm thân thể, tình huống đã có thể nghiêm trọng.
Không phải, ta.
Nhất làm cho người sợ hãi tình huống đã xảy ra, Đường Viễn Doanh căn bản không biết như thế nào hướng mẫu thân giải thích, nàng thủ cung xa là bị ma giáo yêu nữ dùng kỳ dị võ công làm cho không có, trên thực tế nàng căn bản không có cùng bất luận cái gì nam tử có quan hệ sát thịt, nhưng mà.
Ngươi, ai?
Doanh Nhi đừng sợ, có mẫu thân tại, chỉ cần ngươi bình an trở về là tốt rồi.
Lưu Quế Lan tại tâm không đành lòng đem Đường Viễn Doanh ôm vào trong ngực, con gái bị ma giáo ác đồ khi nhục, khó khăn nhất qua không ai qua được Đường Viễn Doanh chính mình.
Mẹ.
Đường Viễn Doanh tựa ở mẫu thân ôm ấp hoài bão, đáy lòng ấm áp, ngày gần đây bất an cảm xúc cuối cùng hơi chút bình tĩnh trở lại.
Thủ cung xa đột nhiên biến mất, làm cho nàng cái này lưỡng muộn trắng đêm mất ngủ, không biết nên như thế nào ứng đối.
Bởi vì Đường Viễn Doanh minh bạch, mặc dù nàng là người bị hại, bị ma giáo yêu nữ hãm hại, nhưng cái này rèm pha một khi truyền ra bên ngoài, khắp thiên hạ nam tử đều xem nàng là không khiết nữ tử.
Doanh Nhi, ngươi nghe lời của mẹ. Việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt không thể để cho bên thứ ba hiểu được, nhất là cha ngươi cùng Vân Nhi.
Hiểu không?
Ta hiểu.
Nhưng là ma giáo yêu nữ.
Đường Viễn Doanh muốn nói Nhiêu Nguyệt cũng biết việc này, vạn nhất đối phương trên giang hồ tản lời đồn đãi, nói nàng là tàn hoa bại liễu, đây chẳng phải là.
Đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tà ma ngoại đạo chi nhân nói lời, ai đều sẽ không tin đích.
Lưu Quế Lan nghĩ một đằng nói một nẻo nói, chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện ma giáo kẻ bắt cóc không muốn sinh sự từ việc không đâu, tùy ý tản đối với Đường Viễn Doanh bất lợi dư luận.
Đường Viễn Doanh đối với chuyện nam nữ một khiếu không thông, chỉ biết là thủ cung xa là biểu tượng nữ tính trong sạch tiêu chí, một khi nàng cùng nam tử cùng giường chung gối, thủ cung xa sẽ biến mất vô tung.
Nghe xong Lưu Quế Lan, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, dù sao chưa lập gia đình thất tiết, vô luận đắm mình hay là bách tại bất đắc dĩ, đều nhận hết bạch nhãn, dù cho tương lai có nam tử nguyện ý lấy nàng, cũng chỉ có thể làm xuống tỷ tiện tiếp, không được tiến dần từng bước.
Đường Viễn Doanh trước kia cũng không thiểu cười nhạo bất chính không khiết phong trần nữ tử.
Còn có, đợi tí nữa ngươi đi phòng bếp chịu đựng một chén hạ sen nước trẻ, tự tay uy Vân Nhi uống xong, hảo hảo hướng hắn chịu nhận lỗi, sau này cũng không cho lại đối với Vân Nhi vô lễ.
Ta mới không cần hầu hạ cái con kia đầu heo.
Hắn tính toán cái gì đó, dựa vào cái gì muốn ta nói xin lỗi?
Mẫu thân ngươi mới vừa rồi còn nói ủng hộ ta cùng Lý công tử.
Ngốc con gái, mẫu thân đều là vì muốn tốt cho ngươi, mới dạy ngươi làm như vậy.
Ngươi chẳng lẽ không minh bạch tình cảnh của mình sao?
Tình huống của ngươi một khi bại lộ, còn có ai nguyện ý lấy ngươi?
Nếu để cho Lý gia công tử biết nói trong sạch của ngươi sớm được ma môn kẻ bắt cóc cướp đi, hắn còn có thể giống như trước như vậy hảo hảo đối với ngươi.
Tin tưởng mẫu thân, ta sẽ không hại ngươi.
Ta không muốn, ta không muốn.
Cho dù chết ta cũng sẽ không biết gả cho cái con kia con cóc.
Hồ đồ.
Ngươi cho rằng ngươi hay là bảo bối sao?
Lưu Quế Lan vô án, phẫn nộ dung nhan sợ tới mức Đường Viễn Doanh sắc mặt trắng bệnh.
Chưa lập gia đình thất tiết, nghìn người chỗ chỉ. Doanh Nhi ngươi cần phải hiểu rõ, bây giờ không phải là Vân Nhi không xứng với ngươi, mà là ngươi không xứng với Vân Nhi. Không tin mẫu thân lập tức tiểu nói cho hắn biết, ngươi đã mất đi trong sạch chi thân thể, ta xem hắn còn có thể hay không muốn ngươi cái này bại liêu tàn hoa. Lưu Quế Lan vì vốn nắn Đường Viễn Doanh tâm tính, bất đắc dĩ hà khắc quá mắng, lại để cho thiếu nữ minh bạch bản thân tình huống. Ta nên làm cái gì bây giờ?
Mẹ, không, không có thất tiết, ta căn bản không cùng bất luận cái gì nam tử thân cận, là Phượng Thiên Thành yêu nữ dụng công pháp xóa đi của ta thủ cung xa.
Đường Viễn Doanh dần dần ý thức được tình huống nghiêm trọng, khó trách lúc trước Nhiêu Nguyệt trực tiếp phóng nàng ly khai, nguyên lai cố ý hủy nàng danh dự, muốn nàng sống không bằng chết, nhận hết người trong thiên hạ phỉ nổ. Ai sẽ tin? Bãi đường thành thân này, ngươi lấy cái gì để chứng minh trong sạch của mình?
Hai tử, tiếng người đáng sợ, miệng nhiều người sói chạy vàng, rất nhiều chuyện cũng không phải là nhất gia chi ngôn có thể giải thích đi qua.
Lưu Quế Lan nghĩ lầm Đường Viễn Doanh sợ không lựa lời, kiếm cớ qua loa tắc trách nàng, không khỏi tốt nói khuyên bảo.
Huống chi, dù cho Đường Viễn Doanh nói không giả, ngoại nhân cũng sẽ không tin tưởng.
Ta không biết. Mẹ giúp ta suy nghĩ biện pháp, ta không nên bị người thoá mạ. Ta là trong sạch. Cho nên ta mới khiến cho ngươi đối với Vân Nhi tốt đi một chút, chỉ cần ngươi theo của ta lời nói đi làm, có lẽ có thể bảo trụ danh tiết của ngươi.
Lưu Quế Lan yên lặng ai thán, cho dù nàng cảm thấy làm như vậy rất xin lỗi Chu Hưng Vân, nhưng đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Nàng vô luận như thế nào đều muốn là Đường Viễn Doanh bảo trụ thanh danh,
không có biện pháp khác sao? Hiện tại không tới phiên ngươi chọn lựa ba lời bốn.
Nói sau, Vân Nhi có cái gì không tốt? Chỗ hắn chỗ đều sủng ái ngươi, có thể nói trong thiên hạ đối với ngươi tốt nhất nam tử, hôm nay ngươi còn có tư cách ghét bỏ hắn.
Lưu Quế Lan ngôn ngữ lạnh lùng, đã quyết định hảo hảo dạy dỗ con gái, để tránh Đường Viễn Doanh không nhìn được nặng nhẹ, đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi.
Lưu Quế Lan kiên nhẫn giáo dục Đường Viễn Doanh thời điểm, Chu Hưng Vân tắc thì mang theo Hứa Chỉ Thiên cùng Nô Kiệt Văn tiến về trước Vạn Kiếm môn phòng luyện công, phân biệt giáo hai người điểm huyệt chi thuật.
Nô Kiệt Văn cùng Hứa Chỉ Thiên mục đích tất cả không giống nhau, người phía trước là muốn học tập điểm huyệt chi thuật, thứ hai là nghĩ muốn hiểu rõ nhân thể kết cấu, cho nên Chu Hưng Vân tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đem hắn lưỡng tách ra chỉ đạo.
Nô Kiệt Văn đãi ngộ tự nhiên không có Hứa Chỉ Thiên tốt, Chu Hưng Vân tùy tiện tiện nói cho hắn biết mấy cái ẩn tàng huyệt vị, liền đuổi hắn bản thân đi luyện tập.
Dù sao tiểu tử võ công căn cơ so với hắn cường, chỉ cần biết rằng huyệt đạo tinh chuẩn vị trí, tìm con rối nhiều lần luyện tập mấy lần có thể phái thượng công dụng.
Sau đó Chu Hưng Vân liền dẫn Hứa Chỉ Thiên đi sơn trang thư phòng. Dùng y học mà không phải là võ học cấp độ, tận hết sức lực truyền thụ mỹ nữ các loại học thức. Dù sao hắn trong đầu quỷ dị học thức quá thời hạn không đợi, hiện tại nhiều giáo một điểm là một điểm, sau này gặp được nan đề còn có thể tìm Hứa Chỉ Thiên giải đáp.
Buổi sáng trong nháy mắt đi qua, Chu Hưng Vân dốc túi tương thụ, đã dạy cho Hứa Chỉ Thiên đại khái nhân thể cấu tạo, cũng làm cho nàng vẽ một chương giản dị nhân thể huyệt vị đồ, để hắn dùng đến nghiên cứu.
Đã đến buổi chiều, Hứa Chỉ Thiên tiếp tục đứng ở thư phòng tự học, Chu Hưng Vân liền tiến về trước hiệu thuốc, chuẩn bị nấu canh cho Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung bổ thân thể.
Bá mẹ buổi chiều tốt. Ngươi thân thể không thoải mái sao?
Chu Hưng Vân chính vùi đầu bốc thuốc, Lưu Quế Lan nhìn như trùng hợp đi vào hiệu thuốc.
Ta đến xem hiệu thuốc dự trữ có đủ hay không, Vân Nhi tới bắt dược, là giúp đại bá chịu đựng bổ sốt sao?
Đúng vậy. Ngươi đứa nhỏ này thực nghe lời, hôm nay Viễn Doanh đang luyện võ quảng trường cố tình gây sự, ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng.
Bá mẹ đã hảo hảo dặn dò nàng, Doanh Nhi cũng hướng ta cam đoan lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, sau này tất nhiên đối với ngươi dùng lễ đối đãi.
Chất Nhi minh bạch.
Chu Hưng Vân không ôm hy vọng gật đầu, Đường Viễn Doanh sẽ đối với hắn dùng lễ đối đãi.
Quả thực là đồng rồng hang hổ.
Bá mẹ tám phần nói là khách khí lời nói, dù sao như vậy cam đoan lại không là lần đầu tiên nghe thấy.
Vân Nhi, hôm trước ngươi cùng ma môn giáo đồ đấu trí so dũng khí, khẳng định cũng mệt mỏi được không nhẹ, hôm nay cũng đừng lại vất vả, bổ súc giao cho bá mẹ đi chịu đựng, ngươi sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Chất Nhi không phiền lụy, không cần làm phiền bá mẹ.
Nghe bá mẹ lời nói, mau trở lại phòng đi, nói không chừng có thể gặp được thượng công việc tốt.
Lưu Quế Lan ý vị thâm trường nói, Chu Hưng Vân không hiểu thấu nháy mắt mấy cái, cuối cùng đành phải nghe theo trưởng bối phân phó. Gật gật đầu trở về phòng nghỉ ngơi.
Lưu Quế Lan đưa mắt nhìn Chu Hưng Vân ly khai hiệu thuốc, lập tức ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có những người khác về sau, mới lén lút bắt đem hoa hồng rời đi. Đường Viễn Doanh như bị ma môn kẻ bắt cóc khi nhục, nàng phải đề phòng chưa xảy ra, ngăn chặn biết bắt nhất tình huống phát sinh.
Bá mẹ nói rất hay, sự tình là cái gì?
Chu Hưng Vân không hiểu ra sao phản trở về phòng, chỉ thấy bên trong giống tuyết, căn bản không có việc gì tình phát sinh.
Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị tiến về trước thư phòng, nhìn xem Hứa Chỉ Thiên tự học tình huống, không tưởng được bộ dáng đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn.
Đông đông đông.
Ba tiếng sau khi gõ cửa, Đường Viễn Doanh hơi có vẻ do dự thanh âm vang lên.
Hưng Vân tại sao?
Nhị sư tỷ.
Chu Hưng Vân vẻ mặt mờ mịt, vừa rồi hắn có phải hay không nghe nhầm hả?
Đường Viễn Doanh rõ ràng gọi hắn nít nàm.
Ta có thể vào nhà sao?
Ờ. Ta lập tức tới.
Chu Hưng Vân vội vàng hấp tấp mở cửa, Đường Viễn Doanh hôm nay là uống nhầm thuốc hay là quên uống thuốc?
Nói chuyện giọng điệu khách khí, cùng hắn biết rõ nhị sư tỷ một trời một vực.
Đổi lại tình huống bình thường, nàng không nên phải.
Chu Hưng Vân đi ra cho ta.
Chu Hưng Vân hấp tấp đánh mở cửa phòng. Chỉ thấy Đường Viễn Doanh bưng một chén thơm ngào ngạt hạt sen nước trẻ, cái này cảnh tượng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn.
Buổi sáng hôm nay ta quá phận, thực xin lỗi, đây là ta nấu hạt sen nước trẻ, ngươi uống nó à?
À,
nước trẻ,
cho ta.
Cắt.
Chu Hưng Vân đầu góc có chút ngoặt bất quá ngoặt, không, rồi, hắn đã không biết nên dùng như thế nào biểu lộ đi mặt đối với thiếu nữ,
Đường Viễn Doanh lần đầu tiên hướng hắn xin lỗi. Chị gái và em gái cái hót bị lửa đá sao? Ngươi ngồi xuống trước, ta cho ngươi ăn uống. Chu Hưng Vân nghe được phía trên một câu nói kia, lập tức tiểu biến thành ngu vợ cờ lờ, nhị sư tỷ không chỉ có nấu nước chè cho hắn, còn hạ mình hàng quý uy hắn uống, quả thực so trong đầu hắn quỷ dị trí nhớ còn muốn quỷ dị. Nhị sư tỷ là muốn ồn ào loại nào? Sẽ không phải ghi hận trong lòng, muốn giết bằng thuốc độc chồng. Coi chừng bị phỏng. Đường Viễn Doanh khẽ mở cặp môi đỏ mọng, vù vù thổi thổi thìa, thơm ngào ngạt hương thơm, lập tức hun đến Chu Hưng Vân như si mê như say sưa. Đem làm thìa đưa đến bên miệng, hắn khó kìm lòng nổi mở ra miệng rộng, một ngụm tiểu nuốt vào mỹ vị nước chè. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, dù cho Đường Viễn Doanh tại nước chè ở bên trong hạ độc, Chu Hưng Vân cũng cam tâm tình nguyện hưởng thụ mỹ nhân ân. Dù sao hắn hiện tại y thuật cao minh, mặc dù lầm thực hạc đỉnh hồng cũng không sợ. Thì xương cái gì, cùng lắm thì thanh tràng rửa ruột mấy cái qua lại. Dễ uống sao? Dễ uống. Uống rất ngon. Chu Hưng Vân rơi lệ đầy mặt ngu ngơ gật đầu, hắn nguyên cho là mình cuối cùng có thể buông đối với Đường Viễn Doanh cảm tình, kết quả thiếu nữ một chiêu đập nồi dìm thuyền, lại để cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Từ trước đến nay đối với chính mình chẳng thèm ngó tới tình nhân trong ngộng, rõ ràng hồi tâm chuyển ý đối với hắn tốt, đây là đang trong ngộng mới sẽ xuất hiện tình huống. Bất quá, Chu Hưng Vân cũng biết, sự tình ra khác thường tất có yêu, Đường Viễn Doanh đột nhiên mọi cách ôn nhu, nhất định là bá mẹ mắng nàng. Nhìn nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng, đã biết rõ nàng đấy lòng y nguyên chán ghét hắn, nhưng thiếu nữ không thể làm gì hướng hắn khuất phục, cảm giác này thoải mái đến bạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, là phúc thì không phải là họa. Nhị sư tỉ tay ngươi cánh tay bị thương. Không có gì đáng ngại, vừa rồi nấu nước chè bị tủi lửa bị phỏng. Đường Viễn Doanh miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng mỉm cười, tranh thủ thời gian đổi một tay uy Chu Hưng Vân uống nước chè. Vừa rồi Lưu Quế Lan cái khó lo cái khôn, dùng nung đỏ thiết khí, tại nàng bạch trên cánh tay ấn xuống một điểm nấu nấn, ngụy trang nguyên dùng biến mất thủ cung xa, kể từ đó liền không nên lại để cho người phát giác nàng đã thất thân. Đương nhiên, Lưu Quế Lan từng muốn qua hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dùng mảng lớn bỏng dấu giếm trận tướng, nhưng loại này giấu đầu hở đuôi cách làm, sớm bị phong trần nữ tử lạm dụng, làm không tốt hội càng thêm khiến người hoài nghi. Dù sao vào lúc ban đêm, tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi đều tận mắt nhìn thấy Đường Viễn Doanh bị Phượng Thiên Thành giáo chủ mang đi. Từ nay về sau Đường Viễn Doanh cánh tay như xuất hiện vết thương cái này không rõ bày ám chỉ mọi người, trong sạch của nàng đã ở đêm hôm đó bị hủy bởi ma môn kẻ bắt cóc trong tay. Nhị sư tỷ, đợi uống xong nước trẻ, ta giúp ngươi phối chế chút ít bị phòng đặc hiệu dược. Chu Hưng Vân không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy thiếu nữ băng thanh ngọc khiết da thịt lưu lại vết sẹo, sẽ để cho người rất cảm thấy đáng tiếc. Không cần, ta đã băng bó kỹ miệng vết thương. Đường Viễn Doanh quyết đoán cự tuyệt, e ngại Chu Hưng Vân phát hiện chuyện ẩn ở bên trong sinh lòng nghi kỵ. Chu Hưng Vân một ngụm tiếp một ngụm, vui thích hưởng thụ thiếu nữ uy ẩm, lúc này hắn từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi cảm nhận được Đường Viễn Doanh là hắn vị hôn thê sự thật này. Nhưng mà, Đường Viễn Doanh tựa hồ một khắc đều không muốn tại Chu Hưng Vân bên cạnh nhiều nốc, uy hắn uống xong hạ sen nước trẻ, lập tức tiểu lấy rửa chén là do lấy cớ ly khai. Bất quá dù vậy, Chu Hưng Vân cũng đủ hài lòng. Đường Viễn Doanh sau khi rời đi, Chu Hưng Vân lập tức móc ra Hứa Chỉ Thiên tay vẽ nhân thể huyệt vị đồ, cẩn thận chậm rãi nghiên cứu. Từ khi khuya ngày hôm trước chứng kiến đến kim châm đâm huyệt kỳ hiệu, hắn liền suy nghĩ mượn nhờ châm cứu lực lượng, đả thông trong cơ thể hai mạch nhâm đốc, lại để cho mình luyện công tập võ làm chơi ăn thật. Nghĩ tới đây, Chu Hưng Vân không khỏi lớn mật nếm thử, chính mình cho mình tìm kim, cũng khống chế ít càng thêm ít nội lực, vận công trùng kích trong cơ thể kinh mạch. Có thần kỳ châm cứu thuật hiệp trợ, Chu Hưng Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch thư giãn, nội công vận chuyển tốc độ là bình thường vài lần, không tưởng được kết quả, lập tức lại để cho hắn vui vô cùng. Dùng loại tốc độ này tu luyện nội công, Chu Hưng Vân tin tưởng, không được bao lâu, hắn liền có thể trở thành cùng Từ Tử Kiện như vậy cao thủ nhất lưu. Chỉ là, tưởng tượng luôn đặc biệt mỹ hảo, sự thật rồi lại như thế tàn khốc. Chu Hưng Vân cao hứng không có vài giây đồng hồ, đang tại vận hành nội lực đột nhiên sao động mà bắt đầu, giống như không bị khống chế thoát cương con ngựa hoang bốn phía tán loạn, tùy ý trùng kích kinh mạch toàn thân. Phốc. Một ngụm máu tươi phun vãi ra, Chu Hưng Vân đột nhiên cảm thấy mê muội, vô ý thức minh bạch chính mình chơi thoát khỏi, lập tức trước mắt tối sầm bất tỉnh ngã xuống trên mặt đất. Ta muốn chết phải không? Không phải đâu. Vẻ đẹp của ta người tốt sinh mới vừa mới bắt đầu. Ta không cam lòng a. Của ta thần, ít nhất để cho ta cùng nhị sư tỷ động cái phòng chết lại biết không? Đã ngoài là được Chu Hưng Vân trước khi hôn mê cuối cùng nguyện vọng. Thật sự là không được lại để cho người bất lo. Màn đêm buông xuống, một đám hồng sa bay xuống cửa sổ mái hiên nhà, Nhiêu Nguyệt buồn ý thầm nghĩ đến xem Chu Hưng Vân, sau đó tại mái hiên cùng hắn cùng đêm đẹp, ai ngờ tiểu tử nửa chết nửa sống té xịu trên đất. Có lẽ Chu Hưng Vân chưa từng nghĩ qua, theo hắn 13 tuổi năm đó bắt đầu, Nhiêu Nguyệt mỗi tháng chí ít có 20 ban đêm, hội đứng ở phòng của hắn trên mái hiên làm bạn hắn. Vừa bắt đầu kiếm thuộc sơn trang sư tổ Khương Thần, tổng hội vụng trộm giám thị nàng, nhưng dần dà, liền ngầm đồng ý sự hiện hữu của nàng, áp dụng bỏ mặc chế độ. Dù sao nàng cũng không xâm nhập sơn trang cấm địa, cũng không phải đến làm chuyện xấu. Liếc mắt mắt rơi trên mặt đất nhân thể huyệt vị đồ, nhưng lại nhìn một chút đâm vào Chu Hưng Vân trên người kim châm, kết hợp hắn lần trước sử xuất ngoài dự đoán mọi người điểm huyệt thuật, Nhiêu Nguyệt đại khái có thể đoán được sự tình phát nguyên do. Nhiêu Nguyệt tiện tay nổ Chu Hưng Vân trên người kim châm, giữ im lặng đưa hắn đỡ lên giường, song trưởng nhẹ nhàng dán tại hắn lưng vai, liên tục không ngừng rót vào nội lực, giúp hắn hộ lý bởi vì nội lực bạo đi mà bị hao tổn kinh mạch. Hai người trọn vẹn điều tức 3 canh giờ, Nhiêu Nguyệt mới chậm rãi thu công,
Ôn Nhu giúp Chu Hưng Vân lau đi hai đầu lông mày mồ hôi. Kẻ ngu rốt cây mạt dược y liễu, rõ ràng có nhanh hơn an toàn hơn đường tắt tăng lên công lực, ngươi thiên không theo ta, không nên dùng bảng môn tà đạo nguy hại tính mạng. Nhiêu Nguyệt sâu kín phàn nàn một phen, cũng mặc kệ Chu Hưng Vân có thể không nghe thấy, nhưng là nói xong, thiếu nữ kìm lòng không được địa bưng lấy hắn khuôn mặt, đau lòng hôn hôn hắn lông mi, tập võ cần ổn đánh ổn chát, phải tránh không thể nóng đội. Ngươi lần sau lại như vậy không hiểu yêu quý thân thể, cũng đừng trách ta đại hình hầu hạ nổ chân ngươi quặp lông. Hừ ha ha. Hứa Nhạc tiểu đệ, là lông chim, không phải chân quặp lông. Chúng ta sau khi lớn lên đều có. Nhiêu Nguyệt thiên nhiên sững sờ, không tự chủ được nhớ tới khi còn bé Chu Hưng Vân không gì kiêng kỵ tùy chỗ đi đái cảnh tượng, tiếp theo buồn cười nở nụ cười, hừ a, thực cầm thú. Bầu trời đêm đã sáng ngời, Nhiêu Nguyệt mặc dù có điểm mệt mỏi, lại cũng không khỏi không lập tức rời đi, miễn cho Chu Hưng Vân sau khi tỉnh lại phát hiện nàng. Ngươi một nửa, ta một nửa, cái này huyệt vị đồ thuộc về ta. Nhiêu Nguyệt ngay tại chỗ nhặt lên nhân thể huyệt vị đồ, phía trên nhãn hiệu có rất nhiều không muốn người biết huyệt đạo cùng kinh mạch, đối với võ công của nàng bồi dưỡng phi thường hữu dụng. Dứt lời, Nhiêu Nguyệt khinh thân nhảy lên, lại biến mất tại sáng sủa trời quang. Vân Nhi, Vân Nhi. Một cái thuần hậu thanh âm truyền vào trong động, Chu Hưng Vân mông lung mở hai mắt ra, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt từ ái lão nhân ra ngồi ở bên cạnh. Sư tổ gia gia. Vân Nhi, ngươi có phải hay không lại làm ẩu hả? Thực xin lỗi, ta biết nói sai rồi. Luyện võ cấm kỵ học cấp tốc, cao thâm công phu nội gia, cần hùng hậu thể chất làm căn cơ, nếu không kinh mạch không chịu nổi nội kình vận hành, sẽ làm cho tu luyện chi nhân tẩu hỏa nhập ma. Lần này may mắn có cao nhân kịp thời giúp ngươi chữa trị kinh mạch, ngăn chặn trong cơ thể ngươi bạo động nội kình, bằng không thì ngươi mặc dù giữ được tính mạng, cũng đem võ công tật phế, bán thân bất toại. Sư tổ gia gia, ta tình huống hiện tại như thế nào? Ta còn có thể tiếp tục luyện võ sao? Chu Hưng Vân cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lung tung cho mình chát mấy châm, rõ ràng có thể chọc ra lớn như vậy phiền toái. Hai tử đừng lo lắng, là phúc thì không phải là họa, ngươi đã không có việc gì. Khương Thần nhẹ nhàng mà vớt ve Chu Hưng Vân cái trán, thầm than tiểu gia hỏa phúc tinh cao chiếu. Lần này đại kiếp nạn nếu không có suy giảm tới nền tảng, ngược lại bởi vì có cao nhân tương trợ, kinh mạch phá rồi lại lập, trở nên càng thêm củng cố. Chỉ là, giúp Chu Hưng Vân chữa thương áo đỏ nữ tử, chỉ sợ hao tổn không ít công lực, cần tốt đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Sư tổ gia gia, ngươi biết là ai đã cứu ta sao? Không biết, sáng nay ta thấy có người xa lạ theo ngươi phòng ốc rời đi, mới tranh thủ thời gian đến xem tình huống. Khương Thần cũng không có nói cho Chu Hưng Vân áo đỏ nữ tử sự tình, thứ nhất là tránh ta bất lưỡng lập, thứ hai là hắn từng đã đáp ứng Nhiêu Nguyệt sẽ không hướng Chu Hưng Vân lộ ra bất luận cái gì cùng nàng có quan hệ tin tức. Với tư cách trao đổi điều kiện, Nhiêu Nguyệt không được tổn thương bất luận cái gì kiếm thuộc sơn trang đệ tử. Hai ngày trước Triệu Hoa hướng hắn bẩm báo nói, tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi bị ma môn kẻ bắt cóc bắt bớ về sau, Đường Viễn doanh suýt nữa bị Phượng Thiên Thành môn đồ phi lễ, nhưng cuối cùng nhưng lại Phượng Thiên Thành giáo chủ đem nàng mang đi. Khương Thần nghĩ thầm cái này đánh giá xem như Nhiêu Nguyệt hết lòng tuân thủ hứa hẹn một loại biểu hiện, cho nên đêm nay hắn cũng không có ngăn cản nàng tự ý nhập sơn trang. Nói sau, hắn cũng rất khó ngăn cản Nhiêu Nguyệt lẻn vào trong trang. Dù sao toàn bộ trên làng hạ chỉ có hắn có thể cùng nàng so đấu, thật đúng hậu sinh khả úy. Vân Nhi, mấy ngày nay ngươi tạm thời buông bài học, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, luyện võ sự tình đợi mẹ của ngươi trở về làm tiếp an bài a. Tốt. Phụng chỉ nghỉ tốt như vậy công việc, Chu Hưng Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Khương Thần đơn giản địa giúp Chu Hưng Vân làm một phen kiểm tra, dặn dò hắn trong nửa tháng không muốn vật công, để tránh mới khỏi kinh mạch lần nữa bị hao tổn, sau đó mới nói đừng rời bỏ. Ngã một lần khôn hơn một chút, trải qua lần này giáo huấn, Chu Hưng Vân nếu không dám cầm thân thể của mình làm thí nghiệm, đồng thời hắn cũng minh bạch kim châm đâm huyệt không thể loạn dùng, làm không tốt hội tai nạn chết người. Kế tiếp nửa tháng, Chu Hưng Vân không thể vận khí luyện công, chỉ có bốn tại thư phòng cùng Hứa Chỉ Thiên nghiên cứu thảo luận y học. Hắn đem những gì mình biết trung y phương thuốc, hết thể nói cho Hứa Chỉ Thiên, làm cho nàng dùng bổ câu đưa tin về nhà, để cung đình làng chung xem xét cách điều chế. Hứa Chỉ Thiên giống như một cái tham lam con ác thú, cả ngày quấn quanh tại Chu Hưng Vân bên người, học tập cái kia cổ quái tri thức. Vợ chồng son tại thư phòng ngẩn ngơ là được cả ngày, nếu không có đại môn quang minh rộng mở, đi ngang qua trong trang đệ tử thời khắc có thể trông thấy hai người tại nghiên cứu văn trường, nếu không nhất định sẽ làm cho người hiểu lầm, truyền ra các loại lời đồn đại chuyện nhảm. Triệu Hoa, Hồ Đức Vĩ đợi kiếm trang đệ tử, ba lần bốn lượt trăm phương ngàn kế muốn thăm ra, xâm nhập trong đó, chiếm được Hứa Chỉ Thiên vài phần kính trọng, không biết làm sao bọn hắn am hiểu võ công xáo lộ, căn bản dẫn không dậy nổi thiếu nữ chú ý, đây đại khái là học giả cùng võ giả ở giữa sự khác nhau. Các đệ tử cho rằng tự ngạo võ học, rõ ràng tại mỹ nữ trước mặt không đáng một đồng. Đường Viễn doanh tắc thì tuân theo mẫu thân chỉ thị, cũng không có việc gì liền đến thư phòng nhìn xem Chu Hưng Vân, để tránh Hứa Chỉ Thiên làm quan hưởng lộc vua ở chùa An Lộc Phật. Nói thật, Lưu Quế Lan hiện tại có chút mơ hồ đầu, không hiểu nổi Hứa gia đại tiểu thư vừa ý Chu Hưng Vân ở đâu, vì sao mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn. Đổi lại trước kia, Lưu Quế Lan cũng là không sao cả, Chu Hưng Vân nếu có thể cùng Hứa gia tiểu thư trăm năm tốt hợp, Đường Ngạn Trung tự sẽ không bắt buộc con gái gả cho hắn, hôn ước tắc thì biến thành có thể giải có thể khó hiểu. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Đường Viễn Doanh không có cái khác lựa chọn. Vạn nhất Chu Hưng Vân bị Hứa Chỉ Thiên cái kia tiểu thư khuê các ôn nhu kình mê đảo, ghét bỏ Đường Viễn Doanh ngang ngược vô lễ, tự chủ giải trừ hôn ước, tình huống đã có thể không dễ làm. Cho nên, Lưu Quế Lan ngàn đình vạn trúc, dặn đi dặn lại, cảnh bày ra Đường Viễn Doanh không chỉ có muốn thường xuyên đi tìm Chu Hưng Vân, còn phải ôn nhu đợi hắn, thậm chí không tiếc định nọt ton hót định nọt,
cùng hắn khiên dắt tay, đụng đụng vai, cầm giữ ở thục nữ rụt rè đồng thời, hướng Chu Hưng Vân bày ra nữ nhân mị lực. Đoán chừng Đường Viễn Doanh nằm mơ đều không nghĩ tới, nàng cuối cùng có một ngày hiếu thắng nhận đáng ghét, đi định nọt chính mình ghét nhất ra hỏa. Hứa Chỉ Thiên cùng Chu Hưng Vân như hình với bóng, Đường Viễn Doanh lại trời sinh tính nguy chuyện, theo cũng không có việc gì nhục nhã Chu Hưng Vân, biến thành cũng không có việc gì nấu nước chè cho hắn uống, kỳ dị hiện tượng không khỏi làm Sơn Trang đệ tử nghĩ mãi không thông. Kiệt Văn, ta đã nói với ngươi, dùng không được bao lâu, ta có thể như cậu như vậy, trở thành võ lâm cao cao thủ, đương thời đại anh hùng, đảm nhiệm võ lâm minh, cưới vợ nhị sư tỷ, từ nay về sau đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là có chút ít kích động a. Chu Hưng Vân bắt đầu bành trướng, gần đây hơn 10 ngày, hắn cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua quá thoải mái, Hứa Chỉ Thiên đợi hắn đến thực thành tâm thành ý, hai người tại thư phòng mặt mày đưa tình, trò chuyện được tốt không thoải mái. Đường Viễn Doanh lại thay đổi triệt để, đối với hắn nhu tình như nước, thậm chí đổi giọng gọi hắn mít nạm, thật sự là hạnh phúc tới quá đột nhiên, quả thực lại để cho người sủng nhục như kinh. Chương 31, tin vui. Tam sư huynh cưới nhị sư tỷ, Hứa cô nương làm sao bây giờ? Ta cảm thấy được nàng đối với ngươi rất có hảo cảm. Vậy sao? Ngươi cũng hiểu được Chỉ Thiên yêu thích ta sao? Hắc hắc, đều lấy đều lấy. Ngươi cũng đã biết ta có nhiều hâm mộ Dương cứu cậu, cậu cả mẹ đoan trang hiền lành, nhị cứu mẹ thành thục xinh đẹp, mợ ba thời thành xuân hoa nguyệt, ngươi nói sư phụ hắn có phải hay không hạnh phúc nam nhân mẫu mực? Chu Hưng Vân hào hứng bừng bừng nói, hắn phi thường may mắn chính mình sinh ra ở cái này trùng hôn không phạm pháp thời đại, tuy nhiên khác loại trong trí nhớ thế giới, sinh hoạt điều kiện không gì sánh kịp, cơ hồ mỗi người đều không lo ăn mặc, thiên hạ thái bình không có chiến loạn, nhưng là nam nhân hay là ở thời đại này so sánh tính phúc. Kiệt Văn, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ai, ngươi mặt thế nào à nha? Rút gần sao? Nếu không ta giúp ngươi niết hai cái. Đằng sau. Đằng sau. Vừa rồi Ngô Kiệt Văn lại nói đến một nửa, liền trông thấy Hứa Chỉ Thiên dịu dàng đi tới, đến nơi hắn tranh thủ thời gian câm miệng không dám xuống thảo luận, không biết làm sao Chu Hưng Vân đưa lưng về phía giai nhân, như trước ngốc ở bên trong bẹp hổ ngôn loạn ngữ. Hưng Vân sư huynh chí khí lang vân, tuổi còn trẻ muốn cưới vợ ba vợ bốn nàng hầu, bước về phía nhân sinh đỉnh phong, Chỉ Thiên thật sự không thắng bội phục. Chỉ Thiên tốt, muốn như vậy tới tìm ta làm cái gì? Chu Hưng Vân cái chán đưa ra đổ mồ hôi, đêm nay hắn cùng Ngô Kiệt Văn tại trong sân nhỏ vô nghĩa, trò chuyện chút ít nam nhân ở giữa lặng lẽ lời nói, ai ngờ Hứa Chỉ Thiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện, thực đem hắn sợ ngây người. Chỉ Thiên vô tình ý đi ngang qua, trùng hợp nghe nói có người đang đàm luận tiểu nữ, liền tiện đường sang đây xem. Nào có thể đoán được sư huynh lời nói hùng hồn, lập chí muốn hưởng hết tể nhân chi phúc. Khô khủng, ồ. Các ngươi có phát hiện hay không, hôm nay ánh trăng thật tròn a. Chu Hưng Vân khó chịu nổi địa sờ lên cái mũi, thầm nghĩ Hứa Chỉ Thiên rõ ràng không biết võ công, vì sao đi đường so khinh công cao thủ còn lợi hại hơn, một điểm tiếng vang đều không có. Ha ha, tròn bất quá Chu công tử ở. Hứa Chỉ Thiên nu nu mỉm cười, nàng không phủ nhận đối với Chu Hưng Vân ôm lòng hảo cảm, nhưng này có lẽ là bội phục học thức của hắn, về phần nam hôn nữ gả, trước mắt còn kém một chút như vậy cảm giác. Ít nhất nàng trông thấy Đường Viễn Doanh làm ra vẻ định nọt Chu Hưng Vân lúc, đáy lòng cũng không có ghen ghét cảm xúc. Quả thật, Hứa Chỉ Thiên cũng hiểu được, Chu Hưng Vân cùng Ngô Kiệt Văn chỉ là tại dưới ánh trăng lẫn nhau đổ mặt dày, cho nên nàng cũng không có đem hai người vô lễ đối thoại để ở trong lòng. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, tục ngữ nói, vô sự không lên điện tam bảo, Chỉ Thiên tiểu sư muội muộn như vậy đến nam đệ tử ở bỏ có gì muốn làm à? Chu Hưng Vân hiển nhiên không tin Hứa Chỉ Thiên chỉ là trùng hợp đi ngang qua, đại tiểu thư tính cách rõ ràng tiểu thuộc về đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn loại hình, nàng tám phần là gặp nan đề, không thể chờ đợi được đến thỉnh giáo hắn. Hưng Vân sư huynh có phải hay không suy nghĩ, cái này đáng ghét nha đầu, khẳng định lại làm ra một đống nghi nan vấn đề đến dày vào ta. Không đúng. Người ta nói cho ngươi biết, ngươi đã đoán sai yêu. Ngươi không có vấn đề sao? Không có vấn đề ngươi tìm đến ta làm gì? Ờ a, ta hiểu rồi, Chỉ Thiên sư muội chớ không phải là cảm thấy sư huynh anh tuấn tiêu sái, nghĩ đến cùng ta nói chuyện yêu đương. Chu công tử lời ấy sai rồi, tìm ngươi nói chuyện yêu đương đích người mới có vấn đề ở. Hơn nữa là đầu óc xảy ra vấn đề. Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên ở chung thời gian lâu rồi, trời sinh nam dâm bản sắc cũng dần dần nguyên hình lộ ra, nói chuyện tự nhiên không như lấy trước như vậy trùng quy trùng cũ. Hai người tại thư phòng thảo luận học thuật, chỉ cần lại để cho Chu Hưng Vân bắt được cơ hội, hắn nhất định sẽ không lựa lời nói trêu chọc mỹ nữ một phen. Hứa Chỉ Thiên cho hắn đánh giá là được. Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, nguyên nhân chính là Chu Hưng Vân đỉnh đạt tính cách, đến nỗi Hứa Chỉ Thiên cũng lộ ra đuôi ngựa, một không chú ý tiểu sẽ cùng theo hắn tiết tấu, biểu hiện ra ra bình thường ở nhà lúc tiểu tùy hứng. Kiệt Văn, tiểu sư muội khi dễ ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Tam sư huynh đùa giỡn sư muội phía trước, lúc này ta ủng hộ Hứa sư muội, ta tích thần muốn. Hai ngươi rõ ràng liên thủ khi dễ ta, ta không sống á. Dừng lại, người ta tới là có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Chu Hưng Vân cố làm ra vẻ lấy nước mắt rửa mặt, Hứa Chỉ Thiên lập tức ngăn cản hắn hồ đồ hành vi. Thiếu nữ cùng thiếu niên ở chung hơn 10 ngày, đối với hắn tính nết cuối cùng có chỗ lý giải, biết nói thằng này đùa nghịch khởi bảo đến không dứt, cùng hắn làm ầm ĩ cuối cùng nhất khẳng định có hại chịu thiệt. Nhanh nói nghe một chút, có cái gì tin tức tốt? Hôm nay phụ thân suốt đêm phái người đến đưa tin, trong thư nội dung đại khái là, cung đình ngự y dùng chứng minh là đúng Vân Hưng sư huynh phương thuốc hết thảy có thể dùng, hơn nữa đối với trị liệu tương ứng chứng bệnh, chức có hiệu quả. Hứa Chỉ Thiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt,
từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ tiên, lại để cho Chu Hưng Vân cùng Ngô Văn Kiệt chậm rãi nhìn kỹ.
Sau đó thì sao? Ta không có ban thưởng sao?
Chu Hưng Vân thô sơ giản lược quét giấy viết thư một mắt, nội dung chính như Hứa Chỉ Thiên nói, hắn nói cho phương thuốc của nàng, trải qua ngự y sơ bộ phân biệt cùng dùng thử, cơ hồ đều đạt được không giống người thường tiền lời, hơn nữa thái thú đại nhân còn hung hăng địa khen ngợi hắn một phen, cũng mời hắn đến quý phủ làm khách. Hưng Vân sư huynh không ai sốt ruột, phong thưởng ban thưởng đều có. Phụ thân nắm công tử hưởng phúc, bởi vì tại trong huyện khai quật người tài ba hiện tại đã bị triều đình trọng thưởng. Lần này mời ngươi tiến về trước quý phủ một tự, chính là vì ngợi khen sư huynh công tích vĩ đại.
Cũng đúng.
Hai ta niên kỷ không nhỏ rồi, là nên đến nhà bái phòng gặp cha mẹ, thuận tiện nhi để cái thân. Nếu như Hưng Vân sư huynh nói chuyện nhiều chú ý tiết độ, tự không hưởng công là cái tuấn tú lịch sự hảo nam nhi.
Tiết độ cái gì tham ăn sao?
Ngụy quân tử cùng chân tiểu nhân, ngươi ưa thích cái nào?
Người ta hai cái đều không thích.
Hứa Chỉ Thiên thông minh tuyệt đỉnh, liếc thấy mang Chu Hưng Vân tiểu siếc. Nếu như nàng trả lời ưa thích chân tiểu nhân, Chu Hưng Vân xác định vững chắc hội mượn đề tài để nói chuyện của mình, ồn ào nàng ưa thích hắn.
Nô Kiệt Văn ngốc manh nhìn chăm chú hai người, Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên chậm rãi đấu võ mồm, hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn, lại để cho hắn không nhúng vào lời nói phi thường xấu hổ.
Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Nô Kiệt Văn mới cảm thấy hai người thân mật khăng khít thập phần xứng, trái lại Chu Hưng Vân cùng Đường Viễn Doanh cùng một chỗ lúc, hai người trên cơ bản không nói lời nào, chỉ có người phía trước hàm tình mạch mạch nhìn qua thứ hai, thật là hết thảy đều ở không nói lời nào.
Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên cùng một chỗ tìm được Dương Khiếu, hướng hắn báo cáo sự tình chuẩn bị xuống núi.
Hứa Chỉ Thiên đã đáp ứng người nhà, mỗi cách nửa tháng phải hồi phủ nhìn, hôm nay cũng không sai biệt lắm nên trở về ra báo cái bình an.
Chu Hưng Vân vừa vặn để bảo vệ tiểu sư muội là do, cùng Hứa Chỉ Thiên cùng nhau đi tới Hứa gia phủ để ước.
Bất quá, đang lúc hai người thu thập xong hành trang, dục phải ly khai kiếm thuộc sân trang, cũng tại chỗ cửa lớn gặp được Chiến Thắng trở về Dương Lâm bọn người.
Mẹ, đại sư Minh,
Tiểu Vân, chúng ta trên đường đều nghe nói,
lúc này ngươi có thể đã làm kiện đại sự.
Ồ, ngươi cái này hành trang là muốn đi ra ngoài sao?
Vân Nhi nhanh lại để cho mẫu thân nhìn xem, ngươi không có bị thương a?
Ta rất tốt.
Dương Hồng trông thấy Chu Hưng Vân, tranh thủ thời gian chạy tiến lên đây cái đại ôm, Dương Lâm thấy thế cũng đặt hạ trên vai bao phục, bước nhanh đi về hướng Chu Hưng Vân bên cạnh, vẻ mặt ân cần đem hắn kéo đến bên người cẩn thận kiểm tra.
Mấy ngày trước, áp tiêu hồi trình trên đường, Dương Lâm nghe nói giang hồ tin tức, Tô Viên ngoại thọ thần sinh nhật bị ác nhân tập kích, phần đông võ lâm người chính đạo sĩ bởi vậy ngộ hại.
Nghĩ đến kiếm thuộc sơn trang cùng Tô gia phú thương quan hệ, Dương Lâm trong nội tâm tâm thần bất định bất an, sợ hai Dương Khiếu bọn người mang theo Chu Hưng Vân đi tham gia thọ yến, vạn nhất Hải Nhi có một không hay xảy ra, nàng có thể thực không biết nên làm thế nào cho phải.
Vạn hạnh chính là, bọn hắn tại quan đạo quán trà xảo ngộ Nhạc Sơn phái môn sinh, Cổ Mạc mang theo chúng đệ tử hướng nàng nói lời cảm tạ, nàng mới biết được Tô phủ bị tập kích trong lúc, Chu Hưng Vân chẳng những không có thụ hại, còn trở thành cứu nạn giải nguy trung tâm nhân vật, Cổ Mạc đều đối với hắn là khen khẩu không dứt.
Thân là người mẫu nghe thấy nhi tử thụ khích lệ, Dương Lâm đương nhiên là vui không thắng thu.
Dương Hồng càng là theo từ tử kiện cái kia nghe được kỹ càng chuyện đã xảy ra, Chu Hưng Vân minh dám thức độc, xảo diệu giải độc, lâm nguy cứu mạng, dùng trí cái chìa khóa, nghĩ cách cứu viện mọi người, cái này so với hắn xuống núi lưu lạc một năm thực tích còn muốn huy hoàng.
Cho dù Dương Hồng cảm thấy từ tử kiện có chút nói ngoa, nhưng Chu Hưng Vân quả thật cứu ra bị ma giáo kẻ bắt cóc tù binh tất cả môn phái trưởng bối, đây chính là tương đương rất giỏi.
Nếu như hắn và Chu Hưng Vân lập trường đổi, Dương Hồng tự nhận không cách nào làm được. Dù sao tham gia Tô phủ thọ yến so với hắn lợi hại đệ tử trẻ tuổi nhiều không kể xiết.
Hứa Chỉ Thiên cho Dương Bá Mẫu thỉnh an.
Vị này chính là.
Hứa Chỉ Thiên chủ động tiến lên thỉnh an, Dương Lâm lập tức rất cảm thấy kinh diễm, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Chu Hưng Vân, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn, vị này nghi tính thể rỗi danh tuyệt sắc thiếu nữ là ai?
Mẹ, Chỉ Thiên là kiếm thuộc sơn trang mới nhập môn nữ đệ tử, phất cảnh thành thái thú con gái, cũng là ngươi đồ đệ.
A, nàng kia cùng ngươi quan hệ rất tốt.
Dương Lâm tới gần Chu Hưng Vân bên thai tiểu nhỏ giọng hỏi thăm.
Bình thường thôi. So hai ta mẫu tử quan hệ còn kém như vậy điểm.
Đã biết rõ nên thông minh.
Dương Lâm hơi chút dùng sức vô vỗ Chu Hưng Vân bả vai, chứng kiến nhà mình hài tử mạnh khỏe, nàng cũng yên lòng.
Cùng lúc đó, Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung nghe nói tin vui, không thể chờ đợi được chạy tới trang bên ngoài tiếp ứng, đem làm bọn hắn thấy Dương Lâm trở về, không không hoan hỉ tiến lên nên đón.
Tiểu muội các ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi.
Mọi người đừng đứng bên ngoài, nhanh vào trong trang á, lần này xa tiêu vất vả các ngươi.
Tiểu muội ta và ngươi nói, trước trận Vân Nhi có thể bị phong.
Đường Ngạn Trung phân phó đệ tử hỗ trợ cầm hành lễ. Dương Khiếu tắc thì nối liền không dứt hướng Dương Lâm giải bày nửa tháng trước Tô phủ thọ yến chuyện đã xảy ra.
Cho dù Dương Lâm đã theo Cổ Mạc cái kia nghe nói một hai, nhưng Dương Khiếu nói sau mấy lần cũng không sao, dù sao đều là tại tán Dương Chu Hưng Vân, vô luận nghe bao nhiêu lần nàng cũng sẽ không chán ghét.
Dương Lâm áp tiêu trở về, Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên đành phải sửa định hành trình, qua mấy ngày lại tiến về trước Hứa gia phủ đệ.
Mọi người vốn là tiến về trước kiếm trang tránh đường, hướng sư tổ Khương Thần báo bình an, báo cáo này chuyến xa tiêu tình huống cùng kết quả.
Dương Lâm bọn người ở tại áp tiêu trên đường, tuy nhiên gặp được một chút bọn cướp, nhưng tổng thể mà nói không ảnh hưởng toàn cục, hàng hóa đã đạt tới mục đích đấy, tất cả mọi người bình an vô sự trở về.
Đợi hết thảy việc và xử lý xong về sau, Dương Lâm mới mang theo Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên hồi trở lại Vạn Kiếm môn chính sảnh.
Chỉ Thiên đến, lại để cho vi sư xem thật kỹ xem.
Dương Lâm đem Hứa Chỉ Thiên thét lên bên người,
mặt mày hớn hở tinh tế dò xét, tốt, 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 thật là một cái đáng quý tốt cô nương. Sư phụ quá khen, Chỉ Thiên tư chất ngu dốt, nhìn qua sư phụ không muốn ghét bỏ. Nào có, không nói gạt ngươi, vi sư lớn nhất tâm nguyện, tự là có một như ngươi như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhi ngoan. Mẹ, nàng bình thường không phải như thế, có đôi khi so với ta còn tinh nghịch. Chu Hưng Vân lời này vừa nói ra, Hứa Chỉ Thiên lập tức có loại cảnh tỉnh cảm giác, thế gian tại sao có thể có như vậy không tán thưởng người, rõ ràng công khai hủy đi nàng đại. Chương 32, lựa chọn. Làm càn. Hứa cô nương tao nhã, sao có thể cùng ngươi cái dã khỉ con đánh đồng? Còn không mau xin lỗi. Sư muội thực xin lỗi. Dương Lâm vẫn nộ mà xem, sợ tới mức Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian xin lỗi, Hứa Chỉ Thiên tắc thì vụng trộm hướng hắn nói nhiều miệng, phảng phất đang nói. Đáng đời. Vân Nhi, Chỉ Thiên là ngươi đồng môn sư muội, ta không thể nói bậy khi dễ nàng. Nếu không đừng trách mẫu thân đối với sự tình không đúng người, ra pháp hầu hạ. Hiểu con không ai bằng mẹ, Dương Lâm hiểu rất rõ Chu Hưng Vân, nàng lo lắng tiểu tử không cẩn thận ngôn ngữ, sẽ khiến Hứa Chỉ Thiên phản cảm. Thật tình không biết, Hứa Chỉ Thiên sớm đã thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chu Hưng Vân cả lơ phất phơ theo tính tác phong, nói thật, tầm thường nữ tử có thể chịu không được hắn mở đích vui đùa. Sư phụ chớ để tức giận, Hưng Vân sư huynh chỉ nói là cười mà thôi, Chỉ Thiên không có chú ý. Thật sự là cô gái tốt. Đến, cái này Hàn Ngọc Ngọc bội là vi sư năm đó xuất giá ngươi sư tổ tặng cho ta đồ cưới. Hôm nay vi sư sẽ đem nó với tư cách lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Ngày mùa hè đeo tại trên thân thể, còn có không tưởng được tiêu nóng giải nóng công hiệu. Sư phụ, này ngọc bội quá quý trọng, Chỉ Thiên thụ chi có xấu hổ. Hứa Chỉ Thiên thông minh lanh lợi, tự nhiên hiểu được Dương Lâm cảm thấy ý tứ, hay hoặc là nói, Dương Lâm cách làm quá rõ ràng, mà ngay cả Chu Hưng Vân đều xem hiểu nàng tính toán nhỏ nhặt. Không cần cùng vi sư khách khí, xem ngọc bội kia cùng ngươi nhiều xứng. Dương Lâm không thuận theo không buông tha cười nói, đồng thời tự chủ trương, đem ngọc bội đọng ở Hứa Chỉ Thiên trắng non cái cổ. Hứa Chỉ Thiên thế khó xử, thậm chí hướng Chu Hưng Vân quăng dùng xin giúp đỡ ánh mắt, Mại Hà tiểu tử vô kế khả thi nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng lực bất tòng tâm. Dương Lâm ân uy cùng sử dụng dụ dỗ thi ân, Hứa Chỉ Thiên đành phải ấm ở nhận lấy ngọc bội. Hứa Chỉ Thiên tuy nhiên thiên tư thông minh, có thể Dương Lâm nhân sinh kinh nghiệm, hiển nhiên so nàng càng thêm phong phú. Hứa Chỉ Thiên mở miệng giúp Chu Hưng Vân biện hộ cho, lập tức lại để cho Dương Lâm đốn ngộ, thiếu nữ cùng nàng gia nhi tử quan hệ, mặc dù chưa nói tới nam nữ hoan ái, thực sự thập phần muốn xịn. Lúc này không rèn sắc khi còn nóng, âm thầm đẩy hai người một tay, càng đại khi nào. Dương Lâm trước kia lo lắng nhất là được nhà mình hài tử hôn sự, bởi vì Đường Viễn Doanh đối với Chu Hưng Vân thái độ, toàn bộ kiếm thuộc sơn trang mọi người rõ như ban ngày, Dương Lâm đánh tử vừa mới bắt đầu sẽ không trông cậy vào Đường Viễn Doanh biết về giả thực gả vào Chu gia. Hôm nay Chu Hưng Vân xuất kỳ bất ý lừa gạt đến cái có tri thức hiểu lễ nghĩa hoa cúc khuê nữ, làm mẫu thân đích đương nhiên muốn toàn lực tác hợp. May mắn Hứa Chỉ Thiên đối với Chu Hưng Vân rất có hảo cảm, nếu không ép, thiếu nữ chắc chắn cự tuyệt hảo ý của nàng. Hảo hảo hảo, Chỉ Thiên ngươi chịu nhận lấy là tốt rồi. Dương Lâm vui mừng vỗ vỗ Hứa Chỉ Thiên bàn tay nhỏ bé, sau đó chuyển hướng Chu Hưng Vân. Vân Nhi, mẹ còn có chút việc phải xử lý, các ngươi đi đầu lui ra đi. Bất quá, buổi trưa canh ba ngươi cùng Chỉ Thiên nhớ rõ đến đây chú kiếm môn đại đường, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Hứa Chỉ Thiên nhận Hàn Ngọc, nói rõ nàng nguyện ý cho Chu Hưng Vân cơ hội. Dương Lâm minh bạch tâm tư tiểu nữ, tự nhiên cũng muốn thích hợp địa làm ra đáp lại, cho nên nàng chuẩn bị cùng Đường Ngạn chung thương lượng, giải trừ Chu Hưng Vân cùng Đường Viễn Doanh hôn ước. Mỹ Ngọc xứng giai nhân, mẹ ta nói không sai, Hàn Ngọc đeo tại trên người của ngươi nhìn rất đẹp. Hai người ly khai Vạn Kiếm môn chính sảnh, Chu Hưng Vân ghé mắt thiếu nữ trái tim ngọc bội, không khỏi phát ra thiệt tình ca ngợi. Cảm ơn Hưng Vân sư huynh khích lệ, này Hàn Ngọc thực chất đặc thù, ở trong chứa âm dương chi khí, mang tại trên thân thể đồng ấm hệ mát, nói là hy thế chi bảo cũng không đủ. Chỉ Thiên, mẹ ta xem ánh mắt của ngươi như là xem vợ, ngọc bội kia ý nghĩa có thể không tầm thường. Ta đây được cách ngươi xa một chút, không thể để cho sư phụ hiểu lầm. Hứa Chỉ Thiên trợn trắng mắt, Chu Hưng Vân lời này thật là trắng ra. Không đến mức a. Đã nói rồi đấy, yêu nhau tương theo. Không có ở. Chỉ Thiên nhất định là Hưng Vân sư huynh một bên tình nguyện. Trời ơi, rõ ràng là ngươi một mực quấn quýt lấy ta, đem ta đuổi nghịch xoay quanh. Hiện tại rõ ràng bội tình bạc nghĩa nói ta tự mình đa tình, ngươi thật ác độc tâm, ta thật đau lòng à. Người ta không nên cùng ngươi nói chuyện. Chu Hưng Vân không lựa lời nói, huyên áo Hứa Chỉ Thiên mặt đỏ tới mang tai, mấy ngày hôm trước nàng xác thực có chút tham lam, cả ngày lẫn đêm đều dây dưa hắn, hướng hắn lãnh giáo về nhân thể kết cấu học thức, ngẫu nhiên thậm chí sẽ bị tò mò choáng váng đầu óc, hỏi thăm chút ít về nam tính cùng nữ tính vấn đề. Bất quá, nói nàng bội tình bạc nghĩa tiểu hơi quá đáng, qua sông đoạn cầu ngược lại khả dĩ tiếp nhận. Hứa Chỉ Thiên luôn miệng nói không nên cùng ngươi nói chuyện, kết quả không đến một phút đồng hồ, thiếu nữ vấn đề lại tới nữa. Hôm nay không cần xuống núi, Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên tự nhiên mà vậy lại nhớ tới thư phòng tiến hành các loại nghiên cứu. Gần đây Chu Hưng Vân căn bản là một bên giáo một bên chơi, thường xuyên cầm Hứa Chỉ Thiên đến làm thí nghiệm, làm cho nàng tự thể nghiệm bị điểm huyệt tư vị. Trong lúc tự nhiên không thể thiếu ra thị tiếp xúc, vậy đại khái cũng là thiếu niên thiếu nữ quan hệ tiến dần lên một trong những nguyên nhân. Hai người ở chung cùng một chỗ thật nhanh nhạc, đến nỗi thời gian trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt đã đến buổi trưa. Chỉ Thiên, vừa rồi dạy ngươi phản xạ cùng công tác nguyên lý đều đã hiểu a? Đã hiểu. Hưng Vân sư huynh nếu không lại gõ một gõ người ta đầu gối, Chỉ Thiên cam đoan sẽ không đá ngươi. Đến đến, ai sợ ai nha, không cho phép con người ta ngứa. Ha ha, cái kia rõ ràng là cười huyệt, trí thất huyệt. Không chơi. Chỉ Thiên nhận thua, cầu sư huynh tha mạng. Chu Hưng Vân chọn thiếu nữ cười huyệt, khiến cho Hứa Chỉ Thiên cười đến trang điểm xinh đẹp, một bên Kiếm Thục Sơn trang đệ tử nhìn thấy, đều bị lòng say thần mê, chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ thưởng thức giai nhân. Một đường tiểu đà tiểu nháo, Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên lấy lại tinh thần lúc, đã đứng ở chú kiếm môn chánh đường bên ngoài. Chu Hưng Vân sải bước tiến vào phòng khách, Hứa Chỉ Thiên tắc thì tại bên ngoài thoáng sửa sang lại dung nhan, lập tức mới bước chậm tiến vào trong nội đường. "Mẹ, đại bá, bá mẹ, Vân Nhi đến đem cho các ngươi thỉnh an, mọi người giữa chưa tốt." Chỉ Thiên bái kiến sư phụ, sư bá, sư bá mẫu. Chu Hưng Vân đỉnh đạc cười cười, cùng Hứa Chỉ Thiên tao nhã trang nhã bái kiến thành rõ ràng đối lập, đã gặp nàng hữu lễ có tiết cử chỉ, Đường Ngạn Trung, Lưu Quế Lan, Dương Lâm không hẹn mà cùng gật đầu, tâm khen không hổ là quan gia tiểu thư khuê các. "Nhị sư tỷ." Chu Hưng Vân tự giác địa đứng ở Dương Lâm bên người, cũng hướng đối diện với góc đường viễn doanh gật đầu lấy lòng, Hứa Chỉ Thiên tắc thì không nói một lời đi theo phía sau hắn. "Tốt rồi, đã mọi người đến đủ, ta tiểu thẳng vào chủ đề a. Chúng ta đều là người một nhà, em dâu có chuyện mời nói." "Đường nhị ca, ta lần này ra ngoài áp xa tiêu, đáy lòng suy nghĩ rất nhiều sự tình, trong đó tối đa là được ta và người hai nhà hôn nước." Dương Lâm bình hít vào một hơi, không vội đường nội nói, "Doanh Nhi một mực phản đối cùng Vân Nhi kết hôn, mà nhà của ta Vân Nhi xác thực ngu dốt, trong trang đệ tử càng là gọi hắn làm tay ăn chơi." Tục nữ nói, "Dưa hái xanh không ngọt, ta cũng không muốn chậm trễ Doanh Nhi hạnh phúc, cho nên hai hắn đích hôn sự, nhị ca cảm thấy có phải hay không nên một lần nữa suy tính." "Em dâu có ý tứ là lại để cho Vân Nhi cùng Viễn Doanh hôn nữa thôi." Đường Ngạn Trung có chút hoang mang, nếu như là Đường Viễn Doanh khư khư cố chấp, không muốn cùng Chu Hưng Vân kết hôn, hắn kiên quyết không sẽ đồng ý bất quá, tình huống hiện tại có biến, Đường Viễn Doanh quyết tâm không muốn gả cho Chu Hưng Vân, thậm chí còn cùng Phất Cảnh Thành Lý gia công tử yêu nhau, Dương Lâm lại cảm thấy cưỡng ép tác hợp hai vị, chưa hẳn có thể trước sau vẹn toàn, chẳng giải trừ hôn ước, miễn cho hai nhà nhân cũng không tốt qua. Đổi lại trước kia, Đường Ngạn Trung nhất định sẽ tốt nói khuyên bảo, bởi vì hắn cảm giác mình có nghĩa vụ lại để cho Chu Hưng Vân thành gia lập nghiệp. Nhưng là, hôm nay Dương Lâm đem Hứa Chỉ Thiên gọi tới, hơn nữa thiếu nữ trên người còn đeo năm đó Khương Thần đưa cho Dương Lâm đồ cưới hàn tinh sợi dây chuyền, bởi vậy có thể thấy được Dương Lâm là muốn chuyển cáo hắn, không cần lại vì Chu Hưng Vân hôn sự lo lắng. Dù sao Doanh Nhi là tốt cô nương, cũng không thể để cho ta ra ngu nhi, chậm trễ nàng cả đời hạnh phúc. Dương Lâm phi thường khiêm tốn nói, có thể Chu Hưng Vân lại không muốn, "Mẹ, ta không có ngươi nói đần như vậy." Dương Lâm mở miệng một tiếng ngu nhi ngu dốt, huyên náo Hứa Chỉ Thiên khe khẽ cười trộm, Chu Hưng Vân nhìn thấy tự nhiên rất không vui. "Đệ tử cười đạo sư, thật sự là không biết lớn nhỏ. Vân Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Đường Ngạn Trung hỏi lại Chu Hưng Vân ý kiến, thẳng thắn nói, nửa tháng trước Lý gia công tử đến thăm cầu hôn lúc, hắn quả thật có chút tâm động, dù sao Đường Viễn Doanh nói đều bị đạo lý, Chu Hưng Vân kẻ vô tích sự, còn gái gả cho hắn hội hay không đạt được hạnh phúc, liền trong lòng của hắn đều không có ngọn nguồn. Thẳng đến Tô phủ Thọ Yến chấm dứt, hắn mới hơi có chút lực lượng, Đường Viễn Doanh gả cho Chu Hưng Vân, chưa hẳn có thể hạnh phúc mỹ mãn, lại cũng không phải kiện chuyện xấu. Nhưng chung quy đến cùng, chuyện tình cảm không cách nào miễn cưỡng, Đường Viễn Doanh minh bày không cách nào tiếp nhận Chu Hưng Vân, nếu như hai người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cái môn này hôn sự giải trừ cũng thế. Đường Ngạn Trung sợ là sợ, hôm nay Đường Viễn Doanh không nhìn được Chu Hưng Vân tốt, sau này tại địa phương khác nhận hết ủy khuất, lại cũng tìm không được nữa như vậy sủng nịch nàng lang quân. "Vân Nhi, đại bá đang hỏi ngươi lời nói." Dương Lâm nhìn Chu Hưng Vân do dự, không khỏi dùng sức lôi kéo hắn cánh tay, lại để cho hắn mau chóng làm quyết định. "Ta..." Chu Hưng Vân buồn bực, mẫu thân gọi hắn đến chú kiếm môn đại đường, lại là vì giải trừ hôn ước, cái này thật sự là khó có thể lấy hay bỏ. Bất quá, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Chu Hưng Vân cũng minh bạch Đường Viễn Doanh trong nội tâm căn bản không có hắn. Chính như Hứa Chỉ Thiên nói, cầm không được các, vùng cũng thế. Chu Hưng Vân thật sâu hít vào một hơi, đau dài không bằng đau ngắn, hôm nay là nên làm kết thúc. "Đại bá, ta tôn trọng nhị sư tỷ quyết định, nếu như nhị sư tỷ cảm thấy hôn ước giải trừ cũng thế, chất nhi không có câu oán hận nào." Chu Hưng Vân yên lặng địa cởi xuống đọng ở bên hông bảo kiếm, hai tay chỉnh cho Đường Viễn Doanh, "Thứ cho ta tư chất ngu dốt, không cách nào đạt được nhị sư tỷ tâm hồn thiếu nữ. Nếu như nhị sư tỷ muốn cùng ta giải trừ hôn ước, hy vọng ngươi có thể thu hạ ta cuối cùng tâm ý, lại để cho thanh bảo kiếm này thay thế ta, thời khắc thủ hộ tại bên cạnh ngươi, bảo hộ sư tỷ Chu Toàn. Ta và ngươi môi trước lợi dụng tặng kiếm là cuối cùng, từ nay về sau không tiếp tục nhi nữ tình trường." Chu Hưng Vân phách lực, không chỉ có lại để cho Dương Lâm, Đường Ngạn Trung, Lưu Quế Lan ba người kinh hãi kinh ngạc, mà ngay cả Đường Viễn Doanh cùng Hứa Chỉ Thiên đều mục trừng lưỡi lưỡi, không có ngờ tới Chu Hưng Vân như thế có đàn ông khí khái, vậy mà tuệ kiếm chạm tơ ngọc, một điểm không dây dưa dài dòng. Quả thật, Đường Viễn Doanh cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời, nội tâm cũng thập phần phẫn nộ cùng sợ hãi. Thiếu nữ phẫn nộ chính là, Chu Hưng Vân rõ ràng làm cho nàng để làm quyết định, cái này không thay đổi tương nói cho nàng biết, giải trừ hôn ước cũng không sao cả. Sợ hai chính là, hiện tại liền Chu Hưng Vân đều không đem nàng đưa vào mắt, nếu như lại để cho ngoại nhân biết nói nàng thủ cung xa không thấy rồi, đây chẳng phải là. Chu Hưng Vân xoay người cúi đầu, hai tay nâng bảo kiếm, kiên trì đứng tại Đường Viễn Doanh trước mặt chờ đợi trả lời thuyết phục. Lòng của hắn đang khóc, bởi vì hắn biết rõ, sau một khắc, nhà mình như nước trong veo vị hôn thê sẽ cầm lên bảo kiếm của hắn không cánh mà bay. Chương 33, Song Huy Nguyệt. Đường Viễn Doanh hơi có vẻ bất lực nhìn về phía mẫu thân, nói thật, nàng thật muốn lập tức cướp đi Chu Hưng Vân bảo kiếm, sau đó lại để cho hắn cút ra chú kiếm môn đại đường. Nhưng nàng thật muốn làm như vậy, một khi ma giáo kẻ bắt cóc trên giang hồ tuyên dương thị phi, nói nàng tàn hoa bại liễu, nàng nhưng là không còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Lưu Quế Lan đã nói, bị bất đắc dĩ bọn hắn còn có thể mượn nhờ hô nước nói như vậy, lại để cho Chu Hưng Vân lấy nàng làm vợ, cũng lợi dụng bái Đường Thành thân hướng miệng mồm mọi người bác bỏ tin đồn, dù sao Đường Viễn Doanh trong sạch chịu nhục, cái đó còn sẽ có người nguyện lấy nàng làm vợ. Kể từ đó ma giáo kẻ bắt cóc tản lời đồn đãi chuyện nhảm, dĩ nhiên là tự sụp đổ. Không muốn, không muốn, không muốn gả cho ta. Đường Viễn Doanh tiểu nhỏ giọng nói ra hai chữ, Chu Hưng Vân vô ý thức truy vấn. Ta không muốn kiếm của ngươi, ta đáp ứng gả cho ngươi.
Ồ, ồ từng cái. Đường Viễn Doanh ngữ ra kinh người, đột nhiên thanh bảo kiếm đẩy hồi trở lại Chu Hưng Vân trong ngực. Thiếu nữ lần đầu tiên lên tiếng, lập tức lại để cho Dương Lâm, Đường Ngạn Trung, Chu Hưng Vân vẻ mặt một bước. Nhị sư tỷ, ngươi lời kịch có phải hay không nói sai rồi? Ngươi không phải rất chán ghét ta sao? Trước trận ngươi không phải còn. Trước trận ta mới nấu nước chè cho ngươi ăn uống. Ngươi tiểu đối với ta như vậy sao? Hình như là như vậy. Chu Hưng Vân tư duy hỗn loạn, Đường Viễn Doanh xác thực nấu nước chè uy hắn uống, nhưng đó là bởi vì nàng trước nhục nhã hắn, bị Lưu Quế Lan Tuyết giáo chuyện sau đó. Vân Nhi, Doanh Nhi cùng bá mẹ ta nói, từ khi Tô Viên ngoại thọ thần sinh nhật ngày đó, ngươi anh dũng cứu ra mọi người, nàng liền không giống như trước kia như vậy chán ghét ngươi, thậm chí có điểm thích ngươi. Vài ngày trước nàng sinh khí rút kiếm đâm ngươi, là vì Lưu Quế Lan thoáng nhìn Hứa Chỉ Thiên một mắt, ám chỉ cùng ngày Đường Viễn Doanh là ghen, cho nên mới ngang ngược huy kiếm đâm Chu Hưng Vân.
Ờ, chuyện đó có thể thực. Đường Ngạn Trung khó có thể tin nhìn về phía Đường Viễn Doanh, chỉ thấy nàng run run dập đầu gật gật đầu, cái này không tưởng được kết quả, đã lại để cho hắn mừng rỡ, lại để cho lòng hắn lo. Đường Ngạn Trung hỉ chính là, Đường Viễn Doanh cuối cùng hồi tâm chuyển ý, nguyện ý cùng Chu Hưng Vân kết hôn. Lo chính là, thiếu nữ hồi tâm chuyển ý có chút muộn, đến nỗi Hứa Chỉ Thiên có cơ có thể thừa lúc, hôm nay song phương quan hệ nửa đời, cái này gọi là Dương Lâm như thế nào xong việc. Dương tỷ, Viễn Doanh không phải lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, chỉ cần Vân Nhi đãi nàng tốt, nàng không ngại Vân Nhi lấy hai vợ. Doanh Nhi đúng không? Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu xuống, Đường Viễn Doanh lần nữa nhẹ gật đầu. Chu Hưng Vân thấy như vậy một màn, không khỏi hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, ngày xưa mắng hắn là con quốc, cả ngày dùng khi dễ hắn làm vui, công bố toàn bộ thế giới nam nhân chết hết cũng sẽ không gả cho hắn nhị sư tỷ, hôm nay không chỉ có gật đầu đồng ý cùng hắn kết hôn, còn cho phép hắn ba vợ bốn nàng hầu. Thiếu nữ thái độ chuyển biến có chút nhanh, nhanh đến lại để cho Chu Hưng Vân đần độn nửa canh giờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tam sư huynh, nhị sư tỷ có phải hay không quỷ nhập vào người hả? Có khả năng. Sự tình chấm dứt về sau, Chu Hưng Vân cùng Nô Văn Kiệt lại ngồi ở tiểu viện tử nghiên cứu thảo luận. Vừa rồi bọn hắn tại chú kiếm môn đại đường nói chuyện, có vô số chuyện tốt đệ tử ở ngoài cửa nghe lén. Nói một cách khác, Đường Viễn Doanh tự nguyện gả cho Chu Hưng Vân tin tức, tựa như lũ bất ngờ bộc phát, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kiếm thuộc sơn trang. Hôm nay kiếm thuộc sơn trang 10 người bên trong, chí ít có 11 người tại thảo luận việc này, Chu Hưng Vân không chỉ có cấu kết lại phất cảnh thành đệ nhất mỹ nữ Hứa Chỉ Tiên, còn hàng phục hận hắn tận xương Đường Viễn Doanh, nếu không có trên dưới 100 tên đệ tử chính thai nghe thấy, bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng cái này chuyện ma quỷ. Chúc mừng Hưng Vân sư huynh, ngươi cưới vợ Đường sư tỷ tâm nguyện, lập tức có thể đã đạt thành. Nhị sư tỷ ta không ngại cho ngươi làm thiếp. Người ta quyết định không lấy chồng ngươi lù. Ngươi căn bản sẽ không đã đáp ứng gả ta. Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên vẫn là như cũ, tựa hồ cũng không có bởi vì Đường Viễn Doanh hôn sự mà trở nên xấu hổ, ngược lại không kiêng nể gì cả cầm việc này đến hay nói giỡn. Đúng rồi, Chỉ Thiên, ngươi cùng nhị sư tỷ ta đều là nữ tử, biết nói trong nội tâm nàng đến tuột cùng muốn như thế nào sao? Chỉ Thiên cùng Đường cô nương bất quá gặp mặt chi giao, tự nhiên không có khả năng đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ. Nhưng là có một điểm khả dĩ khẳng định, sự tình ra khác thường tất có yêu, Đường cô nương đại khái làm việc trái với lương tâm, cho nên không thể không. Hứa Chỉ Thiên linh quang nhất điểm, tựa hồ bắt được có chút manh mối, chỉ là có chút thứ đồ vật, nàng thật sự không thể nói ra miệng. Chu Hưng Vân yên lặng địa suy nghĩ sâu xa một lát, thật sự không hiểu nổi Đường Viễn Doanh trong hồ lô bán đi cái gì dược, dứt khoát tiểu không đi suy nghĩ nhiều quá. Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ sự tình, chúng ta hay là đừng đi muốn, miễn cho lãng phí tế bào não. Tam sư huynh, cái gì là lao hy bảo? Rất cổ xưa rất hi hữu bảo bối sao? Không đúng ở. Nô sư huynh, Chỉ Thiên cùng ngươi nói, tế bào não là được. Hứa Chỉ Thiên tâm huyết dâng trào suối dục Nô Kiệt Văn, Chu Hưng Vân tạm thời ngồi ở một bên nghe giảng bài, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hưng Vân sư huynh, ngươi có nghĩ qua vào kinh một chuyến sao? Vào kinh? Vì cái gì? Chu Hưng Vân hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Chỉ Thiên, không rõ thiếu nữ vì sao đột nhiên nói tới vào kinh, kiếm thuộc sơn trang khoảng cách kinh thành rất xa, đến một lần một hồi ít nhất muốn cả tháng. Còn nhớ rõ Chỉ Thiên đã từng nói qua nhất phẩm học phụ sao? Phương thuốc của ngươi tuy nhiên đạt được khẳng định, nhưng nhất phẩm học phụ giám khảo cho rằng, những này phương thuốc có lẽ là thu thập đến từ dân gian bí phương, cũng không phải là ngươi một mình sáng chế, cho nên cần ngươi tự mình thượng kinh phỏng vấn. Hứa Chỉ Thiên hôm nay lại thu được một phong thơ tiên, là tới đến nhất phẩm học phụ mật hàm, nội dung thì là muốn nàng mang Chu Hưng Vân thượng kinh phỏng vấn. Ta nói tất cả, thân thể của ta là người trong võ lâm, không nghĩ gia nhập cái gì học phụ. Chỉ Thiên văn ngươi, đi sao? Hứa Chỉ Thiên chắp tay trước ngực, điềm đạm đáng yêu ngưng mắt nhìn Chu Hưng Vân. Nàng phi thường hy vọng hắn có thể gia nhập nhất phẩm học phủ, bởi vì học phủ tôn chỉ là vận dụng sở học tri thức là dân giải nạn. Hôm nay Hứa Chỉ Thiên trong mắt Chu Hưng Vân, thế nhưng mà khoáng cổ tuyệt kim cứu thế chi tài, chỉ có đem hắn kéo vào nhất phẩm học phủ mới có thể hoàn mỹ phát huy học thức của hắn, là thiên hạ vạn dân sắp xếp lo giải nạn. Được rồi, xem tại ngươi thành tâm thành ý khẩn cầu ta, ta tiểu cân nhắc một hồi. Chu Hưng Vân không thể không nghĩ tới vào kinh, hay hoặc là nói, hắn nguyên vốn là đợi Dương Lâm áp tiêu trở về, sau đó thương lượng muốn hay không đi theo biểu ca Dương Hồng xuống núi mới bước chân vào giang hồ. Dù sao tuổi của hắn không nhỏ, là thời điểm đi ra ngoài lưu lạc một phen. Hơn nữa, Chu Hưng Vân đã đáp ứng Duy Tốc Diêu, muốn đi trước Thủy Tiên Các thỉnh tội. Thủy Tiên Các tiểu ở kinh thành phụ cận Tiên Linh Cốc, thuận đường bái phỏng một chút khó không thể. Hưng Vân sư huynh đã suy nghĩ kỹ sao? Hứa Chỉ Tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Chu Hưng Vân tắc thì không thể làm gì thở dài, muốn hỏi mẹ ta. Nàng không đáp ứng, ta muốn đi ra ngoài chơi cũng không có cách. Chỉ Tiên nhất định hiệp trợ Hưng Vân sư huynh toàn lực thuyết phục Dương Bá Mẫu. Chỉ cần Chu Hưng Vân cố ý thượng kinh, Hứa Chỉ Tiên tự nhiên có biện pháp thuyết phục Dương Lâm. Tam sư huynh mang ta lên, ta cũng muốn đi ra ngoài lưu lạc. Không có vấn đề, chúng ta ba tới trước nghiên cứu thảo luận một chút, kinh thành ngoại trừ Thanh Lâu bên ngoài còn có chỗ nào đáng giá đi chơi. Hưng Vân sư huynh, người ta cảm thấy kinh thành ngoại trừ Thanh Lâu, bất kỳ địa phương nào đều đáng giá đi chơi ở. Hứa Chỉ Tiên vị dụ dỗ Chu Hưng Vân vào kinh, càng là miệng phun liên hoa, đem phất cảnh thành bên ngoài thế giới nói được ba hoa trích chòe, sơn chân hải vị nhiều không kể xiết, danh thắng di tích cổ đẹp không sao tả xiết, khiến cho hắn và Ngô Kiệt Văn đáy lòng ngứa, tất cả ước mơ khoái ý giang hồ tiêu giao thời gian. Chu Hưng Vân cùng Ngô Kiệt Văn từ nhỏ tại Kiếm Thục Sơn trang lớn lên, ngoại trừ 3 năm trước đây thiếu niên anh hùng đại hội hai người hộ tống trưởng bồi tiến về trước nhạc sơn phái, còn lại thời gian cơ hồ đều tại sơn trang vượt qua, dù cho ngẫu nhiên có cơ hội xuống núi, cũng chỉ là đi phất cảnh thành đi bộ. Nói trắng ra là hai người bọn họ tựa như nhốt ở trong lồng chim con, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay Hứa Chỉ Thiên sinh động như thật hướng hai người giới thiệu Đại Giang Nam Bắc, không thể nghi ngờ lại để cho Chu Hưng Vân cùng Ngô Văn Kiệt hưng phấn khó có thể bình an, không thể chờ đợi được muốn ra ngoài lưu lạc, kiến thức hạ ngũ hồ tứ hải phong quang cảnh đẹp. Dù sao hai người bọn họ đã tuổi tròn 18, y theo Kiếm Thục Sơn trang lệ cũ, cũng nên xuất sư hành tẩu giang hồ. Nửa tháng trước, Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung dẫn bọn hắn tham gia Tô Viên ngoại thọ yến, kết bạn tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi, không chính ám kỳ chứ bọn hắn, trưởng bối đã có ý định lại để cho bọn hắn bái biệt sư môn xuống núi lịch lãm rèn luyện. Đêm nay lại là cái khó ngủ chi dạng, Chu Hưng Vân trằn trọc, đầy trong đầu đều là du lịch giang hồ thoải mái phong cảnh. Mà hắn và Đường Viễn Doanh hôn ước, thì tại bức thiết xuống núi tâm cảnh xuống, trở nên không đáng giá nhắc tới. Hứa Chỉ Thiên tựa như đánh lồng chim đầu sỏ gây nên, đến nỗi trong lồng Chu Hưng Vân muốn bay đi lại không thể bay đi, bởi vì hắn trên chân còn đổi một sợi dây thừng, phải bắt nó mổ đoạn mới có thể đạt được tự do. Ngày kế tiếp sáng sớm, Chu Hưng Vân bành tích xâm nhập Dương Lâm phòng ngủ. Vân Nhi, sáng sớm đem mẹ đánh thức, có chuyện gì sao? Mẹ, ta muốn xuống núi. Dương Lâm nằm trên giường mà lên, chỉ thấy Chu Hưng Vân vẻ mặt hưng phấn ngồi xổm đầu giường. Ngươi muốn đi phất cảnh thành chơi sao? Dương Lâm nhớ rõ ngày hôm qua hồi trở lại sơn trang, Chu Hưng Vân tựa hồ lưng cong hành lý chuẩn bị ra ngoài. Không, ta tưởng tượng đại sư huynh như vậy, tạm biệt sư môn du lịch tứ hải, hành hiệp trượng nghĩa lưu lạc thiên hạ. Tiểu ngươi cái này võ công còn muốn học người hành hiệp trượng nghĩa? Dương Lâm buồn cười nở nụ cười, nàng không phản đối Chu Hưng Vân xuống núi lịch lãm rèn luyện, dù sao hải tử trưởng thành, cuối cùng có một ngày phải ly khai cha mẹ tự hành lưu lạc. Hải Nhi hội xem tình huống mà định ra, đánh không lại địch nhân, ta nhất định sẽ chạy. Chu Hưng Vân xấu hổ gãi gãi bờ ngông, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, cần muốn lực lượng cường đại làm hậu thuẫn, rất đáng tiếc hắn không có. Vân Nhi, ngươi còn nhớ rõ đại sư huynh là mấy tháng ly khai sư môn sao? Nhớ rõ, 2 năm trước đầu tháng 6, Kiếm Thục Sơn trang Song Huy Nguyệt. Chu Hưng Vân vẻ mặt hưng phấn trả lời, Song Huy Nguyệt lại xương xuất sư nguyệt, hàng năm đầu tháng 6 đến cuối tháng 7, Kiếm Thục Sơn trang trung niên đầy 18 đệ tử, đều lục tục tạm biệt sư môn xuống núi lịch lãm rèn luyện. Mẫu thân vốn liền định cho ngươi cùng Kiệt Văn cùng nhau rời núi. Bất quá giang hồ hiểm ác, ta còn có rất nhiều phòng thân chi thuật muốn dạy các ngươi. Dương Lâm tốt âm thanh khuyên bảo Chu Hưng Vân, mọi thứ không thể lo lắng, cho đến xuống núi lịch lãm rèn luyện, tất nhiên trước học giỏi phòng thân kế sách, kế tiếp trong 10 ngày, bọn hắn đều xịn hơn em thai nàng lời nói, thành thành thật thật lắng nghe các trưởng bối truyền thụ kinh nghiệm giang hồ. Kiếm Thục Sơn trang sẽ ở đầu tháng 6 đến cuối tháng 7, mỗi cách 5 ngày tiến hành một lần khảo hạch, chỉ có khảo hạch vượt qua kiểm tra trong môn đệ tử, mới có khả năng khai mở Kiếm Thục Sơn trang, nếu không tiếp tục thi lại. Quả thật, đây cũng là vì trong môn đệ tử an toàn, để tránh bọn hắn kinh nghiệm còn thấp, mới vào giang hồ tiểu chết non chết. May mắn, khảo hạch nội dung cũng không phải là dùng võ định thắng thua, mà là luận phòng thân, muôn sống, chạy trốn, nhu sinh chi thuật. Nói thí dụ như thức độc, phòng hại, phòng theo dõi, cấp cứu 6. Cử động mấy cái đơn giản nhất ví dụ. Một người hành tẩu giang hồ, ý định theo phất cảnh thành tiến về trước kinh thành, trên đường cần dự trữ bao nhiêu lương khô cùng nước uống. Nếu như thân ở giã ngoại dùng hết lương khô, lại nên từ đâu thu hoạch đồ ăn. Nếu như mất phương hướng hoang dã, ứng nên như thế nào truy tìm vết chân, một lần nữa trở về con đạo. Đã ngoài là được bái biệt sư môn trước, phải hiểu rõ khảo hạch vấn đề. Chương 34, vào kinh thành. Vân Nhi, mẹ có dạng thứ đồ vật muốn giao cho ngươi. Dương Lâm do dự hội, liền từ dưới mép giường hốc tối, lỗ khảm ngọc, nhảy ra một cái bọc nhỏ phủ. Chu Hưng Vân đã lớn lên, sau đó không lâu đem bái biệt sơn trang, một mình ra ngoài lưu lạc. Dương Lâm cảm thấy đem phụ thân hắn Chu Thanh Phong di vật, phó thác cho hắn. Đây là ngươi cha trước khi mất tích còn sót lại đồ vật, có lẽ đối với ngươi ngày sau hành tẩu giang hồ có trợ giúp. Cha lưu lại đồ vật. Chu Hưng Vân đối với cha mình ấn tượng phi thường mông lung, chỉ là nhớ mang máng khi còn bé, hắn yêu nhất ngồi ở phụ thân trên vai chơi đùa. Bất quá, mặc dù hắn đã hoàn toàn nhớ không rõ Chu Thanh Phong bộ dáng, có thể hắn vĩnh viễn không cách nào quên, đứng ở phụ thân bên người an tâm cảm giác. Phụ thân tại thời điểm, nhìn chung toàn bộ kiếm thuộc sơn trang, có ai dám khi dễ hắn. Chu Hưng Vân vội vội vàng vàng mở ra ba lô ba khỏa, bên trong có một ít dược vật, một kiện khóa tử giáp, một tay tạo công tinh xảo cơ quan ám khí, một thanh chùy thủ, cùng với một bản kiếm pháp tàng quyển. Ta có thể mặc không?
Đương nhiên. Chu Hưng Vân gấp không thể chờ xuyên thẳng mặc vào áo giáp, mặc dù có một điểm trầm trọng, nhưng chỉ cần ăn mặc nó, bình thường đao kiếm đem không cách nào xúc phạm tới hắn. Cơ quan ám khí cũng rất tinh diệu, xem ra giống như là hộ hoàn, nhưng chỉ cần xúc động cái nút, tiểu có thể bắn ra sắc bén lưỡi dao. Về phần tiểu chùy thủ, vốn là kiện không tệ bà bối, nhưng so với Tô Viên ngoại tiễn đưa hắn Long Tuyển bảy tinh bảo kiếm, tựa hồ còn kém như vậy đinh điểm phong mang. Còn có cuối cùng kiếm pháp tàng quyển, Chu Hưng Vân vốn tưởng rằng là một bản thất truyền đã lâu võ lâm bí tịch, nhưng mà Dương Lâm trả lời lại làm cho hắn không phản bắt được. Tàng quyển lại là lão tia tự nghĩ ra kiếm phổ, thậm chí liền danh tự đều không có Chu gia kiếm pháp. Bất quá theo Dương Lâm nói, kiếm pháp này còn vẫn chưa xong, bằng không thì có lẽ đại khái có thể sẽ rất lợi hại. Hơn nữa phần sau đoạn không rõ cảm giác lệ kiếm chiêu cùng kiếm quyết đều bị Chu Thanh Phong kéo xuống, không biết tàng người nào vậy. Nguyên nhân là kiếm phổ tâm pháp xảy ra vấn đề, làm cho kinh mạch vận công cách khác lối tắt, hơi có sai lầm tiểu sẽ khiến võ giả nội công hoàn toàn biến mất. Nguyên lai là một bản tự diệt tàng quyển, mẫu thân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tu luyện. Luyện luyện cũng không sao, nửa trước đoạn kiếm pháp xáo lộ còn rất thực dụng, năm đó có không ít võ lâm cao thủ đều vừa ngã vào cái này kiếm chiêu ở bên trong. Mẹ, cha, thật sự một điểm tin tức đều không có sao?
Mẹ chỉ biết là cha ngươi nhất định còn sống. Chờ ngươi ly khai sơn trang lưu lạc lúc, không được đã quên nghe ngóng cha ngươi hạ lạc, nói không chừng hắn.
Dương Lâm ôn nhu địa vớt ve Chu Hưng Vân cái chán, mười mấy năm qua nàng chưa bao giờ đình chỉ tìm kiếm Chu Thanh Phong, cho dù manh mối khó bề phân biệt, nhưng nàng duy nhất dám khẳng định đúng là Chu Thanh Phong còn ở nhân gian. Hôm nay Dương Lâm cái hy vọng Chu Hưng Vân hành tẩu giang hồ, có thể khiến cho cha hắn chú ý, mượn cơ hội cởi bỏ hắn vô cớ mất tích nỗi băn khoăn. Chu Hưng Vân sáng sớm tìm Dương Lâm thương lượng xuống núi sự tình, lấy được trả lời thuyết phục là được, chỉ cần hắn thông qua xong huy nguyện xuất sư khảo hạch, có thể ly khai sơn trang mới bước chân vào giang hồ. Chu Hưng Vân không thể chờ đợi được triệu tập Hứa Chỉ Thiên cùng Ngô Kiệt Văn, đem mẫu thân cho phép hắn xuống núi tin tức tốt chuyển cáo hai người, sau đó liền dẫn hai người tìm Dương Lâm, học tập mới vào giang hồ chủ cột tri thức. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền đã đến tháng 6, tại ngắn ngủn 10 ngày ở bên trong, Chu Hưng Vân không chỉ có học xong rất nhiều giã ngoại muốn sống kỹ xảo, còn rút sạch luyện luyện cha hắn tự nghĩ ra kiếm pháp. Xuất sư khảo hạch đối với hắn mà nói cũng không có độ khó, khó khăn chính là xuống núi về sau kinh tế nơi phát ra. Căn cứ kiếm thuộc sơn trang quy tắc, trong môn đệ tử du lịch giang hồ đều là mình động tay cơm no áo ấm. Không có vòng vo làm sao bây giờ? Kiếm thuộc sơn trang tại tất cả thành phố lớn đều có chi nhánh, ví dụ như kiếm thuộc tiệm sắt, kiếm thuộc săn phố, kiếm thuộc tiêu cục, kiếm thuộc tiệm bán thuốc năm.
Đợi, không có tiền sống tiểu bằng hữu, tự giác tìm tới bổn môn chi nhánh làm công là được.
Chu Hưng Vân trong mắt giang hồ môn phái, quả thực tựa như hiện đại đa nguyên hóa tập đoàn công ty ấu hình, chính mình bồi dưỡng công nhân, dưới cờ chi nhánh vân vân sáu. Tam sư đệ, ngày mai các ngươi muốn xuống núi, sư huynh không có gì quý trọng thứ đồ vật tiễn đưa ngươi, cái này có túi tốt nhất lộc thì khô, hy vọng có thể tại các ngươi đi đồ mệt mọi lúc, giúp các ngươi đỡ đói đỡ đói.
Cảm ơn đại sư huynh.
Hoa,
ăn ngon.
Tam sư huynh phân ta điểm.
Chỉ thiên không khách khí rồi.
Ai?
Các ngươi như thế nào hiện tại tiểu ăn hết?
Trên đường đói bụng làm sao bây giờ?
Đại sư huynh, chúng ta bây giờ tiểu đói bụng, nếu không ngươi cũng tới điểm.
Chu Hưng Vân cầm lấy một khối thịt khô tiểu nhét vào Dương Hồng trong miệng. Dương cứu cậu giáo nhi có phương pháp, Dương biểu ca bị hắn giáo huấn cương trực công chính, sống sờ sờ quân tử điển hình. Vốn Ngô Kiệt Văn cũng cùng Dương Hồng không sai biệt lắm, không biết làm sao hắn thường xuyên đi theo Chu Hưng Vân trung trạng, kết quả bị mang hư mất, khi thì học hội mưu lợi lười biếng. Chu Hưng Vân ba người thông qua khảo hạch, ngày mai sẽ phải xuống núi, kế hoạch của bọn hắn là đi trước Hứa gia phủ đệ ước, sau đó lại chuẩn bị thượng kinh. Bãi biệt đêm trước, Dương Lâm, Dương Khiếu, Đường Ngạn Trung, Lưu Quế Lan, Dương Hồng năm người tại Vạn Kiếm môn trong biệt viện, là Chu Hưng Vân ba người cử hành tiệc tiễn đưa lễ.
Vân Nhi, gần đây Viễn Doanh thân thể có chút không khỏe, không cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ xuống núi, nhưng qua chút ít thời gian, Tiểu Hồng hội mang nàng thượng kinh tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi điên rồi, mặc kệ ngươi nhị sư tỷ nha.
Chất nhi minh bạch.
Lưu Quế Lan nhu nhu nói cười.
Đường Viễn Doanh nhất gần như là bị bệnh, sắc mặt không tốt lắm, khuôn mặt cũng gầy gò một chút, căn cứ Chu Hưng Vân sơ bộ chẩn đoán bệnh, thiếu nữ 8 phần là đại di mụ mất cân đối.
Chu Hưng Vân vốn định xứng chút ít phương thuốc cho Đường Viễn Doanh phục dụng, đáng tiếc làm như vậy sẽ phi thường xấu hổ, nghĩ đến cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, hắn dứt khoát giả giả không biết nói hay.
Ai?
Y thuật biến cao minh tựu là không giống với, nữ nhi ra tình huống thân thể hắn đều rõ như lòng bàn tay, thật sự là lỗi. Tối nay tới tham gia tiễn đưa hội đích sắc rất ít người, nhưng Chu Hưng Vân không quan tâm, bởi vì chỉ cần chính thức quan tâm hắn người đến, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Các trưởng bối riêng phần mình đưa Chu Hưng Vân một ít dùng phòng thân phẩm, dặn dò hắn mỗi nửa tháng nhớ rõ viết thơ trở về báo bình an. Sau đó tắc thì lại để cho bọn hắn sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi, để tránh chậm trễ ngày mai hành trình. Bất quá, Chu Hưng Vân cùng Ngô Kiệt Văn làm sao có thể ngủ được. Hai người không hẹn mà cùng chạy tới vách đá cổ thụ, một bên mơ màng sau này giang hồ thời gian, gấp rút đầu gối trường đàm đến hướng đông. Tươi đẹp dương quang xuyên thấu rừng cây, bóng ánh rọi xương loẹt loẹt tỏa sáng, Chu Hưng Vân ba người chậm chạp địa đi tại trong núi đường mòn thượng.
Chỉ Thiên tiểu sư muội, chúng ta vừa mới xuống núi, ngươi sẽ không phải tiểu chân mềm nhũn a muốn hay không sư ca có ngươi đoạn đường.
Không cần.
người ta đi đường tuy chậm, nhưng là một điểm không phiền lụy. Đường Sinh Cường, đến, đường núi gặp đèn, ta vì ngươi. Chu Hưng Vân hữu hảo vươn tay, Hứa Chỉ Thiên là cái điển hình quan gia tiểu thư, mềm mại thân thể, không cách nào cùng bọn họ những này sơn dã vũ phu so sánh nhau. Hơn nữa đường núi hiểm trở bất bình, Chu Hưng Vân thật lo lắng nàng hội bị chật chân. Cảm ơn Hưng Vân sư huynh. Đã Chu Hưng Vân hảo tâm tương trợ, Hứa Chỉ Thiên cung kính không bằng tuân mệnh, thành thành thật thật liền khoát ở hắn cánh tay. Dù sao nàng cũng tin tưởng, bản thân không có võ học căn cơ, thể lực xa không bằng Chu Hưng Vân cùng Ngô Kiệt Văn, cùng hắn cậy mạnh tốt mặt mũi, không bằng ngoan ngoãn địa lại để cho người chiếu cố. Tam sư huynh, sáng nay sư phụ để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như muốn phải nhanh nhanh chóng tăng lên giang hồ danh khí cùng kết bạn thêm nữa. Bằng hữu, năm nay trung tuần tháng 9, không nên quên tiến về trước Nhạc Sơn phái tham gia mới một lần thiếu niên anh hùng đại hội. Ta cái này võ công đi muốn đòn phải không? Sư phụ nói đi xem cũng tốt, dù sao đại sư huynh đã quá tuổi, năm nay không thể tham gia thiếu niên anh hùng hội, mà Kiếm Thục Sơn Trang vừa rồi không có mặt khác xuất sắc đệ tử, cho nên khôi phục môn phái gánh nặng tiểu rơi vào tam sư huynh trên người. Thảm rồi, trong trang không đại tướng, lãng tử làm tiên phong, Kiếm Thục Sơn Trang tiền cảnh có thể lo nói nhiều. Hứa Chỉ Thiên lập tức nắm lấy cơ hội chê cười Chu Hưng Vân, nhằm báo thù hắn nhiều ngày trêu chọc chi thủ. Chỉ có điều, Chu Hưng Vân kế tiếp lại làm cho thiếu nữ lập tức mở bức. Kiệt Văn, vào kinh quá lãng phí thời gian, chúng ta dứt khoát tìm một chỗ hảo hảo tu luyện võ công, ngồi đợi 9 tháng thi thố tài năng dương ta kiếm trang uy nghi. À, ngươi đã đáp ứng Chỉ Thiên hội thượng kinh, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Đại trượng phu ứng hiểu được cái gì nhẹ cái gì nặng, hôm nay bổn môn tiền cảnh nhấp đô, ta lại há có thể thượng kinh du ngoạn. Hưng Vân sư huynh tài hoa hơn người thông minh tuyệt đỉnh, Kiếm Thục Sơn Trang có ngài như vậy đệ tử xuất sắc, như thế nào lại ra cảnh sa sút? Chỉ Thiên tin tưởng không được bao lâu, buồn môn sẽ tại sư huynh dưới sự dẫn dắt, tên lưu sử sách uy trấn bát phương, thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đi, chúng ta thượng kinh chơi đi. Hứa Chỉ Thiên không phản bắt được. Chu Hưng Vân ba người tại Hứa gia phủ đệ tạm ở một đêm, ngày kế tiếp mới thừa lúc ngồi xe ngựa tiến về trước kinh thành. Hứa Chi phủ đối với Chu Hưng Vân thái độ phi thường thân thiết, không hề giống Phất Cảnh thành cư dân như vậy, xem hắn là Kiếm Thục Sơn Trang tay ăn chơi. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó không có gì hơn hắn điều phối phương thuốc đạt được triều đình thưởng thức, cùng với Hứa Chỉ Thiên đối với hắn khen khẩu không dứt. Hứa Chi phủ xem xét tiểu là cái nuông chiều con gái phụ thân tốt, vô luận Hứa Chỉ Thiên nói cái gì, hắn tổng hội cười hắc hắc gật đầu đáp ứng, mà ngay cả lần này Hứa Chỉ Thiên muốn cùng Chu Hưng Vân cùng nhau vào kinh, hắn cũng không có phản đối. Cha ngươi không lo lắng ngươi bản thân ra ngoài sao? Hội lo lắng, bất quá hắn đã thành thói quen. Hứa Chỉ Thiên khi còn bé rất không an phận, đặc biệt ưa thích rời nhà hoàn du tứ hải, mượn này khoáng đạt tầm mắt, lúc ban đầu Hứa Chi phủ rất lo lắng, kiên quyết không cho nàng ra ngoài lữ hành, có thể lại trải qua bất chủ con gái cầu khẩn, mỗi lần đều theo nàng mà đi. Dần ra hắn cũng dần dần thói quen, bỏ mặc Hứa Chỉ Thiên du lịch thiên hạ, điều kiện tiên quyết thì là mỗi cách 3 ngày thiếu nữ phải ghi một phong thư về nhà. Chu Hưng Vân ba người ngồi ở trên xe ngựa nói chuyện phiếm, Phất Cảnh thành rời kinh thành rất xa, thay phiên xa phu cùng ngựa ngày đêm đi gấp, cũng muốn 5-6 ngày thời gian mới có thể đến tới. May mắn, Hứa Chi phủ đã vì bọn hắn an bài tốt hết thảy, không cần Chu Hưng Vân chính mình xuất tiền túi, nếu không chỉ là lộ phí tiểu đủ hắn sặc. Ba người trong xe ngựa rảnh rỗi đến bị khủng, Chu Hưng Vân không khỏi đem quỷ dị trong trí nhớ trò chơi nhỏ lấy ra, giáo Nô Kiệt Văn cùng Hứa Chỉ Thiên chơi đùa. Hắn tự chế một bộ bài xì phé, kích động tìm hai người đánh bài tú lơ khơ, nghĩ thầm dùng chính mình phong phú kinh nghiệm trà đạp hai cái đồ gà bắp. Ngay từ đầu Chu Hưng Vân khiến cho rất vui vẻ, bởi vì hắn xác thực hết hành hạ lưỡng tân thủ, trọn vẹn thắng cho tới trưa. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, cơm trưa qua đi, hắn mà bắt đầu thua liền, đến buổi tối, hắn căn bản không có cách nào lại thắng một ván. Vì cái gì? Cái này Hứa Chỉ Thiên vô sự tự thông, rõ ràng học hội tính toán bài rồi. Không chơi. Ta không chơi. Hưng Vân sư huynh tự nghĩ ra trò chơi nhỏ thật tốt chơi. Chúng ta lại đến một ván sao? Hứa sư mọi ngươi tiểu vượt qua Tam sư huynh a, hắn đã thua đến phải giúp ngươi để nửa năm hành lễ, đáp ứng ngươi làm 5 sự kiện, thỉnh ngươi ăn 30 bữa cơm, còn có thiệt nhiều làm không hết việc vặt. Không thể trách người ta ở là hắn trước tìm Chỉ Thiên đánh cuộc, còn nói người thua muốn hầu hạ thắng người, ngươi đã quên buổi sáng hắn còn bình váo tự đắc bảo chúng ta giúp hắn văn vệ vai đấm lưng sao? Tam sư huynh chỉ là hay nói giỡn, hắn cũng không có làm khó chúng ta. Được rồi, xem tại Ngô sư huynh phân thượng, hôm nay tiểu đến nơi đây. Hưng Vân sư huynh phải nhớ kỹ ngươi thiếu nợ Chỉ Thiên việc ở. Nhiều lắm, ta không nhớ được. Không sao, Chỉ Thiên có thể nhớ kỹ, ta cái này dùng bút viết xuống. Để đi ngủ. Để đi ngủ. Muốn như vậy không ngủ được, các ngươi muốn ổn ảo loại nào? Chu Hưng Vân nhìn Hứa Chỉ Thiên bước lên bao phục, lập tức đem nàng túm trở lại bên cạnh, khoản này sổ sách phải lại mất, nếu không hắn muốn biến thành Hứa Chỉ Thiên chuyên dụng ô xin. Chương 35, Vân Hiệp khách sạn. Sa phu đi đường suốt đêm, Chu Hưng Vân ba người tắc thì co lại trong xe nghỉ ngơi. May mắn quan đạo một đường thản, xe sẽ không quá run run, ngủ ở bên trong coi như an ổn. Không được hoàn mỹ là được, xe ngựa không gian quá nhỏ, đến nỗi ba người chẳng chọc đều sẽ đụng phải đối phương. Bất quá, cái này đối với Chu Hưng Vân mà nói, thực sự không phải là kiện chuyện xấu. Bởi vì hắn nằm ở Ngô Kiệt Văn cùng Hứa Chỉ Thiên chính giữa, khuynh thành mỹ nữ tư thế ngủ, có thể lại để cho hắn thẳng thắn tâm động. Chỉ tiếc, Hứa Chỉ Thiên dùng bọc hành lý điệp một tòa tường, đến nỗi hắn chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn xem giai nhân. Trung tuần tháng 6, Chu Hưng Vân ba người lặn lội đường xa, trải qua 9 ngày hành trình, cuối cùng đến kinh thành. Ngô Kiệt Văn mục trường so Phất Cảnh thành đồ sộ gấp 3 có thừa cửa thành tường cao,
lập tức kinh hãi cảm thán. Không hổ là kinh thành, cao như vậy tường thành, tự là cao thủ đứng đầu cũng chưa chắc có thể nhảy qua được đi. Coi như không tồi. Chẳng lẽ Hưng Vân sư huynh bái kiến so đây càng cao tường thành? Không thể nói như vậy, kỳ thật ta cũng rất khiếp sợ, chỉ là không có trong tưởng tượng như vậy hoa lệ. Chu Hưng Vân không biết nên trả lời như thế nào Hứa Chỉ Thiên nghi vấn, tại hắn quỷ dị trong trí nhớ, 100 mét cao ốc tùy ý có thể thấy được, trước mắt tường thành thực không coi vào đâu. Hơn nữa, nội thành tình huống mặc dù so phất cảnh thành náo nhiệt, nhưng cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Bất quá, kinh thành tổng thể cảnh mạo coi như không tệ, dù sao hắn trong trí nhớ chẳng cảnh quá khoa trương, trong hiện thực không có khả năng tồn tại. Hưng Vân sư huynh có phải hay không có bí mật gạt Chỉ Thiên ở? Hứa Chỉ Thiên hồ nghi nhìn thiếu niên, vừa rồi hắn thất vọng biểu lộ, khẳng định khác có huyền cơ. Không có. Chúng ta nhanh vào thành A, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, đợi tí nữa còn có thể nội thành du ngoạn một phen. Chu Hưng Vân rất sợ thiếu nữ không ngừng truy vấn, tranh thủ thời gian lôi kéo nàng cùng Nô Kiệt Văn đi vào cửa thành. Thủ đô kinh thành chính như Hứa Chỉ Thiên nói, đất rộng của nhiều người quảng phồn vinh, so về tiểu tiểu nhân phất cảnh thành náo nhiệt vô số lần. Ba người tại ngựa xe như nước đại lộ tiến lên đi, Hứa Chỉ Thiên làm không biết mệnh hướng Chu Hưng Vân hai người giảng giải nội thành phong mạo. Toàn bộ kinh thành do nội đến bên ngoài, đại khái có thể phân chia 5 cái hoàng khu. Vòng thứ nhất là nằm ở trong thành thị hoàng cung cấm khu. Đệ nhị hoàn là quan lại quyền quý ở lại phủ lệ khu. Đệ tam hoàn là sinh hoạt khu thương mại. Đệ tứ hoàn là bình dân khu cư trú. Đệ ngũ hoàn là hương dân nông canh khu. Trước mắt Chu Hưng Vân ba người đang đứng ở đệ ngũ hoàn nông canh khu, ven đường quê cha đất tổ phong tình nồng đậm, tùy ý đều có thể trông thấy dân chúng tại vất vả cần cù nông canh. Chúng ta phải đi bao lâu mới có thể tiến nhập khu thương mại? Nhanh thì nửa canh giờ, chậm thì một canh giờ. Hứa Chỉ Thiên chỉ phía trước xe ngựa, nếu như làn xe thông thuận, nửa canh giờ bọn hắn sẽ chạy đến khu thương mại trạm dịch. Chu Hưng Vân nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, không có nghĩ đến cái này thời đại cũng có kẹt xe một sự việc. 9 giờ sáng 30, Chu Hưng Vân ý theo mẫu thân phân phó, tìm được kiếm thuộc sơn trang ở kinh thành kinh doanh khách sạn nhỏ Vân Hiệp khách sạn. Vân Hiệp khách sạn ở vào khu thương mại cơ giác, phòng đã đơn sơ lại chất phác, cùng trong khu vực tâm xa hoa khách sạn so sánh với, có thể nói keo kiệt đến cực điểm. Nhưng là, kiếm thuộc sơn trang có thể ở tấc đất tấc vàng thủ đô mở cửa tiệm, đã xem như tương đương rất giỏi. Tam thiếu gia đường xa mà đến khổ cực, mời theo lão sinh, học sinh lâu năm, đến bên trong nghỉ ngơi a. Tam thiếu gia bảo ta 6. Làm sao ngươi biết ta là kiếm thuộc sơn trang người? Chu Hưng Vân đứng tại Vân Hiệp khách sạn trước cửa, vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chú trưởng quầy lao đầu tử, không muốn kiếm thuộc sơn trang ngoại trừ cậu, đại bá, sư tổ, mẫu thân bên ngoài, còn có người hội đối xử tử tế hắn. Thực không dám đầu giếm, lão sinh, học sinh lâu năm, cái này đầu tiện mệnh, chính là kiếm thuộc ba hiệp cứu trở về đến, tam thiếu gia bộ dáng cùng phụ thân ngươi rất giống, lão sinh, học sinh lâu năm, như thế nào lại nhận không ra? Cha ta có ta đẹp trai như vậy sao? Chu Hưng Vân tự kỷ sờ sờ gương mặt, cho dù rất không hiếu thuận, có thể hắn sớm đã không nhớ rõ lao tía trưởng cái gì bộ dáng. Mọi người không hiểu cảm thấy im lặng. Đoán chừng Hứa Chỉ Thiên đối với Chu Hưng Vân vài phần kính trọng nguyên nhân, khiến cho hắn lòng tự tin vô hạn bành trướng, rõ ràng lĩnh ngộ bị động kỹ năng tự kỷ. Lão bá bá xưng hô như thế nào? Tam thiếu gia không chê, khả dĩ gọi ta lão Khang. Khang bá bá. Chu Hưng Vân rất có lễ phép chào hỏi, lão Khang tắc thì mỉm cười gật gật đầu, làm cái thỉnh động tác, mời ba người tiến vào khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ Thiên muốn tắm rửa. Hứa Chỉ Thiên lén lút lôi kéo Chu Hưng Vân ống tay áo, thiếu nữ hai ngày không có tắm rửa sạch sẽ, cảm giác toàn thân không thoải mái. Ngươi có lẽ cùng Khang bá bá nói. Chu Hưng Vân nghĩ mãi không thông, hắn cũng không phải chủ nhà, thiếu nữ nói cho hắn biết muốn tắm rửa có gì dùng. Ám chỉ hắn đi rình coi sao? Ngươi là tam thiếu gia ở. Hứa Chỉ Thiên có chút đau đầu, nếu như đổi thành bình thường khách sạn, nàng khả dĩ trực tiếp cho điếm tiểu nhị bạc, lại để cho hạ nhân chuẩn bị thùng tắm rửa. Nhưng mà Vân Hiệp khách sạn trưởng quầy Khang bá bá, hoàn toàn không có thu phí ý định. Nói trắng ra là là đem bọn họ đem làm khách nhân chiêu đãi, bởi vậy Hứa Chỉ Thiên không có ý tứ mở miệng. Được rồi, ta đi nói xem. Vân Hiệp khách sạn trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, sinh ý thập phần không tốt, vì vậy phòng trống nhiều vô số. Lão Khang là ba người riêng phần mình an bài một gian phòng ngủ, liền tiến về trước phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Mấy ngày trước Lão Khang thu được Dương Lâm dùng bồ câu đưa tin, biết nói Chu Hưng Vân ngày gần đây hội đến kinh thành, cho nên tổn chữa một chút sơn dạ mỹ vị, nghị thẩm chiêu đại ân nhân chi tử. Hứa Chỉ Thiên tại phòng ngủ cẩn thận giặt rửa khiết. Chu Hưng Vân cùng Ngô Văn Kiệt tắc thì cởi chuồng tại khách sạn hậu viện múc nước trận chiến. Liên tục 9 thiên chạy đi, ba người mệt mỏi không nhẹ, hôm nay cuối cùng đạt tới mục đích đấy, là nên tốt thư giãn một tí. Khang bá bá muốn xuống bếp sao? Để cho ta tới hỗ trợ a. Chu Hưng Vân luống cuống tay chân mặc xong quần áo, hấp tấp chạy đến lao trưởng bày trước mặt. Tam thiếu gia lặn lội đường xa, có lẽ nghỉ ngơi thật tốt, việc giao cho lão sinh, học sinh lâu năm, làm là được. Như vậy sao được? Trước khi đi mẫu thân dặn dò ta, phải tự mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, Khang bá bá tiểu để cho ta ở chỗ này làm công a. Có lẽ là sinh ý không tốt, Vân Hiệp khách sạn cũng không có thỉnh tiểu nhị đến chiêu đãi khách nhân, sở hữu tất cả sự vụ cơ hồ do lão Khang một người xử lý. Chu Hưng Vân người không có đồng nào, đúng dễ dàng ỷ lại khách sạn nhu sinh. Phải biết rằng, kiếm thuộc sơn trang đệ tử cùng trưởng bối, cơ bản đều đối với hắn trong lòng còn có thành kiến, nếu không có người quen chiếu cố, hắn khẳng định phải thụ ủy khuất. Tam sư huynh muốn đích thân xuống bếp. Như thế nào? Không muốn ăn ta nấu đồ vật. Không không không. Hôm nay thật sự là quá may mắn,
ta rất lâu không có nếm đến sư huynh đích tay nghề rồi. Nô Kiệt Văn tham lam nuốt nuốt nước bọt, Chu Hưng Vân chủ nghệ chính là thiên hạ nhất phẩm, hắn tin tưởng coi như là hoàng cung ngự chủ, cũng không thể cùng Chu Hưng Vân nấu nướng thức ăn so sánh. Chỉ tiếc, mấy năm trước Chu Hưng Vân đột nhiên cấm chủ, đến nỗi hắn rốt cuộc không cách nào nhấm nháp nhân gian tiên vị. Chu Hưng Vân đột nhiên cấm chủ, đều có một phen nỗi khổ tâm, hắn hôm nay võ công sở dĩ kém cỏi như vậy, cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhớ năm đó, Chu Hưng Vân kế thừa đến một vị năm sao nhà hàng chủ bếp học thức, xử lý kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là, Dương Lâm nghiêm cấm hắn khoe khoang quỷ dị trong trí nhớ học thức, cho nên đến nay mới thôi, chỉ có Ngô Kiệt Văn cùng Đường Viễn Doanh nếm qua thân thủ của hắn làm thực đơn. Ở đằng kia đoạn trong lúc ở bên trong, Chu Hưng Vân mỗi ngày xuống bếp, chế biến thức ăn đủ loại màu sắc hình dạng mỹ vị lại để cho Ngô Kiệt Văn thử ăn, sau đó lại đưa cho Đường Viễn Doanh nhấm nháp. Đường Viễn Doanh từng một lần khuất phục tại mỹ thực phía dưới, đối với Chu Hưng Vân báo dùng mỉm cười. Tiếc nuối chính là, 3 tháng sau Chu Hưng Vân chủ nghệ lập tức biến mất, nhịn một nồi có thể nói nhân gian thảm kịch đồ ăn súp lại để cho thiếu nữ thưởng thức, làm cho Đường Viễn Doanh hận hắn tận xương. Từ đó về sau, Chu Hưng Vân nếu không dám nấu bất kỳ vật gì cho người khác ăn. Quả thật, Chu Hưng Vân làm như vậy, cũng không phải là bỏ cuộc đầu bếp chi đạo, hắn là nằm gai nếm mật triển vọng tương lai, tòng linh khai thủy khắc khổ nghiên cứu. Dù sao Chu Hưng Vân trong đầu, như trước nhớ rõ đủ loại kiểu dáng thực đơn, chỉ là tay nghề theo không kịp mạch suy nghĩ, khiến cho hắn chủ nghệ trên diện rộng hạ thấp. Cảm giác tựa như có được võ lâm bí tịch, lại chưa tu luyện học đồ, chế biến thức ăn kỹ xảo cần một lần nữa rèn luyện. Chu Hưng Vân mỗi ngày đều tại tưởng tượng, đợi một thời gian sư thừa về sau, hắn sẽ xẻ đến bằng vào cao siêu chủ nghệ, chế biến thức ăn thiên hạ mỹ vị, đổi về Đường Viễn Doanh mỉm cười, cùng thiếu nữ hỉ kết lương duyên. Kết quả là, hắn quyết tâm vứt bỏ võ học, gạt mẫu thân cùng trưởng bối, đau khổ tu luyện chủ nghệ, lại để cho thủ nghệ của mình lần nữa đăng phong tạo cực, thành tựu mới một đời tuyệt thế chủ thần. Thật đáng buồn có thể khí chính là, đem làm hắn đại công cáo thành ngày, nhưng buồn bực phát hiện mình chọn sai ngành sản xuất, so về tinh xảo chủ nghệ, nhị sư tỷ càng ưa thích võ công cao cường nam tử, thật sự là thiên vong ta. Hơn nữa, Đường Viễn Doanh từ khi nếm qua nhân gian thảm kịch liền không hề cho Chu Hưng Vân cơ hội, không quan tâm hắn như thế nào cầu khẩn, dù cho thức ăn vị đạo hương đến làm cho người thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng, nàng cũng kiên quyết không chịu nếm thử hắn làm đồ ăn. Nói ngắn lại, Chu Hưng Vân văn không thành võ chẳng phải, tất cả đều là quỷ dị trí nhớ làm hại, nếu như lúc trước hắn không phải học chủ không học võ, hôm nay ít nhất có thể cùng Ngô Kiệt Văn ganh đua cao thấp. Thời gian bất chi bất giác sói mòn, Hứa Chỉ Thiên trong phòng thư thư phục phục rót tắm rửa, đem làm nàng mặc mang tốt quần áo mới, đẩy cửa phòng ra lập tức, sơ hương tràn ngập sông và mũi. Thiếu nữ tựa như cái sóc con, ngẩng đầu nhíu mũi thon tiêm, yên lặng địa ngửi ngửi mỹ vị mùi đồ ăn, khẩu dịch lập tức tỉnh khó tự ức bài tiết đi ra. Hứa Chỉ Thiên thụ hương khí dẫn dắt, vô ý thức đi xuống lầu, đi vào bày đầy thức ăn trước bàn ăn. Đem làm Hứa Chỉ Thiên trải qua bất trụ mỹ vị hấp dẫn, ngón trỏ nhạt hoa tiểu tiểu địa chộm ăn một miếng, khó có thể hình dung tuyệt khen tư vị, lập tức làm cho nàng triển lộ ra vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc mỉm cười. Hứa tiểu thư, ăn vụng là không đúng ở. A. Chu Hưng Vân thần sứ quỷ sai đứng tại thiếu nữ sau lưng, sợ tới mức nàng suýt nữa sập đến. Hưng Vân sư huynh mau nếm thử cái này món ngon. Nay vị chỉ vì bầu trời có, nhân gian khó được vài lần tìm. Chỉ Thiên hành tẩu đại giang nam bắc, chưa từng nếm qua như vậy ăn ngon mỹ thực. Hứa Chỉ Thiên cực kỳ thông minh gặp không sợ hãi, đổi lại tầm thường nữ tử làm chuyện xấu bị đãi cá tránh chứ, bắt được chân tướng, nhất định sẽ một tấc vương đại loạn không biết làm sao, nhưng mà thiếu nữ lại nghiêm trang hướng dẫn người chứng kiến phạm tội, nếu như đây không phải Chu Hưng Vân có ý định an bài bây giờ, hắn không chuẩn cũng sẽ biết trở thành cùng phạm tội, cùng mỹ nữ ngay ngắn hướng ăn vụng món ngon. Chỉ Thiên tiểu sư muội, ngươi cũng biết cái này bản đồ ăn là ai làm. Thiệt thòi ngươi không biết xấu hổ rực dây ta cùng một chỗ ăn vụng. A á, hẳn là người ta bị tính kế hả? Hứa Chỉ Thiên ngắm nhìn bốn phía, không khỏi phát hiện trốn ở một bên khe khẽ cười trộm Ngô Kiệt Văn, kết hợp Chu Hưng Vân xuất hiện thời cơ, giai nhân đốn ngộ đây là một cái bẫy dập. Chương 36, khách đến thăm. Hứa sư muội, tam sư huynh làm đồ ăn như thế nào? Hợp không hợp ngài khẩu vị? Thiên hạ nhất phẩm. Đây là Chỉ Thiên từ lúc chào đời tới nay, nếm qua vị ngon nhất món ngon. Hứa Chỉ Thiên vui lòng phục tùng hướng Chu Hưng Vân hành lễ, Hưng Vân sư huynh đa tài đa nghệ, lại vẫn am hiểu việc nhà cơm đạo, Chỉ Thiên theo không kịp. Tiểu sư muội, ta cho ngươi biết cái tin tức tốt, cái muốn gả cho ta, bao ngươi mỗi ngày đều có thể ăn được nhân gian mỹ vị. Đợi sư huynh tinh thông thiên hạ thực đơn, Chỉ Thiên khả dĩ lo lo lắng lắng. Sao ba? Ta hiểu một bàn đầy hán toàn bộ tịch, có thể nói, tụ tập thiên hạ thực đơn chi tinh hoa, nếu không hai ta kết hôn ngày đó dùng để chiêu đãi khách. Không khéo. Chỉ Thiên suy nghĩ kỹ càng rồi, gả heo gả cẩu cũng sẽ không biết gả Chu sư huynh. Ai ơi, ngươi thế nào nói chuyện không tính toán gì hết đấy? Không có ở cân nhắc không phải là đáp ứng. Nhìn qua sư huynh tự trọng, Hứa Chỉ Thiên phối hợp ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa mùi ngon nhấm nháp món ngon. Nô Kiệt Văn thấy thế tranh thủ thời gian đụng lên đến, phía sau tiếp trước thoải mái ăn nhiều. Tam sư huynh, thủ nghệ của ngươi một điểm không có lùi bước. Đương nhiên, Chu Hưng Vân cũng sẽ không nói cho Nô Kiệt Văn, hắn đem luyện công thời gian đều hao phí tại chủ nghệ thượng. Ai, thật đúng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Khang bà bá, hắn không đến ăn điểm sao? Hứa Chỉ Thiên tò mò hỏi. Như vậy ăn ngon món ngon, có thể nào thiếu khuyết chủ nhà phần? Khang bá đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Chu Hưng Vân một bên đới ra cơm một bên giải thích, vừa rồi tại phòng bếp, Khang trưởng quầy thử một ngụm hắn nấu nướng thức ăn, lập tức tiểu phấn chấn được chân tay luôn cuống, tranh thủ thời gian bước xuống sở hữu tất cả công tác, chạy tới chợ bán thức ăn nhập hàng. Nói như vậy,
một hồi chúng ta có vội vàng rồi. Hứa Chỉ Thiên có thể dự đoán đến, cơm trưa trong lúc Vân Hiệp khách sạn đám người mãnh liệt đổ sộ cảnh tượng, mà ngay cả nếm lượt đại giang nam bắc sơn chân hải vị nàng, đều trải qua bất chủ mỹ thực hấp dẫn, tham luyến dùng tay ăn vụng, có thể muốn kinh thành dân chúng nghe thấy được mùi đồ ăn sau đích phản ứng. Hứa Chỉ Thiên không thể không lần nữa cảm khái, Chu Hưng Vân thật sự là thâm bất khả trắc, cùng hắn ở chung thời gian càng dài, ngược lại vượt sở không được hắn nền tảng. Không nói đến hắn nấu nướng thức ăn mỹ vị đến cực điểm, mà ngay cả hành trình trên đường, hắn tùy ý làm ra đến bài tú lơ khơ trò chơi, cũng nhìn như đơn giản thực chất thâm ảo, đáng giá người đi cẩn thận phỏng đoán. Vân Hiệp khách sạn ở vào kinh thành khu thương mại phía nam hẻm nhỏ, là một nhà không nên bị người phát hiện khách sạn nhỏ, thẳng đến giữa trưa 11 giờ mới có linh đinh lữ nhân tiến vào khách sạn nghỉ ngơi. Dĩ vãng vào xem Vân Hiệp khách sạn lữ nhân, hoặc là vội vã chạy đi, tùy ý tìm điểm dừng chân ăn uống giang hồ hiệp sĩ, hoặc là kinh tế đình trệ, chỉ có thể đến chất phác khách sạn nhỏ lắp bao tử phố phường bình dân. Nhưng là hôm nay tình huống tắc thì rất là bất đồng, Chu Hưng Vân dùng độc môn gia vị cách điều chế, tự chế dị quốc phong vị hiện đại hóa thịt nướng cuốn bánh, lại để cho Ngô Văn Kiệt, Hứa Chỉ Thiên cùng hắn tại cửa khách sạn hiện sắp thuốc hiệp bán. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, thịt nướng cuốn bánh phiêu hương bốn phía, lập tức lan tràn toàn bộ đường đi. Nháy mắt công phu, đi qua đi ngang qua người đi đường, nhao nhao nghe thấy hương mà đến, chồng chất tại Vân Hiệp khách sạn trước cửa, mục trường Chu Hưng Vân hiện trường chế biến thức ăn. Chơi ạ, đây là cái gì vị đạo? Ta chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Ăn ngon, ăn quá ngon. Trong thiên hạ vì sao lại có ăn ngon như vậy cuốn bánh? Vật đẹp giá rẻ, không nghĩ tới ta đời này có thể ăn được như thế mỹ vị cực phẩm món ngon. Trường quay một lần nữa cho ta đến một phần. Không, lại đến 5 phần. Ta muốn mang về nhà lại để cho con dâu cùng một chỗ ăn. Được rồi. Chu Hưng Vân ba người ở ngoài cửa hiện trường chế biến thức ăn hấp dẫn khách hàng, lão Khang thì tại trong tiệm bận việc, chạy ngược chạy xuôi chiêu đãi khách nhân. Thẳng thắn nói, trước đây lão Khang nghe qua không ít về Chu Hưng Vân nghe đồn, biết nói hắn là kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, các trưởng bối đều không thích hắn. Đem làm lão Khang trông thấy Chu Hưng Vân mang theo một vị mỹ lệ cô nương khách đến thăm sạn, hắn vô ý thức cam chịu, sơn trang nghe đồn không giả, Chu Hưng Vân quả thật là cái chơi bời lêu lồng ăn chơi thiếu gia. Nhưng mà, Chu gia vợ chồng đối với hắn ân trọng như núi, mặc dù Chu Hưng Vân kẻ vô tích sự, lão Khang cũng cam tâm tình nguyện chiếu cố hắn, mặc dù lại để cho hắn tại khách sạn ăn chùa ở không cũng không sao cả. Bất quá, lúc này quang cảnh hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, Chu Hưng Vân chủ nghệ phi phàm, cái kia lô hỏa thuần thanh gia vị thủ pháp, cùng độc đáo nấu nướng kỹ xảo, tựa như chủ thần phụ thể, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước tại phòng bếp đồ nấu ăn, Chu Hưng Vân bỏ ra không đến lượng khắc trùng, liền đem một bàn bản sắc hương vị đều đủ thức ăn bày đặt tại trước bàn, Lao Khang lập tức tiểu ngây ra như phóng. Cái này thật sự là trong truyền thuyết, cái gì cũng sai kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi sao? Có phải hay không ở đâu lầm? Đi chủ vài năm lão Khang khả dĩ khẳng định, Chu Hưng Vân điều luyện sắc xảo chế biến thức ăn bản lĩnh, đã đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh, chính là phàm nhân căn bản không cách nào cùng hắn so sánh. Lao Khang mục trừng các thực khách đều bị hiển lộ cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc dáng tươi cười, không khỏi giật mình đốn ngộ. Có thể làm cho mọi người ăn ra cảm giác hạnh phúc thức ăn, mới được xưng tụng hàng thật giá thật đích thiên hạ mỹ vị. Đỉnh phong tạo nghệ. Tốt rồi, bên ngoài bán 200 phần thịt nướng cuốn bánh đặt thành, hôm nay đến đây là kết thúc. Tam sư minh, chúng ta sinh ý tốt như vậy, rõ ràng còn có rất nhiều người chờ ăn, phòng bếp cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn phối liệu, chúng ta vì cái gì không mua? Đây là một loại kinh doanh thủ đoạn, chiêu bài đồ ăn mỗi ngày hạn bán 200 phần, bọn hắn nếu như muốn ăn, ngày mai buổi trưa đến chúng ta khách sạn là được. Chu Hưng Vân xảo trá ác độc cười trộm, lập tức vỗ tay chuyển cáo láng giềng của chúng. Thịt nướng cuốn bánh đã bán xong, không nhấm nháp đến món ngon người, chỉ có chờ ngày mai buổi trưa lại đến. Mặt khác, bổn điếm ngoại trừ thịt nướng cuốn bánh bên ngoài, còn có rất nhiều vị đạo tuyệt mỹ việc nhà ăn sáng, không chê khách hàng, khả dĩ từng cái khâm điểm. Hứa Chỉ Thiên yên lặng địa nhìn chăm chú Chu Hưng Vân rời đi, hắn lại dùng thực tế hành động cho nàng lên bài học, vốn là tất chúng lấy sùng hiện trường nấu nướng hấp dẫn khách hàng, lại dùng mỗi ngày số lượng có hạn bán ra phương thức giữ chặt khách hàng. Kể từ đó mặc dù khách sạn ở vào kinh thành khu thương mại cơ giác, cũng có thể hướng dẫn nội thành cư dân mộ danh mà đến. Tam sư huynh đợi chút nữa. Làm gì vậy? Có khách hàng náo sự sao? Chu Hưng Vân vừa trở lại phòng bếp, Nô Kiệt Văn liền vội vàng đuổi theo, hẳn là có người bởi vì cuốn bánh bán xong cảm giác sâu sắc bất mãn, tại bên ngoài cố tình gây sự. Chúng ta khách sạn có kiếm thuộc sơn trang chỗ dựa, ai dám tại đây náo sự? Vậy ngươi gọi lại ta làm cái gì? Đừng quên còn có rất nhiều khách nhân chờ mang thức ăn lên. Ta biết nói, nhưng có một vị rất đặc thù khách nhân đến tìm hiểu, ta cảm thấy được có lẽ cùng ngươi nói một chút. Là ai? Tam sư huynh đi ra ngoài xem sẽ biết. Nô Kiệt Văn không chịu nói, Chu Hưng Vân đành phải nhịn ở tính tình. Tự mình ra ngoài đầu nhìn một cái. Cái này không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, nguyên lai tiểu tử trong miệng nói đặc thù khách nhân, đúng là hồi lâu không thấy thiếu nữ tóc vàng Duy Túc Diêu. Bất quá, hôm nay Duy Túc Diêu cùng hai người lần đầu gặp mặt lúc bất đồng, nàng cũng không có đeo màu đen tóc giả che giấu hai mắt người, mà là đem sóng vai tóc dài bàn ở sau, nhìn từ xa như là một nhún đoàn đuôi ngựa. Đại khái kinh thành có không ít dị quốc nhân sĩ, cho nên thiếu nữ không cần phải che giấu chính mình kim sắc mái tóc. Huống hồ Thủy Tiên các chủ yếu hoạt động khu tiểu ở kinh thành, chắc hẳn địa phương cư dân sớm đã nhìn quen nàng diện mạo chân thực. Chu Hưng Vân không muốn có thể ở kinh thành xảo nộ Duy Túc Diêu, lập tức tình huống vừa vặn, hắn khả di chuẩn bị dừng lại phong phú yến hội chiêu đãi giai nhân, dùng bồi ngày ấy tại Tô phủ khinh bạc chi tội. Vì vậy, Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian quay lại phòng bếp chuẩn bị mỹ thực, không cần thiết một lát,
hắn tiểu bưng thêm vài bản món ngon, cẩn thận từng ly từng tí đi đến thiếu nữ sau lưng. Duy cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Hưng Vân buông thức ăn đồng thời, phong độ nhẹ nhàng hướng thiếu nữ chào hỏi.
Ngươi
như thế nào sẽ ở cái này? Duy Túc Diêu thần sắc kinh ngạc mục trừng thiếu niên, hoàn toàn ngoài ý muốn có thể ở kinh thành đụng thấy mình mong nhớ ngày đêm xú tiểu tử. Từ khi Duy Túc Diêu ly khai Phất Cảnh Thành trở lại Thủy Tiên Các, Chu Hưng Vân thân ảnh tựa như ác ma cuốn thân, một khi nàng cảm thấy tịch mịch, sẽ gặp kìm lòng không được chờ đợi hắn có thể làm bạn tại bên cạnh mình, vô luận như thế nào đều lái đi không được. Duy cô nương, đây là Kiếm Thục Sơn Trang kinh doanh khách sạn nhỏ, ta đến hỗ trợ không nhiều bình thường sao?
Không.
Ý của ta là, ngươi chừng nào thì đến kinh thành? Duy Túc Diêu nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải đợi đến lúc 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội mới có thể cùng Chu Hưng Vân tạm biệt mặt, nào có thể đoán được người tính không bằng trời tính, hắn rõ ràng cũng tới kinh thành, hơn nữa hai người còn nhân duyên trùng hợp đối với, chớ không phải là trời cao an bài tốt nhân duyên. Hàng năm mùa hạ, sư thừa các môn các phái đệ tử trẻ tuổi đều như Chu Hưng Vân đồng dạng, nhao nhao xuống núi mới bước chân vào giang hồ. Duy Túc Diêu cũng không ngoại lệ, hai ngày trước chính thức bái biệt sư môn, đã bắt đầu chính mình lữ trình. Sáng nay lên, thiếu nữ chẳng có mục đích ở kinh thành trong hẻm nhỏ hành tẩu, nàng trong đầu do dự, chính mình kế tiếp hành trình phải đi Phất Cảnh Thành tìm Chu Hưng Vân. Hay là đi Phất Cảnh Thành tìm Chu Hưng Vân a. Nghĩ đi nghĩ lại, Duy Túc Diêu đột nhiên nghe thấy được thơm ngào ngạt mùi vị, quay đầu chỉ thấy ven đường người đi đường mùi ngon ăn lấy kỳ lạ cuốn bánh. Đói khát cảm giác lặng yên tới, Duy Túc Diêu mới đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình một mực đang tự hỏi như thế nào chủ tiền đi Phất Cảnh Thành tìm Chu Hưng Vân, rõ ràng liền cơm trưa đều quên ăn hết. Duy Túc Diêu tập trung thai lực lắng nghe, rất nhanh liền từ đường trong dân cư dọ thám biết, Vân Hiệp khách sạn cuốn bánh vật đẹp giá rẻ, ăn ngon đến cực kỳ khủng khiếp. Thiếu nữ Văn Phong đi vào Vân Hiệp khách sạn, vốn định mua cái mỹ vị cuốn bánh đỡ đói, không biết làm sao mỹ vị món ngon đã đoạt bán không còn. Bất quá, Vân Hiệp khách sạn trên tấm bảng, nhãn hiệu có Kiếm Thục Sơn Trang kinh doanh ký hiệu, Duy Túc Diêu ôm đối với Chu Hưng Vân điểm một chút ôm ấp tình cảm, thân bất do kỷ tiểu đi vào phòng nghỉ ngơi, xem như đối với hắn hoài xa. Nào có thể đoán được tiên ý trêu người, Chu Hưng Vân rõ ràng thực xuất hiện tại trước mặt nàng. Ta hôm nay vừa mới tiến kinh, tùy ý liền chuẩn bị thượng tiên lĩnh cốc bái phòng quý phái, hướng tôn sư thỉnh an. Chu Hưng Vân thuận thế ngồi ở thiếu nữ bàn đối diện, đem sáng nay đến kinh thành tin tức chuyển cáo nàng.
Ngươi
nhanh như vậy? Duy Túc Diêu có chút không biết làm sao, ngày ấy tại Tô phủ, nàng sắc thực ám chỉ Chu Hưng Vân khả dĩ đến tham hướng sư phụ nàng cầu hôn, có thể thiếu nữ không muốn cái này Chu Hưng Vân như thế vội vàng, trước trước sau sau mới hơn một tháng, hắn đã tới rồi.
Ừ, ta hy vọng có thể mau chóng đạt được tôn sư thông cảm, nếu không trong nội tâm của ta không cách nào thoải mái.
Ta không biết Chu công tử như thế sốt ruột, ân sư ngày gần đây vừa bế quan tu luyện, chỉ sợ muốn qua tốt đoạn thời gian mới có thể. Duy Túc Diêu có chút thẹn thùng, ngày hôm trước bái biệt sư môn, sư phụ nàng vừa mới bế quan tu hành, Chu Hưng Vân mặc dù đến nhà bái phỏng, chỉ sợ cũng không thấy được sư phụ nàng.
Chương 37, chuyện giang hồ.
Cảm ơn. Duy Túc Diêu đôi má đỏ tươi, thẹn thùng địa khẽ nết cặp môi đỏ mọng, ăn Chu Hưng Vân uy đến đồ ăn.
A.
Thiếu nữ thần sắc dùng mình, bất khả tư nghị nhìn qua trên bàn thức ăn, hồn nhiên ở giữa không biết nên nói cái gì.
Ăn ngon sao?
Chu Hưng Vân mỉm cười hỏi thăm. Trước kia bởi vì quỷ dị trí nhớ không hợp thực tế, cho nên hắn không dám tùy ý khoe khoang, nhưng gần đây thần kỳ y học tri thức lại để cho hắn mới nếm thử ngon ngọt, Chu Hưng Vân dứt khoát tựu lớn mật nếm thức ăn tươi. Dù sao núi cao hoàng đế xa, Dương Lâm dù cho biết nói hắn không thủ tín, lại cầm kỳ dị nói lý lẽ lừa gạt người, cũng cầm hắn không có cách.
Ăn thật ngon.
Duy Túc Diêu ngượng ngùng gật đầu, yên lặng địa dụng tâm nhấm nháp mỗi một đạo đồ ăn. Đối với thiếu nữ mà nói, không có bất kỳ đồ ăn so ra mà vượt người thường tự mình làm thức ăn. Huống chi Chu Hưng Vân đích tay nghề thiên hạ vô song, giai nhân tự đáy lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
Duy cô nương, hôm nay ngươi kiểu tóc nhìn rất đẹp, cái này châm phượng rất xứng đôi ngươi.
Chu Hưng Vân lơ đãng cười nói. Thiếu nữ co lại mái tóc, rõ ràng tỉ mỉ trải vuốt qua. Hắn nếu không khích lệ một phen, thật sự có mất khôi hài.
Cảm ơn.
Được. Chu Hưng Vân không đề cập tới khá tốt, vừa nói như vậy, Duy Túc Diêu càng là xấu hổ không chịu nổi. Thiếu nữ tính cách rất ngại ngùng, không hiểu được sự xa giao, bị người khích lệ thời điểm phản ứng thập phần lãnh đạm, đến nỗi ngoại nhân hiểu lầm nàng bất hữu thiện. Hôm nay Duy Túc Diêu co lại mái tóc, lớn nhất nguyên nhân tựu là Chu Hưng Vân. Đại Đường Vương triều có một bất thành văn tập tục, nữ tử bản phát ẩn ẩn ngụ ý đã vi nhân phụ, tuy nhiên không phải tuyệt đối, nhưng đa số đã kết hôn phụ nữ đều bản văn búi tóc. Duy Túc Diêu bó phát kết trầm, đơn giản ám chỉ người khác, chính mình lòng có thuộc sở hữu. Chu Hưng Vân ở trước mặt khích lệ nàng, tiểu tóc đẹp mắt, châm phượng rất xứng, đây không phải huyện chuyển nói cho nàng biết, hắn đã nhìn thấu nàng hận gả tâm tư sao? Thiếu nữ trong nội tâm mơ màng vô hạn, đến nỗi trắng non khuôn mặt đỏ bừng tiểu diễm. Chu Hưng Vân mục trừng cảnh này, mặc dù cảm giác thập phần hoang mang, thực sự không dám miệt mài theo đuổi. Dù sao lần trước tại Tô phủ phòng bếp, hắn tiểu bởi vậy gặp tai họa. Hưng Vân sư huynh không tại phòng bếp làm việc, nguyên lai là cùng mỹ nhân hẹn hò. Hứa Chỉ Thiên đã sớm chú ý tới hai người, chỉ tiếc một mực tìm không ra cơ hội gia nhập đối thoại. Lúc này toàn bộ bởi vì Duy Túc Diêu hiển lộ thẹn thùng tư thái, nàng mới không nín được bổng đánh nguyên đường, tiến lên phá hư hào khí. Hứa Chỉ Thiên cùng Duy Túc Diêu tại Tô phủ từng có gặp mặt một lần, tuy nhiên hai người tiếp xúc thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng Hứa Chỉ Thiên lại đối với thiếu nữ ấn tượng rất sâu. Hắn nguyên nhân chủ yếu có ba. Nguyên nhân một, Duy Túc Diêu không chỉ có lãnh diễm tư đẹp, hay là dị quốc phiên bang, có được một đầu tú lệ tơ vàng tóc dài,
như thế rõ ràng đặc thủ, Hứa Chỉ Thiên khẳng định đã gặp qua là không quên được. Nguyên nhân 2, tao ngộ Phượng Thiên Thành tập kích ngày hôm sau, sở hữu tất cả nghị cách cứu viện đội viên tại Tô phủ biệt viện tụ họp, duy chỉ có thiếu nữ một người vắng họp. Nguyên nhân 3, Chu Hưng Vân ly biệt Tô phủ trước, cố ý tiến về trước Duy Túc Diêu Sương phòng tạm biệt, giữa hai người tựa hồ phát sinh qua không thể tầm thường so sánh sự tình. Vị này chính là Hứa Chỉ Thiên nhớ rõ Duy Túc Diêu, có thể Duy Túc Diêu lại đem Hứa Chỉ Thiên đã quên. Nàng là Hứa Chỉ Thiên, phất cảnh thành tài nữ. Các ngươi tại Tô phủ có lẽ đã gặp mặt. Có ấn tượng. Hứa cô nương tốt. Chu Hưng Vân như vậy nhắc tới, Duy Túc Diêu cũng nhớ lại đêm đó theo ma giáo kẻ bắt cóc trong tay nghị cách cứu viện ra các trưởng bối về sau, đúng là Hứa Chỉ Thiên mang theo quan binh chạy đến tiếp ứng, không muốn nàng đúng là kiếm thuộc sơn trang đệ tử. Thứ cho Chỉ Thiên mạng muội, xin hỏi Duy cô nương cùng với sư huynh của ta là quan hệ như thế nào? Hứa Chỉ Thiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hỏi Duy Túc Diêu trở tay không kịp. Ta cùng hắn không có sao. Hai ta không quen. Thật sự sao? Các ngươi không quen, sư huynh vì sao còn muốn đại phí chu trường, tốn công tốn sức, cho Duy tiểu thư chế biến thức ăn mỹ vị? Hứa Chỉ Thiên có chút không thú vị, Chu Hưng Vân đối với thái độ của nàng ngả ngớn vô lễ, nhưng đối với Duy Túc Diêu lại cung kính như tân, thậm chí bày làm ra một bộ định nọ tư thái. Trái lại Duy Túc Diêu, êm đẹp một cái lành mỹ nhân, cũng tại trèo lên đổ lãng tử trước mặt thẹn thùng không thôi, đây không phải thiếu nữ hoài xuân là cái gì? Khô khủng. Chỉ Thiên tiểu sư muội, luận giang hồ tư lịch, Duy cô nương có thể là của ngươi tiền bối, lời này của ngươi hỏi được quá thất lễ á. Chu Hưng Vân xấu hổ địa chuyển hướng chủ đề, hắn cũng không thể nói cho Hứa Chỉ Thiên, chính mình hao hết tâm tư định nọt Duy Túc Diêu, là vì lần trước tại Tô phủ khinh bạc tiểu nữ, hôm nay không thể không chịu nhận lỗi. Sư huynh nói có lý, Chỉ Thiên thất lễ, nhìn qua Duy tỷ tỷ thứ lỗi. Hứa Chỉ Thiên thầm nghĩ tìm chủ đề tham gia giữa hai người, nghe bọn hắn trò chuyện mấy thứ gì đó, hiện tại mục đích đã đạt thành, thiếu nữ tự nhiên chuyển biến tốt đã thu. Bất quá, có một cái hiện tượng lại để cho Hứa Chỉ Thiên phi thường để ý, đoạn thời gian trước nàng cho là mình đối với Chu Hưng Vân cảm tình cũng không sâu. Bởi vì Đường Viễn Doanh tận lực định nọt Chu Hưng Vân lúc, nàng cũng không có ghen ghét hoặc là ghen. Nhưng mà, đem làm nàng chứng kiến Duy Túc Diêu cùng Chu Hưng Vân trò chuyện với nhau thật vui lúc, nội tâm cảm xúc không hiểu cũng rất không thoải mái. Hứa Chỉ Thiên tỉnh táo địa sửa sang lại một phen, không khỏi ra một cái làm cho người kinh ngạc kết luận, Chu Hưng Vân trong lòng hắn phân lượng cũng không nhẹ, trước đây chính mình không chút nào ghen ghét Đường Viễn Doanh, là vì thiếu nữ đối với nàng không có uy hiếp, có thể Duy Túc Diêu lại khác nhau rất lớn. Lô Kiệt Văn nhìn Chu Hưng Vân ba người tụ cùng một chỗ, vốn định tiến lên tiếng kêu gọi, nhưng hắn đến gần trước bàn lúc lại phát hiện bốn phía không khí phi thường quái dị, thực tế hai vị mỹ nữ cùng nhìn nhau cảnh tượng, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Vì vậy, hắn cơ trí đường cũ rút lui, để tránh dẫn lửa thiêu thân. "Vân, Hương Vân, các ngươi vào kinh có chuyện quan trọng sao?" Duy Túc Diêu chép miệng môi, đã Hứa Chỉ Thiên đều công khai hô Chu Hưng Vân mít nạm, nàng đương nhiên không thể lùi bước. "Thực không dám đầu giếm, ta là lần đầu tiên xuống núi du lịch, vốn ý định tiến về trước quý phái, hướng Duy cô nương tôn sư thỉnh an, đáng tiếc tiền bối chính đóng cửa tu luyện. Cho nên, trừ lần đó ra cũng không có khác chuyện trọng yếu." Ta cũng là vừa bái biệt sư môn, lần thứ nhất độc hành du lịch, hiện tại có chút không biết đi con đường nào. Nếu như ngươi tới mời ta cùng một chỗ mới bước chân vào giang hồ, ta nghĩ tới ta hội đáp ứng. Duy cô nương là sợ bị cự tuyệt sao? Hứa Chỉ Thiên tò mò hỏi. Duy Túc Diêu quả thật là cái bất thiện cùng người nói chuyện với nhau nữ tử, đổi lại người bình thường, 10 cái có 9 cái biết nói không bằng chúng ta cùng một chỗ mới bước chân vào giang hồ mà không phải là nếu như ngươi tới mời ta. Bất quá, theo Duy Túc Diêu lên tiếng, có thể muốn thiếu nữ đáy lòng có nhiều hy vọng cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa. Không phải, ta cũng không nói gì nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ, chỉ là của ta vừa vặn không có chuyện khác làm, có thể cùng hắn kết bạn đồng hành. Duy Túc Diêu tốt sợ, không có lường trước tâm tư của mình sẽ để cho Hứa Chỉ Thiên khám phá, hơn nữa không gì kiêng kỵ vạch trần nàng. Trong bất hạnh vạn hạnh, Chu Hưng Vân ngàn chịu vạn chịu chứa chấp nàng, cảm tình tốt. Duy cô nương võ công cao cường, có người làm bạn ta là cầu còn không được. Duy Túc Diêu cũng không phải là hám nhân, cho dù dung mạo rào thật mỹ lệ, có thể tại trung thổ ở trong, dị quốc phiên bang tất nhiên hội thụ đại chúng kỳ thị. Cho nên nàng phi thường lo lắng Chu Hưng Vân ghét bỏ chính mình, không muốn cùng nàng gắn bó làm bạn. Kỳ thị chủng tộc đại khái cũng là làm cho Duy Túc Diêu bị đồng môn cô lập một trong những nguyên nhân. Quả thật, Chu Hưng Vân tuy là đại đường vương triều con dân, có thể hắn hoàn toàn không có kỳ thị ngoại tộc truyền thống quan niệm. Cũng hoặc là nói, từ nhỏ chịu đựng hiện đại hóa tư tưởng nung đúc Chu Hưng Vân, không khỏi cảm thấy cùng Duy Túc Diêu như vậy xinh đẹp dị quốc mỹ nữ tiếp xúc, là một kiện đáng quý chuyện tốt. Giả như hắn có thể lấy được Duy Túc Diêu lọt mắt xanh, thưởng thụ đông Âu mỹ nhân đậm đặc tình yêu ý, vậy thật sự khoái hoạt giống như thần tiên. Chu Hưng Vân không giới hạn lâm vào tưởng tượng, một ngày kia dương danh lập vạn, phần đông võ lâm mỹ nữ yêu thương nung nhớ hương diễm thời khắc, Duy Túc Diêu chắc chắn là hắn trọng điểm sủng ái đối tượng một trong. Ngao cắp ngao cắp ngao ha. Hưng Vân sư huynh, nụ cười của ngươi rất ác tha ở có phải hay không tại đối với Duy cô nương ý nghĩ kỳ quái? A khục khục khục. Ngươi nói cái gì? Ta đường đường chính nhân quân tử, sao lại há có thể đi nghĩ ngợi lung tung khinh nhẫn Duy cô nương? Chu Hưng Vân ra vẻ đạo mạo nói xạo, có một số việc trong lòng nghĩ là tốt rồi, nói toạc ra nhưng là sẽ náo tai nạn chết người. Trên giang hồ có một nghe đồn, Duy Túc Diêu từng đem cái nào đó không biết phân biệt, dám can đảm đối với nàng nói năng lô mãng trèo lên đổ lãng tử đánh được sinh hoạt không thể tự gánh vác, rốt cuộc không cách nào nhân đạo. Chu Hưng Vân có thể không muốn bước hắn theo gót. Duy Túc Diêu cùng Chu Hưng Vân hàn huyên một lát,
biết được bọn hắn đều ở tại Vân Hiệp khách sạn, liền chủ động hỏi thăm trưởng bày khách sạn có hay không dư thừa phòng trọ. Duy Túc Diêu thân là thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương, danh khí hiển nhiên không nhỏ, tại nàng đi vào khách sạn thời điểm, Lão Khang sớm đã lưu ý đến vị này võ lâm mới thanh tú. Bất quá, Lão Khang tuyệt đối không nghĩ tới là, Chu Hưng Vân rõ ràng có thể cùng người giang hồ xưng tuyệt tình tiên tử Duy Túc Diêu trò chuyện được đầu cơ hợp ý, còn thân hơn tay uy nàng ăn cái gì, lại để cho lạnh lùng như băng tiên tử, biến thành sở sở thẹn thùng mỹ nhân. Chẳng lẽ Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi cái này xưng hô, nhưng thật ra là lời ca ngợi. Ám chỉ Chu Hưng Vân đảo vận tề thiên, đạt được vô số giang hồ nữ tử lọt mắt xanh. Bằng không thì Hứa Chỉ Thiên cùng Duy Túc Diêu, như thế nào đều quay chung quanh tại Tam thiếu gia bên người. Cơm trưa qua đi, Vân Hiệp khách sạn khách hàng trở nên rất thưa thớt, Chu Hưng Vân cũng rơi vào thanh nhàn, cùng Ngô Kiệt Văn, Duy Túc Diêu, Hứa Chỉ Thiên ngồi vây quanh tại khách sạn lầu 2 sân thượng định ra hành trình. Chỉ Thiên đã viết thư thông chi nhất phẩm học phủ, chúng ta đến kinh thành, hy vọng bọn hắn mau chóng an bài sư huynh phỏng vấn. Cái này không nóng nảy, chúng ta trước nghiên cứu một chút, gần đây trên giang hồ có cái đại sự gì phát sinh. Chu Hưng Vân đối với nhất phẩm học phủ công việc thờ ơ, ngược lại là hy vọng nhanh lên đụng với giang hồ đại sự kiện, mau chóng khai hỏa thanh danh của mình, đem Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi danh hảo ném chi lên chín tầng mây. Nói đến sắp tới so sánh oanh động chuyện giang hồ kiện, đại khái là Tô phủ bị tập kích, U Minh giáo được xuất bản, còn có Bích Viên Sơn trang nội loạn. Cái gì? Tô phủ lại bị tập kích? Hả? Ta nói toàn bộ là quá khứ trong một tháng chuyện đã xảy ra. Duy Túc Diêu thập phần kiên nhẫn nói ra, Tô Viên ngoại thọ thần sinh nhật bị tập kích, liên quan đến vô số môn phái, có thể nói năm nay khiến người chú mục nhất chuyện giang hồ kiện, trong đó tham dự nghị cách cứu viện trưởng bối đệ tử trẻ tuổi, càng là đại thụ vô số võ lâm người chính đạo sĩ ca ngợi. Ha ha, ta đây chẳng phải là rất nổi danh hả? Chu Hưng Vân cực kỳ hưng phấn, không muốn chính mình mới ra đời, có thể nên đón một mảnh tán thưởng. Cái này, Duy Túc Diêu muốn nói lại thôi, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chương 38, hạnh phúc thời gian. Tô phủ tao ngộ ma môn phục kích, toàn bộ nhờ Chu Hưng Vân lực vãn cuồng khó, mới có thể cứu ra phần đông trưởng bối. Nhưng mà, vốn nên thụ nhất khen ngợi hắn, hôm nay lại thành vì mọi người thóa mạ đối tượng, ngược lại là từ tử kiện cùng nàng, biến thành chúng trong dân cư anh hùng. Vì cái gì? Cho dù không khích lệ ta, bọn hắn cũng không trở thành mắng ta a. Chu Hưng Vân nghe vậy không hiểu ra sao. Mấy ngày nay bọn hắn đều chạy đi, không có đánh nghe giang hồ tin tức, hắn làm sao lại trở thành mỗi người thóa mạ đối tượng? Bọn hắn nói ngươi kể công tự ngạo, không công mà hưởng lộc. Duy Túc Diêu yên lặng thở dài. Thế nhân tất cả đều đã hiểu lầm, cho rằng nàng cùng Từ Tử Kiện không bị ca ngợi, đem công lao nhún nhường cho Chu Hưng Vân, là bọn hắn khiêm tốn hữu lễ. Mà Chu Hưng Vân, đương nhiên đạt được ban thưởng, tắc thì biến thành lòng tham không đáy, vô công mà lộc. Có lầm hay không? Giảng đạo lý, ta trêu chọc ai hả? Bọn hắn dùng được lấy như vậy sờ soạng ta sao? Thấy ngu chưa? Hưng Vân sư huynh người thấy ngu chưa? Tiếng người đáng sợ, miệng nhiều người sói chảy vàng, rõ ràng là bạch, hiện tại khẩn trương hắt nói nhiều. Hứa Chỉ Thiên nhìn có chút hả hê trêu chọc, gần son thì đỏ gần mực thì đen, cô gái nhỏ bị Chu Hưng Vân dạy hư, hiện tại càng ngày càng làm cản. A Phi, ta mới không có thèm điểm này mỹ danh. Bọn hắn yêu nói như thế nào thì nói đi. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt, tự bởi vì hắn là Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi, mọi người liền bẻ cong sự thật chân tướng, phủ nhận chiến công của hắn, tùy ý cho hắn chiêu hắc. Đại gia mày, có thể cho cái hối cải để làm người mới cơ hội không? Tam sư huynh đừng nóng giận, mọi thứ muốn từ từ sẽ đến, ta tin tưởng một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ minh bạch ngươi thì tốt hơn. Được rồi, chúng ta đổi lại chủ đề. Bích Viên Sơn trang nội loạn là tình huống như thế nào? Cái kia, Mục Hàn Tinh lưỡng sư muội có khỏe không? Chu Hưng Vân hiện tại so sánh quan tâm Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết an nguy, hy vọng nội loạn đừng đem các nàng liên lụy đi vào là tốt rồi. Ta không có Mục Hàn Tinh tin tức, nàng có lẽ không có việc gì, nhưng Trịnh Trình Tuyết tình huống khẳng định không sống khá giả. Duy Túc Diêu đem nghe ngóng đến tình báo chuyển cáo Chu Hưng Vân. Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết đều là nghị cách cứu viện tiểu đội chủ yếu thành viên, cho nên nàng biết được Bích Viên Sơn trang nội loạn về sau, cũng rất cẩn thận thám thính một phen tin tức. Đại khái nửa tháng trước, Bích Viên Sơn trang lão trang chủ bệnh co quắp, hôm nay môn hạ đệ tử vì tranh đoạt trang chủ chức vị tranh đấu gay gắt, giúp nhau bôi đen đối phương, các loại rèm pha truyền khắp giang hồ, huyên náo mọi người đều biết. Trịnh tỷ tỷ vì sao không sống khá giả? Nàng là lão trang chủ Trịnh Phi cháu gái, cho nên lập trường tương đương xấu hổ, hơn nữa chỉ có nàng biết nói Bích Viên Sơn trang trí cao võ học Tàn Nguyệt Táng Đao hạ lạc, cho nên tất cả mọi người đang ép hỏi, làm cho nàng giao ra đao phổ. Nghe nói chỉ có kế thừa này đao pháp người mới có tư cách thắng nhâm Bích Viên trang trang chủ. Duy Túc Diêu đại khái giảng thuật, hôm nay Trịnh Trình Tuyết bị coi là Bích Viên Sơn trang dòng dõi ở giữa tranh đoạt chủ yếu đối tượng, trong trang tam đại thế lực đều hy vọng theo thiếu nữ trong tay cướp lấy đao phổ, thậm chí dùng bức thân khích lệ hôn phương thức như đổ kế thừa Bích Viên Sơn trang. May mắn thiếu nữ thân là lão trang chủ cháu gái, tất cả mọi người bảo thủ không chịu thay đổi, không cảm dĩ võ bức cung. Hơn nữa, lão trang chủ sớm đã giúp Trịnh Trình Tuyết làm chủ, tìm cái tuổi trẻ tài cao tuấn kiệt hôn phối, cho nên khích lệ hôn chuyện đám hỏi, tạm thời có thể thuận thế thoái thác. Ai, lập tức chúng ta chỉ có thể vì bọn nàng cầu nguyện. Chu Hưng Vân yên lặng thở dài, hiện tại Trịnh Trình Tuyết tâm tình khẳng định rất khó chịu, ra ra ốm đau không dậy nổi, môn phái chia năm xẻ bảy, hy vọng Hàn Tinh tỷ tỷ có thể cực kỳ khuyên bảo, trấn an thiếu nữ bị thương tâm linh. Hưng Vân sư huynh không đi hỗ trợ sao? Hứa Chỉ Thiên cảm thấy Chu Hưng Vân y thuật rất cao minh, nói không chừng khả năng giúp đỡ thượng Trịnh Trình Tuyết. Ta cũng muốn,
nhưng đồng môn chi tranh giành loại sự tình này, chúng ta không nên nhúng tay. Chu Hưng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là lòng có dư mà lực chưa đủ, Trịnh Trình Tuyết đều không có thỉnh cầu hắn hỗ trợ, hắn bản thân chạy tới xen vào việc của người khác, Bích Viên Sơn Trăng người đánh không chết hắn mới là lạ. Mọi người tự quét trước cửa tuyết, không ai quản hắn khỉ gió người ngói thượng xương. Đương kim võ lâm có môn phái nào sẽ đi nhúng tay môn phái khác sự vụ, huống chi là trưởng môn chi tranh giành. Dù cho Chu Hưng Vân chịu đi hỗ trợ, Bích Viên Sơn Trang người cũng xác định vững chắc sẽ không để cho hắn nhúng tay, xử lý không tốt thậm chí hội kích thích Bích Viên Sơn Trang cùng Kiếm Thục Sơn Trang hai đại phái mâu thuẫn, khi đó đã có thể chọc ra đại cái sọn. Cuối cùng U Minh giáo được xuất bản là cái quỷ gì? Nghe danh tự hình như là rất độc bá ma môn tà phái. Ta cũng là gần đây mới nghe nói này môn phái, tạm thời không rõ ràng lắm nó là tốt là xấu, nhưng có người đồn đãi, U Minh giáo môn đệ ngàn ngàn vạn, hơn nữa mỗi người võ công cao cường, so về Phượng Thiên Thành chỉ có hơn chứ không kém. Chúng lợi hại như vậy, về sau gặp phải U Minh giáo người, ta nhất định phải cẩn thận một chút. Chu Hưng Vân thần sắc nghiêm túc gật đầu, thầm nghị quyết không đi trêu chọc U Minh giáo người, để tránh nhóm lửa trên thân. Duy cô nương, ngươi nói đều là qua lại sự tình, có hay không còn không có phát sinh, hoặc là sắp phát sinh chuyện lý thú. Chúng ta thật vất vả đến kinh thành một chuyến, muốn tham gia chút ít náo nhiệt hoạt động. Ví dụ như mô môn phái hiệu Triệu Võ Lâm nhân sĩ, cùng nhau đi tới một chỗ thảo phạt cường đạo. Lô Kiệt Văn vẻ mặt hưng phấn vô bản, bọn hắn vừa xuống núi hành tẩu giang hồ, hận không thể lập tức tao ngộ thượng một đám cường đạo, để lại triển quyền cước, thể nghiệm chính mình nhiều năm tập võ thành quả. Nơi này là kinh thành. Duy Túc Diêu không thể không nói cho Ngô Kiệt Văn, muốn thảo phạt cường đạo, có lẽ đi Giang Kiệt biên khu thành trấn, xin hỏi có nhà ai cường đạo dám ở kinh thành ngoài cửa, dưới chân thiên tử kết đảng phạm tội. Cho nên, môn phái hiệu Triệu Võ Lâm nhân sĩ thảo phạt cường đạo, trong kinh thành cơ hồ gặp không được. Chúng ta đây vào kinh chẳng phải là không có chính sự làm. Ngô Kiệt Văn buồn bực, kinh thành phồn vinh hương thịnh khẳng định rất tốt chơi, nhưng hắn không thể hoang phế chính nghiệp, nếu không bắt đầu mùa đông hồi trở lại sơn trang lúc cầm không xuất ra tốt thành quả báo cáo kết quả công tác, Dương Khiếu xác định vững chắc muốn mang hắn. Nếu như ngươi muốn tăng lên giang hồ danh vọng, 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội là cái cơ hội tốt. Mặt khác, qua trận tiểu là ngày mùa hè diễn vũ tế, kinh thành phụ cận các đại môn phái đệ tử trẻ tuổi đều trước tới tham gia hoạt động. Diễn vũ tế là cái gì? Chu Hưng Vân theo chưa từng nghe qua cái này ngày lễ tên. Người ta biết nói, 2 năm trước chỉ thiên thượng kinh học tập, vừa mới bắt gặp rất nhiều nam nữ trẻ tuổi trong thành trên lôi đài luận bàn võ nghệ, dùng võ kết bạn. Bất quá khi đó là mùa thu. Hứa Chỉ Thiên nghe được biết, diễn vũ tế là do vờn quanh ở kinh thành phụ cận danh môn chính phái, quan hệ hữu nghị tổ chức lễ mừng. Mỗi cách 3 tháng hội trong thành tiến hành một lần lôi đài thi đấu, tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi đồng đều có thể tới tham gia. Không dùng thắng thua luận thành tựu, mọi người tham gia diễn vũ tế chỉ là đơn thuần địa giao hữu ôn chuyện. Duy Túc Diêu chậm rãi nói ra, tới tham gia diễn vũ tế đệ tử, bình thường lên đài tỉ thí với nhau 2 chiêu, sẽ gặp khiêm tốn xuống, sẽ rất ít có người động thật sự, tại trên đài đánh đập tàn nhẫn. Duy cô nương đã tham gia sao?
Ừ.
Chu Hưng Vân hiếu kỳ hỏi thăm, Duy Túc Diêu vốn là chần chờ một chút, sau đó mới gật đầu khẳng định. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nhớ năm đó Duy Túc Diêu cũng từng tham gia một lần diễn vũ tế, kết quả nàng quá tích cực, hiệp một sẽ đem lên đài kết bạn tiểu bằng hữu đạp cái người ngã ngựa đổ, đến nỗi về sau nàng ngốc ở bên trong bẹp ở trên lôi đài đứng nửa canh giờ, sửng sốt không có người còn dám lên đài. Thực gọi nàng xấu hổ. Màn đêm buông xuống, Vân Hiệp khách sạn đóng cửa, Chu Hưng Vân đập vào cái ngáp trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày gần đây nhất hắn đều ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, đường xá sóc này rất không tư vị, đêm nay cuối cùng khả dĩ nằm ở trên giường ngủ ngon giấc. Bất quá, Chu Hưng Vân vừa mới tiến phòng ốc, còn chưa kịp cởi giày trên giường, Duy Túc Diêu liền gõ cửa tìm đến. Duy cô nương muộn như vậy tìm ta có việc. Buổi trưa hôm nay cảm ơn chiêu đãi, Chu công tử nấu nướng thức ăn, là ta nếm qua vị ngon nhất đồ vật. Ta cái này có chút thủy tiên các nhương mật ong, không chê mà nói thỉnh ngươi nhận lấy. Duy Túc Diêu từ trong lòng ngực xuất ra một lọ mật ong, Chu Hưng Vân búng cái nắp hít hà, ngọt mùi vị không khỏi làm hắn nuốt nhổ nước miếng. Duy cô nương, mật ong có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, không bằng hai ta cùng một chỗ uống chén. Chu Hưng Vân không thể chờ đợi được đem thiếu nữ kéo vào phòng, có thứ tốt phải cùng bằng hữu cộng hưởng mới khai mở tâm. Cho nên hắn không chút do dự mời mỹ nữ cùng nhau chè chén. Dù sao uống mật ong cũng không phải uống rượu, chống đỡ chết hai người cũng sẽ không biết mất lý trí. Không cần, thủy tiên các chủ muốn dùng nước mật, dưỡng tầm mà sống, ta tại tiên linh cốc thường xuyên có thể uống đến. Vậy ngươi hãy theo ta uống, không có người cùng tại bên người, ta đêm nay uống cũng không phải là mật ong, mà là tịch mịch. Duy cô nương hiểu không? Đến, ngươi uống trước.
Ừ.
A, lại để cho ta tự mình tới. Không đều Duy Túc Diêu kịp phản ứng, Chu Hưng Vân đã pha loãng tốt mật đường nước rót vào thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ là Duy Túc Diêu hơi chút bên mặt, trong chén nước trẻ liền rơi tại nàng vào áo. Thực xin lỗi, trách ta tay chân quá đẩn. Chu Hưng Vân ngốc manh trừng mắt nhìn thiếu nữ, khỏe môi ướt át bộ dáng có chút vũ mị. May mắn Duy Túc Diêu cũng không có phát giác hắn khác thường, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu bên cạnh uống mật đường, bên cạnh nói chuyện phiếm, không khí có chút ngọt. Hạnh phúc thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, cho dù Duy Túc Diêu rất ít lên tiếng, chỉ là lặng lặng yên lắng nghe Chu Hưng Vân trò chuyện chút ít kỳ quái chuyện lý thú, mặc dù có rất nhiều thứ nàng đều nghe không hiểu, có thể nàng như cũ cảm thấy rất khoái nhạc, rất thỏa mãn. Bởi vì cho đến giờ phút này, Duy Túc Diêu mới thám thiết cảm nhận được, ngoại trừ sư môn bên ngoài, chính mình cuối cùng tìm được một cái khác phần quy túc, một cái không sợ hãi nàng, không kỳ thị nàng,
thiệt tình đối với người của nàng. Đêm khuya 11 giờ, lại nhải Chu Hưng Vân mơ hồ thiết đi, Duy Túc Diêu cẩn thận từng ly từng tí dịu hắn trên giường, vì hắn sửa sang lại tốt y quan, đắp kín thảm, sau đó mới nhẹ chân nhẹ tay rời phòng. Bãi biệt sư môn thời điểm, Duy Túc Diêu không hề giống Chu Hưng Vân cùng Nô Văn Kiệt hưng phấn như vậy, ước mơ tiêu giao giang hồ thời gian. Thiếu nữ trong nội tâm hơn nữa là lưu luyến, bởi vì nàng cảm giác mình tính cách quái gở, vô luận ở đâu, chỉ sợ đều là nàng một mình một người. Bất quá, giờ phút này Duy Túc Diêu tâm cảnh đã sinh ra biến hóa, nàng tình khó tự ức chờ mong lấy, cùng Chu Hưng Vân dắt tay mới bước chân vào giang hồ hiệp lữ chi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hưng Vân bắt đầu ở phòng bếp bận rộn, Duy Túc Diêu cần cù chăm chỉ hỗ trợ quản lý, thật là một cái thượng được phòng, hạ được phòng bếp, trở ra cửa đường, vào khỏi khuê phòng tốt cô nương. Trái lại một vị khác nuông chiều từ bé ngồi đợi điểm tâm quan gia đại tiểu thư, lập tức hiện lên rõ ràng đối lập. Sư huynh nhìn xem người ta làm cái gì? Chỉ thiên muốn giúp đỡ, có thể các ngươi thiên đều không cho ta giúp ở. Đó là bởi vì ngươi vượt giúp vượt vội vàng. Chu Hưng Vân rốt cục phát hiện, tài nữ cái gì cũng không phải là văn năng, một khi gặp gỡ lao động sống, lập tức toàn quân bị diệt. Cảm tình Hứa Chỉ Thiên cũng hiểu được chính mình tay chân vụ về, cùng Chu Hưng Vân đấu võ mồm khẳng định không được tốt quả, cho nên nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, liền tiếp theo ngồi đợi bữa sáng. Chương 39, với móc. Vân Hiệp khách sạn mở cửa tiệm rồi, hôm nay khách nhân rõ ràng so ngày hôm qua nhiều hơn rất nhiều, muốn ăn cuốn bánh người, cơ bản đều sớm tại khách sạn chờ đợi. Căn cứ khách hàng trí thượng chức nghiệp tình cảm sâu đậm, Chu Hưng Vân hỏi lão Khang muốn tới một cái đàn tranh, sau đó lại để cho Cẩm Kỳ thư họa mọi thứ tinh thông Hứa Chỉ Thiên, tại khách sạn đại sảnh đánh đàn chiêu đãi khách nhân. Ngay từ đầu, Hứa Chỉ Thiên nói cái gì đều không đáp ứng, cảm thấy làm như vậy có mất thân phận, dù sao nàng cũng không phải trong thanh lâu người trong trắng. Nhưng là, Chu Hưng Vân tặng nàng lượng thủ khúc phổ về sau, Hứa Chỉ Thiên lập tức tiêu thỏa hiệp. Không nên hỏi những này khúc phổ nơi nào đến. Mấy năm trước thiếu niên anh hùng đại hội, tự là cái này khúc hại hắn biến thành giang hồ tay ăn chơi. Một cái am hiểu âm luật kỹ thuật chỗ ở. Đấy, những thức ăn này vị đạo giỏi quá, đều là ngươi làm đấy sao? Đúng thế, tài nấu nướng của ta tuyệt tất nhiên trên mặt đất duy nhất. Ngươi tham ăn đến thật đúng tam sinh hữu hạnh. Ta cũng thì cho là như vậy, khả dĩ lại đến một cái đĩa thịt kho tàu xương sườn sao? Không vấn đề. Ta đi, ngươi là ai hả? Là vào bằng cách nào? Chu Hưng Vân đột nhiên bừng tỉnh, hắn một mực tại phòng bếp vùi đầu xào rau, nào có thể đoán được bên người đột nhiên đứng cá nhân nhi, nhưng lại ăn vụng hắn vừa nấu nướng thức ăn ngon. Ngươi đều không có đóng cửa sổ hộ, ta liền trực tiếp vào được. Một gã cô gái mặc áo đen điềm nhiên như không có việc gì đứng tại Chu Hưng Vân bên người, chỉ thấy nàng chật lưỡi làm cho lưỡi, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm tay trái ngón trỏ. Vị cô nương này, bò cửa sổ vào nhà không có thể là quang minh lỗi lạc. Còn có, ngươi ăn vụng ta nấu đồ ăn, còn có tiền thanh toán. Ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy, ta chỉ lán đếm mấy ngụm, bồi thường ngươi là được. Cô gái mặc áo đen vừa nói vừa đem tay phải nâng đồ ăn bàn trả lại cho thiếu niên. Ngươi trêu chọc ta chơi sao? Đồ ăn cặn bã cũng bị mất, còn đếm mấy ngụm. Chu Hưng Vân mục trừng rông tuyết đồ ăn bàn, chỉ một thoáng không biết nên nói cái gì. Ta rất nghèo, không tin ngươi xem. Hắc y thiếu nữ vỏ đã mẻ lại sức, móc ra cái không túi tiền tại Chu Hưng Vân trước mắt cơ. Ta quyết định báo. Báo quan quan chữ còn chưa nói ra miệng, Chu Hưng Vân liền lại để cho Hắc y thiếu nữ chế trụ, thân thể không cách nào nhúc nhích. Đấy, ngươi biết ta là ai không? Rõ ràng dám báo quan làm ta sợ. Hắc y thiếu nữ phối hợp ăn lấy Chu Hưng Vân vừa nấu thức ăn ngon, một bên không đếm xỉa tới địa tự giới thiệu. Ta chính là U Minh giáo giáo chủ phu nhân, ta giáo môn đồ ngàn ngàn vạn, ngươi muốn dám đắc tội ta? Hừ hừ hừ. Chu Hưng Vân dục tố không cửa. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngày hôm qua Duy Túc Diêu mới đề cập U Minh giáo, còn nói thế lực của bọn hắn so Phượng Thiên Thành càng lớn. Hôm nay hắn dĩ nhiên cũng làm cùng U Minh giáo giáo chủ phu nhân đánh lên rồi, thật sự là nghiệp chướng hoa. Trông thấy trên tay của ta độc dược sao? Ăn nó, 3 ngày, 5 ngày, trong nửa tháng không có giải dược, ngươi sẽ chẳng mang bụng nát mà chết. Chu Hưng Vân ngọc ép, cái này độc dược dược tính phát tác kỳ đến cùng 3 ngày, 5 ngày, hay là nửa tháng à? Không đều Chu Hưng Vân suy nghĩ nhiều khảo thí một hồi, Hắc Y thiếu nữ liền đem độc dược nhét vào trong miệng hắn. Nghe cho kỹ, ta hiện tại giúp ngươi cởi bỏ huyệt đạo, ngươi muốn giải dược, tự không cho phép báo quan, không cho phép gọi. A, nước, nước, không không không, đừng nóng vội, đừng nóng vội, chậm rãi uống. Hắc Y thiếu nữ giúp Chu Hưng Vân cởi bỏ huyệt đạo, nhưng là độc dược viên thuốc nuốt tại yết hầu, lại để cho hắn rất khó chịu. May mắn thiếu nữ sớm có chuẩn bị, lập tức bưng tới một chén nước trong lại để cho hắn dùng để uống. Giáo chủ phu nhân, gọi tỷ tỷ. Vị tỷ tỷ này, ngươi cho ta ăn thật sự là độc dược. Đương nhiên, hơn nữa là rất độc dược. Cái này rõ ràng là ngưu hoàng, có thanh nóng giải độc công hiệu, tại sao có thể là độc dược? Ngươi làm sao biết? Không đúng, cái này là độc dược. Ngươi không có giải dược, một tháng sau sẽ thất khiếu lưu huyết mà chết. Không phải nửa tháng chàng mang bụng nát sao? Chu Hưng Vân hồ nghi nhìn chăm chú lên cô gái mặc áo đen, cô nàng này nói chuyện thật không có phổ, theo 5 ngày biến thành 1 tháng. Tốt, cho dù ta không có cho ngươi ăn độc dược, có thể ngươi chớ quên ta là U Minh giáo giáo chủ phu nhân, chứng kiến cái lệnh bài này không có. Gặp lệnh bài như chỉ giáo chủ. Ngươi nếu như không nghe ta lời nói, ta tiểu phát ra giang hồ lệnh truy sát lại để cho U Minh giáo thiên thiên vạn vạn giáo chúng đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Tỷ tỷ chuyện gì cũng từ từ. Tiểu đệ có mắt như mù, nhìn qua giáo chủ phu nhân khoan hồng độ lượng. Chu Hưng Vân tâm tính thiện lương sợ, không rõ trên mình cuộc đời tạo cái gì nghiệt, tại phòng bếp làm việc đều có thể gặp gỡ bực này chuyện hư hỏng nhi.
Nếu không muốn chết, đêm nay giờ hợi một người đến Nam Ngoại Ô núi rừng tìm ta. Có việc bây giờ nói không được sao?
Không được, bởi vì có người đến. Cô gái mặc áo đen lời còn chưa dứt, phòng bếp đại môn đột nhiên rộng mở, Duy Túc Diêu không nói hai lời quăng ra tay trùng phi tiêu.
Đinh đương.
Cô gái mặc áo đen trở tay một trường, chỉ dựa vào nội lực liền đem trước mặt đánh úp lại phi tiêu bắn ra, lập tức xoay người nhảy ra cửa sổ độn không mà trốn.
Hưng Vân không có sao chứ?
Duy Túc Diêu lập tức đi vào Chu Hưng Vân bên cạnh, nàng không dám truy kích, rất sợ đây là điệu hổ Lý Sơn.
Khá tốt, nàng có lẽ không có ác ý.
Chu Hưng Vân yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cô gái mặc áo đen võ công có lẽ không thể so với Duy Túc Diêu yếu, hơn nữa nàng uy chính mình ăn độc dược trên thực tế là thuốc bổ, đánh giá.
Thiếu nữ chính mình thèm ăn, nghe thấy được phòng bếp mùi đồ ăn, nhịn không được tiến đến ăn vụng.
Bất quá, đường đường U Minh giáo giáo chủ phu nhân rõ ràng cùng hắn hô nghèo, có phải hay không quá keo kiệt?
Giang hồ hiểm ác, sau này ngươi nhất định phải nhiều chú ý. Hôm nay để cho ta ở lại phòng bếp cùng ngươi a.
Duy Túc Diêu rất sợ Chu Hưng Vân ngộ hại, không khỏi buông sở hữu tất cả công tác, tử thủ ở bên cạnh hắn.
Vừa rồi cảm ứng được phòng bếp có người ngoài, Duy Túc Diêu suýt nữa dọa bể mật, may mắn Chu Hưng Vân bình yên vô sự, bằng không thì nàng tìm ai khóc đi.
Đúng lúc này, Chu Hưng Vân chứng kiến mất rơi trên mặt đất một chế lệnh bài, cảm tình hắc ý thiếu nữ phất tay đánh rơi phi tiêu, vô ý đem U Minh giáo giáo chủ lệnh bài rơi xuống.
Cái lệnh bài này, quá tốt phòng chế đi ạ.
Chu Hưng Vân cẩn thận dò xét lệnh bài, không khỏi bắt đầu hoài nghi thiếu nữ thân phận. Bởi vì mục chế trên lệnh bài lệnh chữ siêu siêu vẹo vẹo, cảm giác như tạm thời dùng cây đao khắc lên đi.
Chu Hưng Vân nội tâm điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, bất quá hiện tại không phải do hắn đa tưởng, bởi vì buổi trưa đã đến, hắn phải làm cuốn bánh chiêu đãi khách nhân.
Cùng ngày hôm qua đồng dạng, 200 phần cuốn bánh trong nháy mắt tiêu thụ không còn, không có thể ăn được mỹ vị người, chỉ có đợi ngày mai buổi trưa lại đến.
Bởi vì cuốn bánh quan hệ, liên quan toàn bộ Vân Hiệp khách sạn hồng náo nhiệt hỏa, rất nhiều mộ danh mà đến người, tuy nhiên không ăn thượng trong truyền thuyết món ngon, lại như cũ ở lại khách sạn hưởng dụng cơm trưa.